Chương 167, Ngạo Kiều chương 167, Ngạo Kiều Lục Tiểu Phượng khẽ bước trầm râu, suy đoán nói, người này nói vậy chính là Đúc Kiếm vực Kiếm Tôn. Chỉ chốc lát sau, Kiếm Tôn mang theo một đám người đi đến khoảng cách Diệp Phong mọi người mới bước có hơn địa phương. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, lập tức phát sinh gầm lên giận dữ, "Hống!" Diệp Phong nhẹ giọng động viên Hỏa Kỳ Lân, "Được rồi, hắn không có ác ý, yên tĩnh chút." Nghe được Hỏa Kỳ Lân tiếng gào, Kiếm Tôn trong lòng rất là chấn động, âm thầm thán phục trước mắt con này Hỏa Kỳ Lân thực lực càng hơn mình xa, xem ra Lăng Vân Quận bị gọi là Thần Châu Đại Lục cấm địa, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Đã sớm nghe nói Diệp Tiên Sinh thu phục thượng cổ thủy thú Hỏa Kỳ Lân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa Kỳ Lân không thẹn là thượng cổ thủy thú, hôm nay nhìn thấy, thật sự anh tư hiên ngang, không chỉ có thông nhân tính, thực lực càng là sâu không lường được. Kiếm Tôn không hề che giấu chút nào đối với Hỏa Kỳ Lân than thở. Hỏa Kỳ Lân liếc chéo Kiếm Tôn một ánh mắt, ngạo kiêu địa ngẩng đầu lên, phát sinh chít 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 tiếng kêu, thần thái kia phảng phất đang nói, coi như ngươi biết hàng, thật tinh mắt, tiếp theo thổi phồng. Diệp Phong hướng Kiếm Tôn chắp tay hành lễ, không nghĩ đến Kiếm Tôn tiền bối càng tự mình đến đây nên tiếp, chúng ta không mời mà tới, mong rằng tiền bối chớ trách. Kiếm Tôn vội vã xua tay, nhiệt tình nói rằng, nói chỗ nào lời nói. Diệp tiên sinh chịu quang lâm ta Đúc Kiếm vực, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt rồi rượu ngon món ngon, chư vị, xin mời. Nói, Kiếm Tôn làm ra xin mời thủ thế. Diệp Phong cũng khách khí đáp lại, xin mời. Cũng không lâu lắm, mọi người tới đến phủ thành chủ. Mới vừa đi tới diễn võ trường, liền nhìn thấy một ông lão hướng về bọn họ đi tới. Hách Liên Bá mang theo một nam một nữ đi tới Diệp Phong trước mặt, cung kính hành lễ, vị này nói vậy chính là Diệp tiên sinh đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như nghe đồn bên trong từng nói, khí chất siêu phàm, phản phất trích tiên lâm thế. Bên cạnh hắn một nam một nữ, chính là Nhậm Thiên Hành cùng Luyện Xích Tuyết. Diệp Phong đáp lên nói, hóa ra là Hải Sa cung Hách Liên Bá chủ, may gặp may gặp. Nếu đối phương như vậy kính trọng mình, tự nhiên cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Diệp Phong nhìn quét một vòng diễn võ trường, quay đầu hướng về Kiếm Tôn hỏi, xem trận thế này, hai vị là? Kiếm Tôn sang sảng cười to, ha ha, chúng ta Đúc Kiếm vực đang định cùng Hải Sa cung kết minh, liền để bọn tiểu bối luận bàn một hồi võ nghệ. Hách Liên Bá cười gật đầu tán thành, chính là ý này. Diệp Phong cười nói, thì ra là như vậy, xem ra chúng ta làm đến không phải lúc, vậy rồi hai vị nhà hứng. Kiếm Tôn vẻ mặt trịnh trọng nói, không, Diệp tiên sinh đến rất đúng lúc. Có ngài vị này Thần Châu kỳ nhân ở đây xem trận chiến, là phúc phận của bọn họ. Nếu có thể được ngài chỉ điểm, dù cho chỉ lĩnh ngộ nhỏ tí tẹo, vậy cũng là cơ duyên to lớn. Ở Linh Châu, Diệp Phong chỉ điểm Phong Vân hai người đánh bại Hùng Bá sự từ lâu truyền được nhốn nháo. Diệp Phong khép cười một tiếng, ha ha, muốn lấy được ta tán thành, có thể không dễ như vậy. Nói, ánh mắt của hắn trước sau rơi vào Nhậm Thiên Hành cùng một vị trên người mặc trường sang màu đỏ trên người cô gái, nữ tử này tên là Bái Ngọc Nhi, là Hải Sa cung nằm vùng, cũng là Hách Liên Bá nghĩa nữ. Lúc này, một đôi thân mang hôn phục nam nữ từ đằng xa đi tới, nam tử tên là Yến Tàng Phong, nữ tử nhưng là Kiếm Tôn con gái Kiếm Hùng. Diệp Phong thấy thế, cười nói, xem ra chúng ta tới đúng lúc, còn có thể uống một ly rượu mừng. Nói, trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía hai người. Nước đến, Hùng Nhi, mau tới đây bái kiến Diệp tiên sinh. Kiếm Tôn hướng về Kiếm Hùng cùng Yến Tàng Phong ra hiệu nói, Diệp tiên sinh mạnh khỏe. Kiếm Hùng hướng về Diệp Phong hành lễ. Yến Tàng Phong nhưng đưa mắt tìm đến phía một bên Nhậm Thiên Hành, nói rằng, ta cảm giác thật giống ở nơi nào nhìn thấy ngươi, vừa thấy được ngươi liền không thể giải thích được địa căm hận. Nhậm Thiên Hành hai tay ôm ngực, thư lạnh một tiếng, quay đầu đi. Kiếm Tôn nhìn Yến Tàng Phong, trong mắt lóe ra một tia không thích, ở quý khách trước mặt như vậy thất lễ, đang chuẩn bị mở miệng trách cứ. Có thể Yến Tàng Phong căn bản không để ý tới, hiện trường bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng lên. Khắc Lục Tiểu Phượng nhẹ nhàng tăng hắn một cái, phá vỡ cục diện bế tắc, nói với Kiếm Tôn, thành chủ, chúng ta chạy đi cản đến nói bụng, lúc nào ăn cơm à? Kiếm Tôn vỗ đầu một cái, cảm kích nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, vội vã phân phó nói, ai nha, thực sự là xin lỗi, thất lễ quý khách. Người đến, mau đưa rượu ngon món ngon bưng lên. Hoa Mãn Lâu trêu ghẹo nói, ha ha, Lục Tiểu Phượng chúng tuy vẫn là Lục Tiểu Phượng, vừa nhắc tới mỹ tiểu mỹ thực liền không nhịn được. Lục Tiểu Phượng dừng dưng như không địa đáp lại, dân di thực vi thiên, đây chính là nhân sinh đại sự. Cũng không lâu lắm, từng đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn liền bị bưng lên bàn. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu ngồi ở trước bàn, xoa xoa tay hưng phấn nói rằng, chà chà, Hoa huynh, ngươi xem này món ăn vẻ ngoài, nhìn liền thèm người, một lúc ngươi có thể chiếm được theo ta thoải mái uống vài chén. Hoa Mãn Lâu cũng phong khoáng địa đáp lại, được, ngày hôm nay hãy theo ngươi uống cái tận hứng. Đuổi thời gian dài như vậy con đường, tuy rằng trên đường ăn đồ vật cũng không kém, nhưng cùng chú kiếm thành mỹ thực lẫn nhau so sánh, vẫn là thua kém không ít. Kiếm Tôn đầy mặt ý cười, hướng về Diệp Phong ôm quyền hành lễ, Diệp tiên sinh hôm nay đại giá quang lâm chú kiếm thành, quả thật rồng đến nhà tôn. Ta không thể tự mình ra khỏi thành nên tiếp, thực sự thất lễ, tự nhiên phạt một chén rượu. Nói xong, Kiếm Tôn ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Diệp Phong đồng dạng bưng lên ly rượu, phóng khoáng mà nói rằng, thành chủ quá mức khách khí. Dứt lời, hắn cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Kiếm Tôn cất tiếng cười to, ha 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 ha, không nghĩ đến Diệp tiên sinh như vậy phong khoáng, thực sự là thoải mái. Ngay lập tức, Kiếm Tôn nhiệt tình xin mời nói, các vị đường xa mà đến, nhất định phải ở chú kiếm thành ở thêm chút thời gian, để ta hảo hảo tận một tận tình địa chủ. Diệp Phong ôn quyền đáp lại, nếu thành chủ thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng ta liền quấy rầy mấy ngày. Kiếm Tôn vội vã xua tay, Diệp tiên sinh lời này liền khách khí. Một bên Hách Liên Bá nhìn Kiếm Tôn cùng Diệp Phong trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng mãn cảm giác khó chịu, nhưng thủy chung không tìm được nói chen vào cơ hội. Diệp Phong đoàn người bên trong cao thủ như mây, lại không nói Tiêu Giao Tử như vậy danh chấn thần châu giang hồ đại nhân vật, liền ngay cả hắn đệ tử Lý Thu Thủy, Hách Liên Bá cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Đối với người đi đường này bên trong mỗi một vị, Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá đều sớm có hiểu rõ. Nhưng bởi vì Diệp Phong là đám người kia thủ lĩnh, vì lẽ đó bọn họ vẫn không có tùy tiện cùng Tiêu Giao Tử tiếp lời. Huống chi, lấy Tiêu Giao Tử thân phận địa vị, có thể hay không để ý tới bọn họ vẫn là ẩn số. Lúc này, Kiếm Tôn đột nhiên mở miệng, như vậy rượu ngon món ngon, có thể nào không có đặc sắc tiết mục trợ hứng. Lập tức, hắn quay đầu đối với Nhi Tử Kiếm Hùng nói rằng, "Hùng Nhi, ngươi không bằng cùng Hách Liên huynh thủ hạ đắc lực luận bàn một phen, cho đại gia trợ trợ hứng." Kiếm Hùng nhíu nhíu mày, trong lòng cũng không tình nguyện. Nhưng nàng không muốn ở Diệp Phong những này quý khách trước mặt để phụ thân lung túng, vẫn là gật đầu đồng ý, tay cầm bảo kiếm, hướng về sân đấu võ đi đến. Hách Liên Bá lập tức rõ ràng Kiếm Tôn ý tứ, hướng về bên cạnh Luyện Xích Tuyết liếc mắt ra hiệu. Luyện Xích Tuyết tâm linh thần hội, cũng bước nhanh đi theo. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, cười nói, không nghĩ đến vừa tới thì có phúc được thấy, có thể nhìn thấy hai vị mỹ nhân luận võ. Sân đấu võ trung ương, một đỏ một trắng hai bóng người cầm trong tay trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng đều là nữ tử, nhưng khí thế phi phàm, không kém chút nào với nam tử. Đúng. Kiếm Hùng khẽ quát một tiếng, trước tiên hướng về Luyện Xích Tuyết phát động tấn công. Ken. Theo binh khí chạm vào nhau vang lên giòn giã, hai người triển khai giao phong kịch liệt. Ken ken ken. Hai bên ngươi tới ta đi, động tác mãnh liệt như điện, chiêu thức bên trong còn mang theo vài phần tao nhã, binh khí tiếng va chạm liên tiếp. Lục Tiểu Phượng thở dài nói, thực sự là mày liều không nhường mày dâu, không nghĩ đến hai nàng đều đã đạt đến cảnh giới tông sư. Hoa Mãn Lâu tỉ mỉ nhìn kỹ phía sau mình, tuy rằng cũng không sử dụng sát chiêu, nhưng khí thế không hề yếu. Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh răng rắc thanh truyền đến, hai người đồng thời dừng động tác lại. Lục Tiểu Phượng khẽ cau mày, lấy hắn đại tông sư tu vi, tự nhiên đem trên sân tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng, những người khác cũng đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có nói toạc. Hách Liên Ba có chút lúng túng, nhưng không quên định hót, xem ra chú kiếm thành chế tạo bảo kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Tôn meo mắt lại, ý tứ sâu xa hỏi, thật sao? Hách Liên Bá liền vội vàng nói, đương nhiên. Chú kiếm thành tựu thần châu giang hồ đúc kiếm thế gia, gen đúc bảo kiếm tự nhiên đều là cực phẩm. Sau đó, Hách Liên Bá đối với Nhậm Thiên Hành cường điệu nói, Thiên Hành, đón lấy ngươi có thể muốn toàn lực ứng phó. Nhậm Thiên Hành ôm quyền hành lễ, phải. Định không phụ minh chủ nhờ bà. Kiếm Tôn quay đầu nói với Yến Tàng Phong, nước đến, lần này do ngươi lên sân khấu đi. Kiếm Hùng đi tới Yến Tàng Phong bên người, thân thiết điệu nói, cẩn thận chút, đừng làm bị thương chính mình. Yến Tàng Phong mỉm cười an ủi, yên tâm đi. Nói. Hắn tiếp nhận Kiếm Hùng bảo kiếm trong tay, hướng đi sân đấu võ. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Diệp Phong, hỏi: "Diệp huynh, ngươi cảm thấy cho bọn họ ai có thể thắng được?" Diệp Phong cười thần bí, "Trước tiên hãy chờ xem, đáp án lập tức liền công bố." Lại nói: "Sớm biết kết quả, liền thiếu rất nhiều lạc thú." Lục Tiểu Phượng gật đầu tán thành, xác thực như vậy. Một bên khác, sân đấu võ trên, Tiễn Tàng Phong nhìn kỹ Nhậm Thiên Hành, nói rằng: "Xem ra, chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có thể tìm được muốn đáp án." Nhậm Thiên Hành ngữ khí băng lạnh, ít nói nhảm, "Ra chiêu đi." Hắn ở trong lòng âm thầm phân cao thấp, ngày hôm nay ai cũng có thể thua, chỉ có không thể thua cho ngươi Yến Tàng Phong. Chen, chen. Hai tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, hai người đồng thời nhắm phía đối phương. Bởi vì vốn là có cừu, Nhậm Thiên Hành chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, nhằm thẳng chỗ yếu, Yến Tàng Phong một lòng muốn từ Nhậm Thiên Hành trong miệng được đáp án, cũng là toàn lực nên chiến. Hai bên thực lực tương đương, nhất thời khó phân cao thấp. Kiếm Tôn nhìn trên sân đắc chiến, đối với Hách Liên Bá cười nói, Hách Liên huynh, Nhậm Thiên Hành được ngươi chân truyền, coi như không học được 7 phần, cũng có 6 phần. Hơn nữa hắn vậy dần thần trưởng, nếu không mấy năm, liền có thể đuổi tới chúng ta. Nghe được vậy dân thần trưởng bốn chữ, Hách Liên Bá sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, nhưng hắn không có phát tác, chỉ là đem tức giận giấu ở đáy lòng. Theo thời gian chuyển rời, Nhậm Thiên Hành dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từ từ chiếm thượng phong. Kiếm Hùng lo lắng nói, cha, nhanh để bọn họ dừng lại. Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, khoảng cái gì, nước đến chưa chắc sẽ thua. Kiếm Hùng đội la lên, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Chương 168, khí tức mạnh mẽ chính đang thức tỉnh. Chương 168. Khí tức mạnh mẽ chính đang thức tỉnh. Kiếm Tôn ngự khí băng lạnh, nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có, hắn liền không xứng làm con rể của ta. Nói xong, liền không tiếp tục để ý con gái. Kiếm Hùng lòng như lửa đốt. Quả nhiên, Nhậm Thiên Hành một cái trọng kích, đem Yến Tàng Phong bảo kiếm trong tay đánh bay. Mất đi binh khí, Yến Tàng Phong nhất thời rơi vào thế yếu, bị Nhậm Thiên Hành một cước đá trúng sau não. Ầm. Này một cước để Yến Tàng Phong đầu vang lên ong ong, vô số xa lạ lại quen thuộc hình ảnh ở trong đầu lấp lóe. Lục Tiểu Phượng cảm thán, xem ra vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, không đúng. Trên người hắn xảy ra chuyện gì? Có một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang thức tỉnh. Chỉ thấy Yến Tàng Phong chậm rãi đứng lên, khóe miệng rỉ máu kia, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, Nhậm Thiên Hành, y ở nơi nào? Nhậm Thiên Hành cố ý khiêu khích, y. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy nàng. Câu nói này triệt để làm tức giận Yến Tàng Phong, quanh người hắn chân khí cuộn cuộn, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Nhậm Thiên Hành cũng bị bất thình lình khí thế kinh đến, chuyện này, chuyện gì thế này? Yến Tàng Phong chân khí không ngừng ngưng tụ, sau lưng hắn càng hình thành một vị cao ba trượng thần linh hư ảnh, khí thế dọa người. Sân đấu võ trên, một vị cả người quấn quanh óng ánh kim diễm người khổng lồ hiện thân. Cái kia cố nóng rực khí tức, dường như muốn đem toàn bộ sân đấu võ địa cháy thành cho tàn. Yến Tàng Phong quát lên một tiếng lớn, hỏa thần nộ, ẩn chứa sức mạnh to lớn công kích, trực tiếp hướng về Nhậm Thiên Hành bao phủ mà đi. Ầm. Nhậm Thiên Hành còn chìm đắm đang kinh ngạc bên trong, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ đánh bay, tầm tầm ngã xuống đất, trong miệng máu tươi dâng trào ra. Nhậm Thiên Hành lòng tràn đầy không cam lòng, nâng kiếm liền muốn lần thứ hai xông lên phía trước, lại bị Hách Liên Bá đúng lúc ngăn cản. Được rồi. Hách Liên Bá một tiếng quát bảo ngưng lại, Nhậm Thiên Hành lập tức dừng bước. Một bên kiếm tôn trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mở miệng hỏi: Diệp Minh, này nước Lai sứ triển khai chính là cái gì võ học? Uy lực kinh người như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đánh bại Nhậm Thiên Hành. Mọi người nghe nói, dồn dập đem ánh mắt tò mò tìm đến phía Diệp Phong, kiếm tôn cũng không ngoại lệ. Diệp Phong hồi đáp: Này công danh vì là thiên ý tứ tự quyết. Nói, hắn nhìn về phía Hách Liên Bá. Hách Liên Bá xác nhận nói: Không sai, môn thần công này đúng là thiên ý tứ tự quyết. Có điều, hắn tuy biết kỳ danh, nhưng cũng không hiểu rõ trong đó tinh diệu huyền bí. Diệp Phong tiếp tục giải thích: Thiên ý tứ tượng chỉ chính là phong, hỏa, lôi, điện bốn loại sức mạnh của tự nhiên. Tiêu Giao Tử lần đầu tiên nghe được sức mạnh của tự nhiên cái này khái niệm, vội vàng hướng Diệp Phong dò hỏi: Sức mạnh của tự nhiên, nay cùng lực lượng bản nguyên khác nhau ở chỗ nào? Hai người ai mạnh hơn đại? Diệp Phong kiên trì giải đáp: Sức mạnh của tự nhiên, tên như ý nghĩa, là bắt nguồn từ thiên nhiên sức mạnh, mà thiên nhiên cũng có thể gọi là thế giới. Thế giới bên trong tồn tại kim một thủy hỏa thổ các loại thuộc tính, những này đều thuộc về tự nhiên sức mạnh. Lực lượng bản nguyên, nhưng là thế giới sinh ra ban đầu nguyên thủy nhất sức mạnh, bởi vậy được gọi là lực lượng bản nguyên. Còn hai người ai mạnh ai yếu, đáp án rõ ràng. Tiêu Giao Tử đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Xem ra trong thiên địa thuộc tính sức mạnh, mạnh mẽ đến đâu cũng không sánh được lực lượng bản nguyên. Hắn không khỏi nghĩ lên trong cơ thể ẩn náu lực lượng bản nguyên phong, vẫn hai người, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hách Liên Ba cùng Kiếm Tôn cũng là lần đầu nghe nói lực lượng bản nguyên cái từ này. Kiếm Tôn cung kính mà hướng về Diệp Phong chắp tay hỏi: Tiên sinh, làm sao mới có thể khống chế lực lượng bản nguyên? Diệp Phong lắc lắc đầu: Không ai có thể chân chính khống chế lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, vượt xa khỏi phàm nhân chịu đựng phạm vi. Mặc dù có chút người may mắn nắm giữ lực lượng bản nguyên, cũng chỉ có thể điều động tự thân có cái kia bộ phận, đối với trong thiên địa tồn tại lực lượng bản nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn dùng. Kiếm Tôn không khỏi cảm thán: Thì ra là như vậy. Con đường võ đạo quả nhiên không bao giờ kết thúc, sống mấy chục năm, hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói sức mạnh như vậy. Ngay lập tức, Kiếm Tôn rồi hướng Thiên Ý Tứ Tượng Quyết sản sinh hứng thú nồng hậu, nếu như đem Thiên Ý Tứ Tượng Quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành, sẽ đạt tới thế nào trình độ? Diệp Phong liếc mắt nhìn Yến Tàng Phong, nói rằng, cái môn này võ học cực kỳ đặc thù, nói là tuyệt thế thần công, rồi lại vượt qua tầng thứ này, nhưng còn không đạt tới thần cấp công pháp cấp bậc. Tu luyện đến đại thành, có thể khống chế phong, hỏa, lôi, điện bốn loại tự nhiên thuộc tính. Phải biết, võ giả bình thường chỉ cần lĩnh ngộ một loại thuộc tính bình thường, liền có thể đột phá đến cảnh giới tông sư, nếu như có thể tăng thêm một bước thuộc tính uy lực, liền có thể thăng cấp thành đại tông sư. Kiếm Tôn kinh ngạc không thôi, công pháp này dĩ nhiên có thể đồng thời nắm giữ bốn loại tự nhiên thuộc tính. Thành tựu đại tông sư cấp bậc kiếm thuật cao thủ, hắn biết do thuộc tính sức mạnh mạnh mẽ. Hách Liên Bá nhìn về phía Yến Tàng Phong, trong giọng nói mang theo vài phần hối hận, không nghĩ đến công pháp này có thể khống chế bốn loại thuộc tính, xem ra là ta trước đánh giá thấp nó. Nghĩ đến bên trong, trong mắt hắn né qua một tia sắc ý, chăm dặm đi ác mới đưa công pháp này luyện đến tầng thứ nhất, bây giờ Yến Tàng Phong đã luyện đến tầng thứ hai, người này nếu không diệt trừ, ngày sau tất thành đại họa. Diệp Phong uống một hớp rượu, tiếp tục nói, công pháp này luyện tới đại thành, đạt đến thiên nhân chi cảnh cũng không phải là việc khó. Nếu như có thể để bốn loại thuộc tính dung hợp lột xác, nói không chắc có thể đạt đến thần cấp công pháp cấp độ, thậm chí có hy vọng đột phá thiên nhân chi cảnh. Cái gì? Thiên nhân chi cảnh? Lại vẫn có thể đạt đến thiên nhân bên trên? Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá đồng thời kinh ngạc thốt lên. Kiếm Tôn nhìn Yến Tàng Phong, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, ha ha ha, thật không nghĩ đến ta dĩ nhiên có như thế xuất sắc con rể. Kiếm Hùng nghe được phụ thân khen con rể, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Yến Tàng Phong nhìn Kiếm Hùng một ánh mắt, sau đó xoay người rời đi, Kiếm Hùng vội vàng đi theo. Lục Tiểu Phượng thở dài nói, Thần Châu đại lục quả nhiên rộng lớn vô ngần, truyền thừa vô số. Vừa tới Chu Kiếm Thành, liền thấy được lợi hại như vậy võ học, này một chuyến thực sự là không uổng chuyến này. Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng nói rằng, đại hán giang hồ khác nhau xa so với nhìn từ bề ngoài phức tạp nhiều lắm, Ngự Kiếm Sơn trang đoan trọng, còn có Đồng Thị bộ tộc, Long Thị bộ tộc, cùng với Ma Kiếm Di tộc đều hội tụ ở đây. Lục Tiểu Phượng cười nói, chính là bởi vì có bọn họ, này giang hồ mới càng thêm đặc sắc, không phải sao? Hắn để sát vào Hoa Mãn Lâu, nhỏ giọng hỏi, Hoa huynh, ngươi cảm thấy đến nếu như Lăng Sương kiếm xuất thế tin tức truyền ra, những người kia có đến hay không cấp giận? Có người nói này kiếm có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Trước nghe Diệp huynh nói, bất tử ma thần Doãn Trọng bị thương nặng, 500 năm cũng không khỏi hẳn, hắn nếu như biết tin tức này, sẽ đến không? Hoa Mãn Lâu suy tư một lát sau trả lời, đổi lại là ta, nhất định sẽ đến. Chỉ cần có một tia hy vọng chữa khỏi, ai cũng sẽ không bỏ qua. Lục Tiểu Phượng cười to nói, đúng đấy, thật muốn mở mang kiến thức một chút vị này sống 500 năm đại nhân vật. Tuy rằng hai người thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người tại đây nghe được. Diệp Phong nhìn bọn họ nói rằng, Doãn Trọng sẽ không tới. Thương thế của hắn là linh kính gây nên, chỉ có linh kính sức mạnh mới có thể chữa trị. Tuy nói Lăng Xương kiếm có chữa thương công hiệu, nhưng này bắt nguồn từ Cửu Long Thạch. Cửu Long Thạch tuy ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, có thể cùng linh kính lẫn nhau so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đối với chân chính cường giả mà nói, Lăng Xương kiếm uy lực cũng là như vậy. Nếu không là nắm giữ thuộc tính đặc biệt bảo vật, bọn họ bình thường đều sẽ không tha ở trong mắt. Nếu không, trên đại lục Thần Châu tuyệt thế chân bảo, sớm đã bị các cường giả cướp đoạt một hết rồi. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời, chỉ được nói rằng, ngạch. Nói như vậy quả thật có đạo lý. Ở trong mắt chúng ta quý giá vô cùng bảo vật, đến những người cường giả tuyệt thế trong tay, khả năng liền không đáng giá một đồng. Nếu không phải như thế, chúng ta làm sao có thể được võ học cấp thần đây? Hoa Mãn Lâu cười tán thành, nói không sai. Kiếm Tôn nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng khiếp sợ không thôi, hỏi: "Diệp tiên sinh, ngài nói rất trọng, có phải là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị đương gia?" Cái kia một ngày, Diệp Phong với đại tướng bên trong hoàng cung tiết lộ bất tử ma thần Doãn Trọng tương quan tin tức. Bởi vì biết được việc này người ít đòi, vì vậy ở trong giang hồ chưa gợi ra bất luận rung động gì. Trước đây, Ngự Kiếm Sơn Trang vị trí Linh Châu từng đề cập bất tử ma thần Doãn Trọng chi danh, nhưng mà giang hồ mọi người đều đối với hắn thân phận không biết gì cả. Dù sao thiên hạ to lớn, chúng tên trùng họ người không phải số ít. Bây giờ Diệp Phong mọi người lần thứ hai nhắc lên, Kiếm Tôn mới sẽ có câu hỏi như thế. Diệp Phong gật đầu đáp lại, chính là người này. Kiếm Tôn lại lần nữa truy hỏi xác nhận, Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn gia nhị đương gia, thật sự chính là vị kia bất tử ma thần. Diệp Phong ngữ khí chắc chắn địa đáp, chính xác 100. Nghe được Diệp Phong chắc chắn như thế trả lời, Kiếm Tôn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng dạng chấn động không ngớt, còn có Hách Liên Bá. Hách Liên Bá mở miệng nói, không nghĩ đến Ngự Kiếm Sơn Trang càng ẩn giấu đến sâu như thế. Xin hỏi Diệp tiên sinh, này bất tử ma thần, thật sự giết không chết sao? Diệp Phong giải thích, cõi đời này vốn là không có bất tử người. Như có người nhìn như bất tử, có điều là bởi vì đối phó sức mạnh của hắn còn chưa đủ. Chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, đem đánh cho hình thần đều diệt, hồn phi phách tán, hắn thì lại làm sao có thể không chết? Hách Liên Ba suy tư chốc lát, gật đầu tán đồng, cẩn thận nghĩ đến, xác thực như vậy. Ngay lập tức, Diệp Phong tung một cái càng kinh người hơn nhận định, có điều, so với cùng cảnh giới đối thủ, muốn đánh chết hắn khó như lên trời. Hơn nữa Doãn Trọng tu luyện thân thể bất tử, chỉ cần chịu đựng cũng không phải là đạo thường, liền có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Lời nói này vừa ra, Kiếm Tôn cùng Hách Liên Ba chấn kinh đến nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Lục Tiểu Phượng đầy mặt hâm mộ cảm khái, này bất tử ma thần, cũng thật là gần như thân thể bất tử, chịu tầm thường thương thế, đều có thể tự mình khỏi hẳn. Diệp Phong tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, nếu Doãn Trọng tu luyện đồng thị bộ tộc dị năng, cùng Long Thần công thần vận dung hợp lẫn nhau, đến lúc đó, thực lực của hắn đem lần thứ hai thực hiện chất bay vọt. Ta trước đã nói, đồng thị bộ tộc chính là thượng cổ Si Bưu hậu duệ, trong huyết mạch ẩn chứa ma vận, mà Long Thần công do thượng cổ Long Thần sáng chế, tự nhiên có chứa thần vận. Hai người một thần một ma, Doãn Trọng đồng thời tu luyện này hai loại công pháp, một khi hai cổ năng lượng dung hợp, thì sẽ cũng thần cũng ma, thành tựu chân chính thần ma thân thể, tiến tới đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Mọi người nghe nói lời ấy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mọi người, cũng bị Diệp Phong lời nói này cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Trước đây, bọn họ tuy nghe Diệp Phong nhắc qua Doãn Trọng, cũng biết hắn thần ma cùng tu, nhưng bạn không nghĩ đến, này hai cổ năng lượng có thể dung hợp, hơn nữa một khi dung hợp, còn có thể đạt đến bất tử bất diệt mức độ. Chương 169, cũng thần cũng ma bất tử bất diệt chương 169, cũng thần cũng ma bất tử bất diệt phải biết, từ xưa tới nay, thần cùng ma chính là đối lập tồn tại, thần, ma hai cổ năng lượng tự nhiên cũng là lẫn nhau xung đột. Có thể Doãn Trọng không chỉ có thể đồng thời tu luyện này hai loại năng lượng, nếu còn có thể đem dung hợp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Kiếm Tôn vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng, tự lẩm bẩm, cũng thần cũng ma, bất tử bất diệt. Thế gian này thật sự tồn tại người như vậy sao? Dù sao, tất cả những thứ này vượt xa khỏi hắn dị vãng nhận thức. Ở Diệp Phong sông sáo giang hồ trước, toàn bộ Thần Châu giang hồ không có chút rung động nào, đại tông sư cảnh giới thực lực có thể gọi giang hồ đỉnh cao. Bây giờ, trong chốn giang hồ tùy tiện một người cũng có thể là cảnh giới thiên nhân, càng có một ít thâm tàng bất lộ lão quái vật nắm giữ thiên nhân bên trên sức mạnh, điều này làm cho thân là đại tông sư Kiếm Tôn cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé. Lục Tiểu Phượng đối với Doãn Trọng tràn ngập tò mò mãnh liệt, nói rằng: "Diệp huynh, chúng ta lúc nào đi Ngự Kiếm Sơn Trang một chuyến, ta thật muốn gặp gỡ trong miệng ngươi nói tới bất tử ma thần." Diệp Phong liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Lục Tiểu Phượng, lòng hiếu kỳ có lúc sẽ chọc cho đến họa sát thân. Ta cho ngươi cái lời khuyên, sông sáo giang hồ, duy trì tốt quan tâm là chuyện tốt, nhưng chớ đừng hiếu kỳ quá độ, bằng không có thể sẽ đưa tới ngập đầu thái dương. Có một số sự vật, một khi vượt qua phạm vi năng lực của chính mình, liền sẽ mang đến nguy hiểm to lớn, hiểu chưa?" Lục Tiểu Phượng gật đầu đáp lại: "Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, có thể ngươi không phải ở mà." Đều nói dựa lưng đại thụ thật hóng gió, Diệp huynh ngươi chính là sau lưng ta dựa vào. Diệp Phong nhất thời nghẹn lời, nói rằng: "Vạn nhất ta không ở các ngươi bên người đây, ta có thể hộ các ngươi nhất thời, nhưng hộ không được một đời. Chỉ có tự thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới là bảo mệnh căn bản. Bây giờ các ngươi thu được vũ vô địch truyền thừa, tương lai có hy vọng đạt đến cảnh giới thiên nhân. Như cơ duyên đầy đủ, nói không chắc còn có thể đột phá đến thiên nhân bên trên, đến lúc đó liền có lực lượng tự bảo vệ. Ta nói như vậy, là muốn cho các ngươi rõ ràng, này giang hồ so với ta nhiều hơn môn tưởng tượng phức tạp. Nước cạn địa phương có ba ba, nước sâu bên trong tàng long, Thần Châu giang hồ như một mảnh mênh mông vô ngần biển rộng, có lúc ngay cả ta cũng khó có thể nhìn thấu." Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao Tử mọi người nghe lời nói này, đều rơi vào trầm mặc. Tiêu Giao Tử thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Như có đủ để nghiền ép tất cả sức mạnh, liền không cần e ngại bất luận người nào, cũng không cần lo lắng bất kỳ âm mưu bị cái gì. Diệp Phong hướng Tiêu Giao Tử gật đầu tán thành, chính là đạo lý này. Mọi người chuyện phiếm, thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt liền đến đang lúc hoàng hôn. Nhưng vào lúc này, chú kiếm thành phía sau núi đột nhiên bay lên một đạo cột sáng màu trắng, xông thẳng tới chân trời. Nay cột sáng gợi ra chu vi mấy dặm nguyên khí đất trời kịch liệt gợn sóng. Tòa này phía sau núi chính là núi lửa, cũng là chú kiếm thành đặt chân căn cơ vị trí. Cột sáng khí thế bằng bạc, xông thẳng mây xanh, đem giữa bầu trời đám mây đều tách ra ra. Trong phút chốc, cả tòa đại sơn sáng như ban ngày. Kiếm Tôn lập tức bị này cột sáng hấp dẫn, vội vàng đứng lên, kinh hô: "Là Bạch Hồng Khí, Lăng Xương kiếm sắp hiện thế." Sau đó, Trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ, hướng về Diệp Phong mọi người chắp tay nói, "Diệp tiên sinh, Lăng Xương kiếm sắp xuất thế, kính xin theo ta đi đến ao kiếm nhìn qua." Lục Tiểu Phượng cười to nói, "Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay không chỉ có uống rượu mừng, còn có thể tận mắt nhìn Lăng Xương kiếm xuất thế." Diệp Phong cũng đứng dậy hướng về kiếm tôn chắp tay đáp lại, "Lục Tiểu Phượng nói rất có lý, nếu thành chủ mời, chúng ta liền từ chối thì bất kính." Kiếm tôn nói rằng, "Chư vị, xin mời đi theo ta." Dứt lời, liền dẫn tứ đại kiếm khiến hướng về núi lửa phương hướng đi đến, Diệp Phong mọi người theo sát phía sau. Một bên khác, Hách Liên Ba ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lăng Xương kiếm tuyệt không có thể rơi vào kiếm tôn trong tay, mặc dù bị Diệp Phong được, cũng mạnh hơn chú kiếm thành thu được kiếm này. Nhưng mà, Hách Liên Ba cũng không biết, Diệp Phong đối với Lăng Xương kiếm không hề hứng thú. Theo Diệp Phong, không có linh thể kiếm, không đáng hắn quan tâm. Hơn nữa, như Lăng Xương kiếm hiện thế, Diệp Phong có thể thu hoạch nó rèn đúc chi pháp, chỉ cần linh tài sung túc, chế tạo ra bao nhiêu linh khí đều là điều chắc chắn. Rất nhanh, mọi người đến núi lửa dưới chân. Nhìn miệng núi lửa phóng lên trời bạch hồng, trong lòng mỗi người đều tràn ngập chấn động. Lục Tiểu Phượng không khỏi cảm thán, Lăng Xương kiếm không thẹn là Lăng Xương kiếm, này xuất thế phô trương so với tuyệt thế hảo kiếm còn muốn lớn lao. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này quan sát từ đằng xa, liền có thể cảm nhận được bên trong núi lửa có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh chính đang ngưng tụ. Tây Môn Suy Tuyết nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng động tĩnh rất lớn, ẩn chứa sức mạnh cũng vượt qua tuyệt thế hảo kiếm, nhưng kiếm khí nhưng kém hơn một chút. Lục Tiểu Phượng gật đầu tán thành, chỉ có thể nói, này hai cái tuyệt thế thần kiếm mỗi người mỗi vẻ. Hoa Mãn Lâu cũng nói, không sai, bất kể là tuyệt thế hảo kiếm vẫn là Lăng Xương kiếm, lai lịch đều không tầm thường, bây giờ đều bị liệt vào Thần Châu thập đại thần khí. Kiếm tôn chậm rãi mở miệng, trước kia ta chú kiếm thành cùng Bái Kiếm Sơn Trang chính là Thần Châu tiếng tăm lừng lấy hai đại đúc kiếm thế gia. Bái Kiếm Sơn Trang tuy rằng thế lực hơi kém với chú kiếm thành, nhưng nó đúc kiếm trình độ nhưng không để khinh thường. Hơi ngưng lại, kiếm tôn tiếp tục nói, tuy nói ta chưa từng tận mắt nhìn tuyệt thế hảo kiếm, nhưng có thể bị người trong giang hồ tôn sùng vì là Thần Châu thập đại thần khí một trong, nhất định có nó phi phàm địa phương. Nói xong, kiếm tôn cất bước trực tiếp bước vào miệng núi lửa. Giờ khắc này, núi lửa nội bộ nguyên khí đất trời kịch liệt cuộn cuộn, trong đó sở hữu kiếm linh đều ở không được rung động. Lăng Xương kiếm nhẹ nhàng trôi nổi với dung nham bên trong, quanh thân tỏa ra chói mắt ánh sáng. Hách Liên Bá nhìn chăm chú Lăng Xương kiếm, không khỏi than thở, thật một cái Lăng Xương kiếm. Chưa xuất thế, liền dẫn tới nguyên khí đất trời như vậy dị động, thực sự thần kỳ. Kiếm tôn nhìn dung nham bên trong Lăng Xương kiếm, đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha. 60 năm. Vì thời khắc này, ta chú kiếm thành khổ sở chờ đợi dòng dã 60 năm. Thuộc về ta kiếm tôn thời đại, rốt cục muốn tới. Chỉ đợi Lăng Xương kiếm xuất thế, chỉ cần kiếm này rơi vào chú kiếm thành trong tay, sau này định có thể ở Thần Châu đại lục ổn dừng chân cùng. Vừa dứt lời, kiếm tôn bàn tay duỗi một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ sức hút, đem Lăng Xương kiếm hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, tình huống nhưng ra ngoài kiếm tôn dự liệu. Bất luận hắn làm sao phát lực, Lăng Xương kiếm vẫn như cũ vẫn không lúc đích. Nhận ra được dị thường, kiếm tôn nhíu chặt lông mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào. Kiếm tôn lảo đảo lùi về sau hai bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Tại sao? Bạch Hồng Trung Thiên rõ ràng tỏ rõ Lăng Xương kiếm dĩ nhiên đúc thành. Hơn nữa, ta còn dùng Cửu Long Thạch thành tiểu kiếm hồn. Bây giờ Bạch Hồng đã hiện, kiếm hồn cũng đã có, vì sao nó vẫn là không cách nào xuất thế? Kiếm tôn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu kết quả này. Lúc này, Diệp Phong nhìn dung nham bên trong Lăng Xương kiếm, mỉm cười nói, "Thành chủ, Lăng Xương kiếm tựa hồ còn thiếu như thế then chốt đồ vật." Thiếu hụt một thứ. Kiếm tôn đột nhiên nhớ tới trong trốn giang hồ một cái đồn đại. Mà cái này đồn đại, ban đầu là do Diệp Phong ở Bái Kiếm Sơn Trang để lộ ra đến. Lúc đó, kiếm tôn vẫn chưa đem để ở trong lòng, dù sao chú kiếm thành vì rèn đúc Lăng Xương kiếm, đã nghiên cứu mấy trăm năm lâu dài. Kiếm tôn chói chặt lông mày, lẩm bẩm nói, lẽ nào thật sự như đồn đại từng nói, cần phải dùng ma kiếm di tộc máu tươi thành tựu kiếm phách, Lăng Xương kiếm mới có thể thuận lợi ra đời. Diệp Phong gật đầu xác nhận, đúng là như thế. Lăng Xương kiếm vốn là ưng thuận lòng trời vì chính mình chế tạo, các ngươi theo dùng hắn đúc kiếm chi pháp, tự nhiên cũng cần dựa vào huyết mạch của hắn để hoàn thành kiếm này. Kiếm tôn song quyền nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng, ma kiếm di tộc, được lắm ma kiếm di tộc. Dĩ nhiên ở mấy trăm năm trước liền bắt đầu bố cục, như tính sâu xa như vậy. Hắn nhớ tới phần kia khế ước, nếu để cho ma kiếm di tộc đem Lăng Xương kiếm mang đi, chú kiếm thành mấy trăm năm tâm huyết liền nước chảy về biển đông. Bây giờ Lăng Xương kiếm vừa đã đúc thành, hắn không muốn đợi thêm cái kế tiếp 60 năm. Thú hổ, gen đúc Lăng Xương kiếm vật liệu đều là thế gian hiếm có kỳ trần, không có hơn trăm thâm niên căn bản là không có cách một lần nữa tập hợp đủ. Đặc biệt là Cửu Long thạch, 500 năm mới sản xuất một viên, như muốn chờ khi đến một viên, vẫn cần đợi thêm 500 năm. 500 năm thời gian, đừng nói là hắn không chờ nổi, liền ngay cả chú kiếm thành cũng không kéo dài được. Kiếm tôn âm thầm cắn răng, ma kiếm di tộc, đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi Lăng Xương kiếm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, như tính sâu xa. Chúng ta có điều là sớm phòng bị các ngươi chú kiếm thành thôi, không nghĩ đến, vẫn đúng là để chúng ta thắng được. Kiếm tôn vội vã quay đầu, tức giận nói, Mộ Dung Hoa. Thật ngươi cái Mộ Dung Hoa. Nguyên lai các ngươi ma kiếm di tộc lừa chúng ta mấy trăm năm. Mộ Dung Hoa cười khẩy, thử, còn nói gì tới lừa dối. Lúc trước, tổ tiên cùng các ngươi chú kiếm thành nhưng là ký kết quá khế ước. Ta ma kiếm di tộc cung cấp đúc kiếm chi pháp, rèn đúc ra thanh thứ nhất Lăng Xương kiếm, uy chúng ta sở hữu. Bây giờ, Lăng Xương kiếm dĩ nhiên đúc thành, này kiếm tự nhiên nên thuộc về chúng ta. Xem ngươi bộ này không cam lòng dáng dấp, chẳng lẽ các ngươi chú kiếm thành muốn bội ước hay sao? Nói đến chỗ này, Mộ Dung Hoa vẻ mặt càng băng lạnh. Kiếm tôn nhất thời nghẹn lời, nếu không là Diệp Phong ở đây, hắn e sợ tại chỗ liền sẽ xé bỏ ước định. Nhưng Diệp Phong là hắn tự mình mời đến quý khách, nếu là ở quý khách trước mặt thất tín, chú kiếm thành sau này liền lại không còn mặt mũi đặt chân giang hồ. Diệp Phong bây giờ thanh danh truyền xa, có thể xưng thần châu người số 1. Bất kể là học thức vực sâu bác, từng trải chi phong phú, kiến thức sự uyên bác, đều thuộc hàng đầu, càng không cần phải nói hắn còn biết được rất nhiều thần châu bí ẩn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Diệp Phong diệt Bái Kiếm Sơn Trang lúc thể hiện ra thực lực khủng bố. Bái Kiếm Sơn Trang diệt, đối với chú kiếm thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chuyện tốt to lớn. Mộ Dung Hoa chiều Diệp Phong chắp tay hành lễ, vị này nói vậy chính là thần châu trong trốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Diệp Phong Diệp tiên sinh. Diệp Phong cũng trở về lễ nói, tiền bối quá khen, có điều là giang hồ bằng hữu nâng đỡ thôi. Mộ Dung Hoa cười nói, ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh đại danh, nhưng vẫn vô duyên gặp lại. Hôm nay nhìn thấy, tiên sinh quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy, siêu phàm thoát tục, giống như trích tiên hạ phàm. Vừa vặn tiên sinh hôm nay ở đây, không bằng làm cái người trung gian, phán xét một hồi này kiếm đến tuột cùng nên quy ai sở hữu, không biết thành chủ ý như thế nào. Dứt lời, Mộ Dung Hoa hai tay lưng với phía sau, hướng về kiếm tôn lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa ý cười. Kiếm tôn ngón tay run rẩy chỉ về Mộ Dung Hoa, nhưng nửa ngày nói không ra lời. Chương 170, có thể không được kiếm này tán thành. Chương 170, có thể không được kiếm này tán thành. Diệp Phong mỉm cười mở miệng, danh kiếm vẫn còn có linh tính, thần binh càng là như vậy. Danh kiếm còn có thể tự chủ lựa chọn chủ nhân, thần binh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Hoa cùng kiếm tôn nghe vậy, đều là khẽ nhíu mày. Kiếm tôn lúc này hỏi, Diệp tiên sinh, lời ấy giải thích thế nào? Diệp Phong cười trả lời, chính là mặt chưa ý tứ. Nếu là không chiếm được Lăng Xương kiếm tán thành, mặc dù cầm vào tay, cũng có điều là một cái phổ thông binh khí. Càng quan trọng chính là, căn bản là không có cách sử dụng. Như mạnh mẽ điều động, áp chế không nổi trong đó sức mạnh, ngược lại sẽ gặp phải phản vệ. Hai người tuy đối với loại chuyện này hơi có nghe thấy, nhưng trong lòng vẫn như cũ xoắn xuýt. Nếu có thể được Lăng Xương kiếm tán thành tự nhiên đều đại hoan hỉ, nhưng nếu là không chiếm được, ai lại đồng ý dễ dàng đem tới tay đồ vật chắp tay dâng cho người? Kiếm tôn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo Diệp Phong ý tứ nói rằng, nếu Diệp tiên sinh đều nói như vậy, ta tự nhiên vâng theo. Mộ Dung Hoa trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng cũng không có phản bác. Dù sao Diệp Phong nói có lý, như chưa thu được Lăng Xương kiếm tán thành, tới tay cũng chỉ là một cái vô dụng sát vụ. Nhưng có kiếm ở tay cùng không có kiếm có thể dùng là hai việc khác nhau, mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng, cũng tuyệt không có thể rơi vào tay người khác, bằng không hậu hoạn vô cùng. Thấy Mộ Dung Hoa không có đáp lại, kiếm tôn lập tức nói rằng, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Xin mời. Nói xong, kiếm tôn làm ra dấu tay xin mời. Nhưng mà, Mộ Dung Hoa nhưng đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Trong phút chốc, hắn đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Diệp Phong, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngài thông kim bắc cổ, nói vậy nhất định biết ma kiếm di tộc hậu duệ ở nơi nào đi. Diệp Phong nghe được lời nói này, liếc Mộ Dung Hoa một ánh mắt, thấy đối phương vô ý bại lộ thân phận, liền không có tại chỗ mà trần. Bị Diệp Phong ánh mắt đảo qua Mộ Dung Hoa, trong lòng đột nhiên căng thẳng, âm thầm suy nghĩ, người này thật là đáng sợ, vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền phảng phất có thể nhìn thấu ta trên người sở hữu bí mật. Ma kiếm di tộc hậu duệ, ta tự nhiên rõ ràng là ai. Diệp Phong khẽ môi hơi dương lên, lập tức nhìn về phía Hách Liên Bá. Hắn chính là người giết chết Quan Ngự Tiên. Quan Ngự Tiên? Dĩ nhiên là hắn. Hách Liên Bá cùng kiếm tôn đầy mặt khiếp sợ, mà Mộ Dung Hoa nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Một bên Nhậm Thiên Hành ở trong lòng âm thầm suy tư, sư phó, nguyên lai hắn càng là ma kiếm di tộc người. Ha ha ha, thực sự là không tưởng tượng nổi, khổ sở tìm kiếm mà không được, bây giờ nhưng chiếm được đều không ngừng công phu, Quan Ngự Tiên nhi tử vừa lúc ở trong tay ta. Biết được Quan Ngự Tiên là ma kiếm di tộc hậu duệ, kiếm tôn lúc này cất tiếng cười to. Long kiếm sứ, đi bắt hắn cho ta mang tới. Tuân mệnh. Long kiếm kiến lĩnh mệnh sau, xoay người rời đi. Mọi người chờ đợi thời gian, chỉ thấy Long kiếm kiến mang theo một đứa bé trở về. Thả ta ra, mau thả ta ra, người người xấu này. Nhìn thấy đứa trẻ này, Mộ Dung Hoa con người đột nhiên co rụt lại, nhưng mà thân hình hắn chưa động, trên mặt cũng không lộ ra chút nào vẻ mặt. Kiếm tôn chỉ vào đứa nhỏ nói rằng, người này chính là Quan Ngự Tiên nhi tử. Long kiếm sứ, động thủ. Phải. Long kiếm kiến lại lần nữa lĩnh mệnh, đang muốn động thủ. Đang lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở miệng, chờ đã. Kiếm tôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Diệp tiên sinh, đây là vì sao? Bởi vì người này cũng không phải là Quan Ngự Tiên nhi tử. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Mộ Dung Hoa ánh mắt khá là dị dạng. Cái gì? Hắn dĩ nhiên không phải Quan Ngự Tiên nhi tử. Vậy hắn đến cùng là ai nhi tử? Kiếm tôn kinh ngạc thốt lên. Chính là dưới tình thế cấp bách dễ dàng nói nhầm, kiếm tôn lời ấy đã là như thế. Mộ Dung Hoa nghe lời này, chỉ cảm thấy đặc biệt chói tai. Hắn dĩ nhiên không phải con trai của ta. Vậy hắn cha ruột đến tột cùng là ai? Thời khắc này, Mộ Dung Hoa lửa giận trong lòng cuộn cuộn, vắt ở phía sau hai tay chăm chú nắm tay, dùng sức quá mạnh, khớp ngón tay đều trở nên trắng. Mọi người tại đây trong lòng không hẹn mà cùng địa hiện ra một ý nghĩ, Quan Ngự Tiên bị đội nón xanh cho cắm sừng. Liền ngay cả kiếm tôn cùng Hách Liên Bá cũng đều không nhịn được cười. Nuôi người khác hải tử mười mấy năm, quay đầu lại phát hiện không phải thân sinh. Nhưng khi giới còn có chuyện quan trọng hơn, kiếm tôn cũng không tâm tư đi cân nhắc những này về vặt. Kiếm tôn hướng về Diệp Phong chắp tay hỏi, tiên sinh, kính xin báo cho ma kiếm di tộc hậu duệ đến tột cùng là ai. Tuy rằng kiếm tôn không quá tin tưởng Diệp Phong nói đứa bé này không phải Quan Ngự Tiên nhi tử, nhưng cũng không có tại chỗ nghiệm chứng, mà là lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía một bên Nhậm Thiên Hành. Đột nhiên, Diệp Phong vươn ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua. Nhậm Thiên Hành mu bàn tay lập tức xuất hiện một vết thương, một giọt máu tươi nhỏ xuống ở Diệp Phong trong tay. Hả? Nhậm Thiên Hành còn không phản ứng lại, Diệp Phong đã lấy đi dòng máu của hắn.
Ngươi?
Hắn mới vừa nói ra một chữ, trên mặt liền lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện.
Ta?
Mọi người mắt thấy tình cảnh này, ánh mắt dồn dập tập trung tại trên người Nhậm Thiên Hành. Mộ Dung Hoa lập tức hướng về Diệp Phong hỏi, "Diệp tiên sinh, Nhậm Thiên Hành là Ma kiếm di tộc hậu duệ sao?" Diệp Phong cười với hắn cười, "Có phải là, vừa nhìn liền biết." Dứt lời, Diệp Phong ngón tay khẽ gảy, giọt kia máu tươi bay về phía Lăng Xương kiếm. Chỉ thấy, máu tươi vừa tiếp xúc với Lăng Xương kiếm, liền phóng ra tia sáng chói mắt, chỉnh thanh kiếm chậm rãi trôi nổi lên. Mộ Dung Hoa cau mày nói rằng, "Chuyện này, Nhậm Thiên Hành dĩ nhiên đúng là Ma kiếm di tộc hậu duệ, lẽ nào hắn là Quan Ngự Thiên nhi tử?"
"Không sai, Nhậm Thiên Hành đúng là Quan Ngự Thiên nhi tử."
Diệp Phong quay đầu nhìn một chút lúc này, nhưng một mặt mở mịt Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi, "Diệp tiên sinh, ta đúng là ta sư phụ nhi tử sao?"
"Không sai, mẹ ngươi có phải là gọi Hoắc Hoa Đĩa?"
Diệp Phong gật đầu đáp,
"Mẫu thân ta xác thực gọi Hoắc Hoa Đĩa."
Nhậm Thiên Hành vẻ mặt có chút âm u, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ của chính mình dĩ nhiên là cha ruột.
"Hoắc Hoa Đĩa, là nàng."
Mộ Dung Hoa trong đầu trong nháy mắt né qua một bóng người. Lúc này, nguyên bản lơ lửng giữa không trung Lăng Xương kiếm đột nhiên bùng nổ ra hào quang bảy màu, trong thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu kịch liệt phun trào, cả tòa núi lửa không ngừng lay động. Cũng may tòa này núi lửa cũng không sinh động, không có bạo phát dấu hiệu.
Ong ong ong,
Lăng Xương kiếm kéo dài hấp thu nguyên khí đất trời, không ngừng cường hóa tự thân.
Ha ha ha, ra đời, Lăng Xương kiếm rốt cục ra đời.
Kiếm tôn ngửa mặt lên trời thét dài.
Mộ Dung Hoa hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi có thể không được kiếm này tán thành, còn chưa thể biết được.
Bây giờ, lấy Nhậm Thiên Hành huyết thành tiểu Lăng Xương kiếm kiếm phách, Mộ Dung Hoa cảm giác mình thu được kiếm tán thành tỷ lệ rất lớn." Nghĩ đến Nhậm Thiên Hành là con trai của chính mình, trong lòng hắn tràn đầy kích động. Rất nhanh, Lăng Xương kiếm hấp thu xong nguyên khí đất trời, trực tiếp hướng mọi người bay tới, sau đó cắm vào mặt đất.
Chen,
một tiếng vang dọn, thân kiếm cắm sâu vào nham thạch bên trong. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ngực thở dài nói, "Kiếm tốt, cứng rắn như thế nham thạch, càng bị kiếm này dễ dàng xuyên thấu, không thẹn là Thần Châu thập đại thần khí một trong."
"Tây Môn huynh, có hứng thú hay không thử xem?"
"Dù sao, kiếm này chưa có chủ nhân."
Tây Môn Suy Tuyết túi đầu nhìn một chút trong tay Ô Sao kiếm, lắc đầu nói, "Ta có thanh kiếm này đã đủ rồi. Hơn nữa, ta cảm thấy đến Lăng Xương kiếm không thích hợp ta."
Mộ Dung Hoa nói với Nhậm Thiên Hành, "Nhậm Thiên Hành, ngươi đi thử xem có thể không được kiếm này tán thành."
Nhậm Thiên Hành một mặt khó mà tin nổi, "Ta cũng có thể."
"Đương nhiên, ngươi là Ma kiếm di tộc người, vốn là có tư cách, huống hồ ngươi vẫn là ưng thuận lòng trời đại tướng quân hậu nhân, thiên hạ trừ ngươi ra, ai còn có tư cách nắm giữ Lăng Xương kiếm?"
Mộ Dung tiếng trung khí ngạo nghễ.
Nghe lời nói này, Nhậm Thiên Hành có sức lực, hắn nhìn Hách Liên Bá một ánh mắt, liền hướng về Lăng Xương kiếm đi đến.
Chen,
trường kiếm bị Nhậm Thiên Hành rút ra, một tia sáng trắng ở trên thân kiếm lấp lóe. Cảm nhận được kiếm bên trong sức mạnh, Nhậm Thiên Hành nắm chặt chuôi kiếm, cười ha ha, "Lăng Xương kiếm." Thời khắc này, Nhậm Thiên Hành trong lòng dã tâm kịch liệt bành trướng.
Xì xì xì,
một tia điện đột nhiên bắn ra, Lăng Xương kiếm trong nháy mắt từ Nhậm Thiên Hành trong tay tránh thoát.
Chuyện này, làm sao có khả năng?
Nhậm Thiên Hành phảng phất từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhìn bị điện thương bàn tay. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, "Này kiếm tuy là Lăng Xương kiếm, có thể thiên hạ làm sao có giống như lúc kiếm. 500 năm trước Lăng Xương kiếm vốn là ma kiếm, các ngươi bị gọi là ma kiếm di tộc, cũng là bởi vì cái này ma kiếm."
Mộ Dung Hoa hướng về Diệp Phong hỏi, "Ma kiếm, kiếm kia đây?"
Diệp Phong chậm rãi nói rằng, "Kiếm này tràn đầy chính khí vượt trên ma khí, vì lẽ đó Nhậm Thiên Hành không chiếm được tán thành."
Mộ Dung Hoa lại hỏi, "Tiên sinh, nói cách khác, nếu như ma khí vượt trên chính khí, kiếm kia liền sẽ trở thành ma kiếm."
"Theo lý mà nói, là như vậy."
Kiếm Tôn nhìn trước mắt tình hình, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Vừa mới ngươi xin mời Diệp tiên sinh làm điều giải người, làm sao còn chưa theo như ước định dâng ra ngươi huyết?"
Mộ Dung Hoa thần sắc bình tĩnh, ngữ khí kiên định địa đáp lại, "Ta tuy xuất thân ma kiếm di tộc, nhưng cũng không có loại kia đặc thù huyết thống. Lựa chọn khác gần giấu thân phận thực sự, dù cho Lăng Xương kiếm không cách nào hiện thế, cũng tuyệt không nguyện kiếm này rơi vào tay người khác."
Kiếm Tôn trừng đại song mắt, đầy mặt đều là không thể tin tưởng, "Ngươi dĩ nhiên không phải ma kiếm di tộc hậu duệ."
Ngay lập tức, hắn lại khó có thể tiếp thu địa truy hỏi, "Nếu ngươi không phải ma kiếm di tộc hậu duệ, cái kia Lăng Xương kiếm chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào xuất thế?"
Diệp Phong lúc này mở miệng, đánh vỡ hiện trường bế tắc, "Lúc trước, ta đã nói, kiếm này ẩn giấu đi một bí mật.
Lăng Xương kiếm kỳ thực có hai cái, phân biệt là tâm kiếm cùng ma kiếm. Tâm kiếm tượng trưng sinh cơ, khống chế với lòng mang chính khí nhân thủ bên trong, ma kiếm đại biểu tử vong, chỉ có ma kiếm di tộc có thể điều động. Vì lẽ đó, các ngươi không cần lại vì thế tranh đấu. Như muốn lấy được ưng thuận lòng trời bảo tàng, nhất định phải đem này hai cái kiếm tách ra, bởi vì mở ra sấm vương động chìa khóa, chính là này hai cái Lăng Xương kiếm."
Kiếm Tôn một mặt mở mịt, không nhịn được hỏi, "Chuyện này, cái kia đến tột cùng nên làm gì đem trái tim kiếm cùng ma kiếm tách ra đây?"
Một bên Mộ Dung Hoa tương tự là đầy mặt nghi hoặc.
Diệp Phong chậm rãi nói ra 16 tự chân ngôn, "Chính khí khai phòng, tâm kiếm hợp nhất, tôi huyết khai phòng, ma kiếm vô địch. Muốn chia liệt kiếm này, nhất định phải để chính khí cùng ma khí đạt đến cân bằng, dựa vào hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh lẫn nhau bài xích, mới có thể đem nó tách ra."
Mộ Dung Hoa suy tư chốc lát, tựa hồ rõ ràng cái gì, hắn đưa mắt tìm đến phía Nhậm Thiên Hành, "Thiên Hành, ngươi mau đưa dòng máu của chính mình chuyển vào Lăng Xương kiếm bên trong."
Chương 171, tất cả quá khó mà tin nổi. Chương 171, tất cả quá khó mà tin nổi. Nhậm Thiên Hành nhìn Mộ Dung Hoa một ánh mắt, có chút chần chờ, nhưng đối với Lăng Xương kiếm khát vọng cuối cùng chiếm thượng phong, hắn khom lưng nhặt lên trên đất Lăng Xương kiếm, một đạo chân khí xẹt qua bàn tay, lượng lớn máu tươi theo vết thương chảy vào thân kiếm.
Vụ!
Lăng Xương kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh to lớn, mũi kiếm nhắm thẳng vào dung nham, nỗ lực bay khỏi mà đi. Nhậm Thiên Hành gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, nhưng cảm giác sức mạnh đang không ngừng trôi đi. Trong lòng hắn sốt sắng, chuyện gì thế này? Diệp Phong âm thanh đúng lúc truyền đến, muốn chia liệt chính khí cùng ma khí, có thể nào thiếu hụt tiếp nhận ma khí lọ chứa? Mấy trăm năm trước, chú kiếm thành rèn đúc thanh thứ nhất Lăng Xương kiếm dù chưa thành công, nhưng thân kiếm vẫn bảo tồn đến nay, nó liền giấu ở này dung nham dưới nền đất, chỉ có nó có thể đảm nhiệm ma khí lọ chứa. Đang lúc này, một tiếng cha đánh vỡ căng thẳng bầu không khí. Kiếm Hùng mang theo Yến Tàng Phong đi đến hiện trường. Kiếm Tôn nghe được con gái âm thanh, cau mày, "Hùng Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Đi ra, ta không cần ngươi hỗ trợ." Một bên khác, Nhậm Thiên Hành âm thanh vang lên, "Tuy rằng ta hận ngươi, nhưng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết." Yến Tàng Phong nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, nói rằng, "Chuyện này..." Lục Tiểu Phượng gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, "Giữa bọn họ ân oán, đến từ một người phụ nữ nói tới." Đột nhiên, Yến Tàng Phong kinh ngạc thốt lên, "Xảy ra chuyện gì? Nó thật giống đang hút máu của ta." Nhậm Thiên Hành khinh thường đáp lại, "Làm như thấy gì lạ?" Vụ. Ba ba ba. Dung nham dường như sôi trào nước sôi, không ngừng cuộn cuộn, một đạo hào quang màu đỏ từ dung nham bên trong phóng lên trời. Mộ Dung Hoa cùng Kiếm Tôn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm, chỉ lo bỏ qua bất kỳ chi tiết. Nhậm Thiên Hành hét lớn một tiếng, dùng sức lôi kéo, luồng hào quang màu đỏ kia trong nháy mắt hòa vào hắn thân thể. Ầm. Mất đi sức kéo trước mắt, Nhậm Thiên Hành cùng Yến Tàng Phong cùng ngã xuống đất. Mọi người trợn mắt quát mồm, chỉ thấy Yến Tàng Phong trong tay nắm một cái tỏa ra ánh sáng màu lam trường kiếm, Nhậm Thiên Hành trong tay thì lại nắm một cái tỏa ra hào quang màu đỏ trường kiếm. Hai cái kiếm vẻ ngoài tương đồng, nhưng tỏa ra tuyệt nhiên không giống khí tức. Kiếm Tôn kích động hô to, "Tâm kiếm, ma kiếm!" Hắn bước nhanh đi tới Yến Tàng Phong bên người, đem nâng dậy, cẩn thận tỉ mỉ tâm kiếm, thấy Lăng Xương kiếm vẫn chưa bài xích Yến Tàng Phong, trên mặt nhất thời hồi hộp, "Ha ha, không nghĩ đến, ta con rể được Lăng Xương kiếm tán thành. Từ đây, ta chú kiếm thành có Lăng Xương kiếm." Mộ Dung Hoa đi tới Nhậm Thiên Hành bên cạnh, vội vàng hỏi, "Thiên Hành, kiếm này bài xích ngươi sao?" Nhậm Thiên Hành nhìn một chút trong tay ma kiếm, vừa nhìn về phía Mộ Dung Hoa, "Không có, trái lại để ta có loại huyết thống liên kết cảm giác." Mộ Dung Hoa khó nén kích động, "Ha ha, tốt. Khổ sở chờ đợi 500 năm, Lăng Xương kiếm trung quy ta ma kiếm di tộc bàn tay. Ta ma kiếm di tộc muốn chấn chỉnh lại vinh quang của ngày xưa." Nói, hắn vô Nhậm Thiên Hành bay, "Sau này, bộ tộc ta trọng trách liền rơi vào ngươi bà bay." Nhậm Thiên Hành liếc nhìn Hách Liên Bá, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, thân là ma kiếm di tộc hậu duệ, thuận lòng trời đại tướng quân huyết mạch, ta tự nhiên sẽ gánh vác lên phần này trách nhiệm, có điều trước đó, ngươi đến giúp ta một chuyện." Mộ Dung Hoa vội vã truy hỏi, "Chuyện gì?" "Giết Hách Liên Bá." "Hắn giết phụ thân ta, thù này không báo không phải quân tử." Nhậm Thiên Hành nhìn chòng chọc vào Hách Liên Bá, trong mắt hàn quang lấp lóe. Mộ Dung Hoa cười to lên, đối với Nhậm Thiên Hành càng thỏa mãn, "Ngươi có phần này báo thù quyết tâm, ta rất vui mừng." Nhậm Thiên Hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Có ý gì?" "Ngươi xem." Mộ Dung Hoa kéo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra hình dáng. Nhậm Thiên Hành trừng đại song mắt, đầy mặt khiếp sợ, "Sư phó, ngươi lại không chết?" Hắn hoảng loạn mà giải thích, "Ta..." "Này, ta không phải ý này." Mộ Dung Hoa, "Không, hiện tại nên gọi hắn Quan Ngự Thiên," cười nói, "Ha ha, ta hiểu ngươi ý tứ." Hách Liên Ba sắc mặt đột nhiên biến, kinh ngạc thốt lên, "Quan Ngự Thiên, ngươi lại còn sống sót?" Quan Ngự Thiên một mặt xem thường, "Liền ngươi chút bản lĩnh ấy, cũng muốn giết ta? Nếu không chính là Lăng Xương kiếm, lựa chọn ẩn cư hậu trường, ngươi có thể cướp đi tà trí tôn minh." Hách Liên Ba bị nhục nhã phải nói không ra nói, Quan Ngự Thiên nhưng không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, "Thiên Hành, ta thật không nghĩ đến, ngươi càng là con trai của ta, năm đó mẹ ngươi sau khi rời đi, ta tìm đã lâu đều không tìm được nàng. Nam mơ cũng không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên cho ta sinh con trai, vẫn là ta đã từng coi trọng nhất đệ tử, tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi." Nhậm Thiên Hành nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Quan Ngự Thiên khoát tay áo một cái, "Được rồi, ta hai cha con sự, sau này hãy nói. Hách Liên Bá người này quỷ kế đa đoan, có điều quả thật có chút thực lực, ta đem hắn để cho ngươi, coi như tôi luyện đối tượng, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Nhậm Thiên Hành nhìn một chút trong tay ma kiếm, ngựa khí trầm trọng, "Chính ta thực lực ta rõ ràng, coi như có Lăng Xương kiếm, trong ngắn hạn cũng giết không được hắn." Quan Ngự Thiên an ủi, "Việc này không cần phải gấp, đợi một chút ta dẫn ngươi đi cái địa phương, nơi đó thu gom ta ma kiếm di tộc 500 năm đến võ học bí tịch, lấy thiên phú của ngươi, học được những này không thành vấn đề. Không ra mấy năm, định có thể lấy tính mệnh của hắn." Nhậm Thiên Hành trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Đà tạ phụ thân." Quan Ngự Thiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình, "Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì?" "Phụ thân." Nhậm Thiên Hành ngữ khí chắc chắc, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, "Ngươi chính là phụ thân ta, điểm này không thể nghi ngờ." Rốt cục thừa nhận sự thực này. Quan Ngự Thiên nghe vậy, sang sảng cười to, "Ha ha ha ha, được, được. Hôm nay thực sự là mừng vui gấp bội." Vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Sau đó, Quan Ngự Thiên đưa mắt nhìn sang Kiếm Tôn, vẻ mặt chăm chú, "Kiếm Tôn, nếu ma kiếm di tộc đã bắt được ma kiếm, trước chúng ta định ra khế ước tiếp tục giữ lời. Từ giờ trở đi, hai người bọn ta không thiếu nợ nhau, ân oán xóa bỏ. Có điều, đợi được mê hoặc thủ tâm một ngày kia, muốn cho Yến Tàng Phong mang theo Lăng Xương kiếm đi đến Kỳ Vương động, mở ra cái kia ẩn giấu 500 năm bảo tàng bí ẩn. Ta ở đây hứa hẹn, nếu như các ngươi thắng, này bảo tàng chúng ta xu không muốn. Nhưng nếu như các ngươi thua, Lăng Xương kiếm phải lưu lại." Kiếm Tôn nghe xong Quan Ngự Thiên lời nói, ánh mắt tìm đến phía Yến Tàng Phong. "Ta mặc kệ ngươi qua là cái gì thân phận, có lai lịch như thế nào, đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng hiện tại ngươi cưới con gái của ta, chính là chú kiếm thành người." Yến Tàng Phong sắc mặt âm trầm, muốn nói lại thôi, "Ta..." Nhậm Thiên Hành thấy thế, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, mở miệng nói, làm sao? Mới vừa kết hôn liền dự định vứt bỏ thê tử của chính mình. Yến Tàng Phong nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kiếm Hùng, chỉ thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Kiếm Tôn ở trong chốn giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm, đối phó Yến Tàng Phong người như vậy rất có một bộ, lúc này nói rằng, làm sao? Lẽ nào ta Chu Kiếm Thành thiếu chủ không xứng với ngươi? Huống chi nàng vẫn là ngươi ân nhân cứu mạng. Ta. Yến Tàng Phong trong lòng còn ghi nhớ một người khác, nhưng lại không muốn phụ lòng trước mắt Kiếm Hùng. Kiếm Hùng nhìn thấy Yến Tàng Phong biểu hiện, dĩ nhiên rõ ràng, nhẹ giọng nói rằng, nước đến, không liên quan. Nếu trong lòng ngươi đã có người thích, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhìn Kiếm Hùng khổ sở dáng vẻ, Yến Tàng Phong trong lòng không đành lòng, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, sau đó nói với Kiếm Tôn, nếu ta cưới Kiếm Hùng, nàng chính là thê tử của ta, ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Kiếm Tôn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ha ha, được, đây mới là ta con rể tốt. Kiếm Hùng có chút không dám tin tưởng, nước đến, ngươi nói chính là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Ta nếu cưới ngươi, ngươi chính là thê tử của ta. Yến Tàng Phong trịnh trọng gật gật đầu. Nhậm Tiên Hành ở một bên cười nói, Yến Tàng Phong, ngươi lần này thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không còn Yến Tàng Phong tên tình địch này, tâm tình của hắn đặc biệt khoan khoái. Thời khắc này, hắn xem Kiếm Tôn cũng cảm thấy hợp mắt hơn nhiều. Lục Tiểu Phượng đứng ở Diệp Phong bên người, hai tay ôm ở trước ngực, cảm khái nói, chà chà chà, lại một hồi yêu hận đan dệt vở kịch lớn a. Diệp Phong cười hỏi, làm sao? Ngươi lại ước ao? Lục Tiểu Phượng một mặt ngạo kiểu, làm sao có khả năng? Ta Lục Tiểu Phượng năm đó nhưng là giang hồ tình trường cao thủ, ra sao nữ nhân chưa từng thấy? Lại như ở vạn bụi hoa bên trong đi qua, mảnh lá không dính vào người. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng rùng cả mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Nguyệt ánh mắt băng lạnh. Ngạch, đại tẩu, ta chính là chỉ đùa một chút. Đại tẩu, Yêu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lục Tiểu Phượng chỉ Diệp Phong, tuy rằng Diệp Minh so với ta tuổi trẻ, nhưng ở trong lòng ta, hắn chính là ta đại ca. Một ngày là đại ca, trung thân đều là đại ca. Ta thực sự là phục rồi ngươi. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ, không nghĩ đến Lục Tiểu Phượng lại đột nhiên nói như vậy. Yêu Nguyệt nghe Lục Tiểu Phượng lời nói, trong mắt hàn ý dần dần tiêu tan, còn cho hắn đầu đi một cái lai hứa ánh mắt. Cảm nhận được hàn ý biến mất, Lục Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng, cũng còn tốt ta cơ linh, hiểu được tùy cơ ứng biến, mới tránh thoát một kiếp. Di Hoa Cung đại cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền, thật đáng sợ. Cũng chỉ có Diệp Vinh cao thủ như vậy mới đánh bại được nàng. Nghĩ đến bên trong, Lục Tiểu Phượng đối với Diệp Phong càng kính phục. Lúc này, Kiếm Tôn nói với Quan Ngự Thiên, nếu chúng ta ân oán đã chấm dứt, các ngươi Ma Kiếm Di tộc cũng bắt được Ma Kiếm, có phải là nên rời đi? Đó là tự nhiên, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Quan Ngự Thiên nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, lại lần nữa chắp tay hành lễ. Hôm nay có thể được Lăng Xương Kiếm, dựa cả vào tiên sinh hỗ trợ. Ngày sau như có cần, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Không cần khách khí. Diệp Phong khoát tay áo một cái. Quan Ngự Thiên nói với Nhậm Thiên Hành, Thiên Hành, còn không mau tạ ơn tiên sinh. Nhậm Thiên Hành cung kính mà nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta mới có thể được này tuyệt thế thần kiếm, còn tìm đến phụ thân. Diệp Phong lạnh nhạt nói, không cần như vậy. Thần binh tự có kỳ chủ, coi như không có ta, ngươi cũng có thể được nó tán thành, này đều là gặp may đúng dịp. Quan Ngự Thiên còn nói, chuyện tương lai ai cũng nói không chuẩn, nhưng chuyện hôm nay đã thành chắc chắn. Mặc kệ thế nào, chúng ta phụ tử cũng phải hào hào cảm tạ tiên sinh. Được rồi, ta rõ ràng tâm ý của các ngươi. Sát trời không còn sớm, ta cũng nên đi nghỉ ngơi. Diệp Phong lại lần nữa vung vung tay nói rằng. Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi. Kiếm Tôn cùng Mộ Dung Hoa liếc mắt nhìn nhau, nhìn Diệp Phong bóng lưng cảm khái nói, Diệp tiên sinh quả nhiên không phải phàm nhân, đối mặt như vậy tuyệt thế thần binh, càng không hề tham nghiệm. Chương 172, nhìn về phía toàn bộ thiên hạ chương 172, nhìn về phía toàn bộ thiên hạ sát thực như vậy. Nếu như hắn muốn thanh kiếm này, khẳng định có biện pháp được, mà chúng ta nhưng không làm được. Kiếm Tôn cũng không nhịn được cảm thán. Hay là, đây chính là tiên sinh khác với tất cả mọi người địa phương đi. Ngay ở Diệp Phong xoay người một khắc đó, trong đầu vang lên hệ thống máy móc âm, keng, keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được rèn đúc chi pháp keng. Khen thưởng đã phân phát, ký chủ xin chú ý tiếp thu âm thanh gợi ý của hệ thống sau khi kết thúc, lượng lớn chưa từng gặp văn tự, linh tài tri thức, phù văn cùng trận pháp chờ nội dung tràn vào Diệp Phong đầu óc. Trình lý xong những tin tức này, Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nghĩ đến này rèn đúc chi pháp bao hàm nội dung như thế phong phú. Diệp Phong xoa xoa nở đầu, hiện tại khen thưởng đã tới tay, đợi khi tìm được vật liệu, đem bại vong chi kiếm một lần nữa rèn đúc một hồi, nhìn hiệu quả làm sao. Có điều đùa chú này cùng trận pháp chi đạo, đúng là đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghĩ đến bên trong, các loại phụ lục cùng trận kỳ dáng vẻ ở Diệp Phong trong đầu hiện lên. Hệ thống khen thưởng rèn đúc chi pháp có thể rèn đúc linh khí, tuy rằng phù văn cùng trận pháp không tính đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nhưng ở thế giới này cũng thuộc về hàng đầu trình độ. Chờ Diệp Phong mọi người sau khi rời đi, ao kiếm một bên chỉ còn giữ lại Quan Ngự Thiên, Hách Liên Bá, cùng với Kiếm Tôn mang đến 3 vạn nhân mã. Hách Liên Bá khuôn mặt giờ khắc này lạnh như xương lạnh, đáy mắt thiêu đốt hừng hực nộ diễm, mắt sáng như đuốc giống như gắt gao khóa chặt Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành, thực sự là khá lắm Nhậm Thiên Hành, chỉ bằng ngươi cũng mưu toan lấy tính mạng của ta. Đời sau đi. Nhớ tới nơi này, Hách Liên Bá ánh mắt đột nhiên dùng mình, sắc ý như thủy triều mãnh liệt bắn ra, thân hình nhanh động biến ảo ra mấy đạo tàn ảnh, hướng về Nhậm Thiên Hành phát động đánh lén. Bây giờ Nhậm Thiên Hành được Ma Kiếm tán thành, Hách Liên Bá đương nhiên sẽ không ngồi xem nó trưởng thành. Càng khen chốt chính là, Nhậm Thiên Hành càng là Ma Kiếm di tộc hậu duệ. Không ổn. Nhậm Thiên Hành nhạy cảm nhận biết được Hách Liên Bá sắc ý, kinh ngạc thốt lên, đồng thời thân hình liền lùi lại. Quan Ngự Thiên ở một bên thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, thử lạnh một tiếng, thử. Hách Liên Bá, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dùng những này không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Quan Ngự Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Nhậm Thiên Hành trước người, ngay lập tức, một trượng to nhỏ cương khí tự quanh người hắn bộc phát ra. Thiên Thiên cương khí. Kiếm Tôn trừng đại song mắt, thật không nghĩ đến, trong truyền thuyết võ học càng chân thực tồn tại. A, ngươi không có kiến thức quá, không có nghĩa là không tồn tại. Quan Ngự Thiên cười khẽ đáp lại. Theo Thiên Thiên cương khí bạo phát, Hách Liên Bá căn bản là không có cách phá tan cương khí hình thành bình phong, mạnh mẽ lực phản chấn trái lại chấn động đến mức hắn khí huyết cuộn cuộn. Cho ta lùi. Quan Ngự Thiên hét lớn một tiếng, cương khí bình phong ầm ầm nổ tung, Hách Liên Bá mấy đạo phân thân trong nháy mắt bị đánh tan, một luồng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng trực tiếp đánh trúng hắn bản thể. Phúc. Hách Liên Bá chỉ cảm thấy ngực phảng phất gặp vạn cân đá tảng trọng kích, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rầm. Phốc thử. Hách Liên Bá tầng tầng ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi dĩ nhiên đột phá. Hách Liên Bá trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Đột phá? Vẫn không có, còn kém bước cuối cùng mà thôi. Quan Ngự Thiên liếc mắt ngã xuống đất Hách Liên Bá, lạnh lạnh nói rằng, nếu không là giữ lại ngươi còn có tác dụng nơi, hôm nay định lấy mạng của ngươi. Nói xong, Quan Ngự Thiên xoay người nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, "Thiên Hành, chúng ta đi thôi." Nhậm Thiên Hành gật đầu, liếc nhìn vô cùng chật vật Hách Liên Bá, "Hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, đừng nhanh như vậy sẽ chết, ngươi cho ta nhục nhã, ta chắc chắn tự tay đòi lại." Nghe nói như thế, Hách Liên Bá dây rủa đứng dậy, thân thể đau đớn để hắn không được ho khan, "Lão phu chờ, chỉ sợ ngươi có can đảm đến, lại không mệnh trở lại." "Hừ." Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, theo Quan Ngự Thiên rời đi. Nhìn Nhậm Thiên Hành bóng lưng, Hách Liên Bá quanh thân sát ý tràn ngập, lúc trước liền không nên lưu lại cái này mầm họa. Giờ khắc này, hối hận tình ở Hách Liên Bá trong lòng cuộn cuộn. Một bên khác, Kiếm Tôn nhìn chằm chằm trọng thương Hách Liên Bá, trong lòng âm thầm tính toán, con mắt chăm chú theo dõi hắn. Hách Liên Bá nhận ra được Kiếm Tôn nhìn kỹ, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không ổn, nhất định phải mau chóng thoát đi đúc kiếm vực, lập tức nói rằng, "Xích Tuyết, chúng ta đi." Lúc này luyện Xích Tuyết, ánh mắt còn dừng lại ở Nhậm Thiên Hành rời đi phương hướng, nghe được Hách Liên Bá hô hoán, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Phải." Cuối cùng, Kiếm Tôn khắc chế hành động. Hắn không rõ ràng Hách Liên Bá có hay không có lưu lại hậu chiêu, như đối phương liều mạng một lần, chính mình cũng khả năng bị thương nặng, như vậy vừa đến, mê hoặc thủ tâm này, 500 năm trước bí mật liền đem bỏ qua. Thanh tựu người từng trải, Kiếm Tôn biết rõ ngoan cố chống cự nguy hiểm. Thú hồ, Hách Liên Bá cùng Quan Ngự Thiên ân đoán, tự có Quan Ngự Thiên đi giải quyết, chính mình tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải mỹ thai, hà tất mạo hiểm. Liền hiện nay tình thế đến xem, chỉ cần Hách Liên Bá không có đột phá thiên nhân chi cảnh, liền khó thoát khỏi cái chết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Sau khi nghĩ thông suốt, Kiếm Tôn đưa mắt nhìn sang Yến Tàng Phong, "Yến Tàng Phong, làm rất tốt." Kiếm Tôn vô vô bờ vai của hắn, "Bây giờ ngươi cưới con gái của ta, chính là con rể của ta. Ta biết ngươi mất trí nhớ, nhưng việc đã đến nước này, hy vọng ngươi có thể cùng quá khứ triệt để cắt rời, tận cùng làm người trượng phu trách nhiệm. Ta chỉ có Kiếm Hùng như thế một đứa con gái, tương lai chú Kiếm thành gánh nặng, đương nhiên phải rơi vào người trên vai. Yên tâm, Kiếm Hùng là thê tử của ta, ta định sẽ không phụ lòng nàng." Yến Tàng Phong gật đầu đáp, "Như vậy tốt nhất." Kiếm Tôn lời này có thâm ý khác. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía trong tay Lăng Xương kiếm, truyền đề tài, "Bây giờ, Nhậm Thiên Hành khống chế ma kiếm, ngươi khống chế tâm kiếm." Hắn là ma kiếm di tộc hậu duệ, gia tộc truyền thừa 500 năm, gốc gác thâm hậu. Tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, Nhậm Thiên Hành thực lực gặp tăng lên trên diện rộng. "Chúng ta chú kiếm thành tuy rằng không sánh được bọn họ, nhưng cũng không thể khinh thường. Bắt đầu từ ngày mai, ta truyền thụ ngươi chú kiếm thành võ học, ngươi muốn chuyên tâm tu luyện. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, tương lai đối mặt Nhậm Thiên Hành lúc, mới có một trận chiến lực lượng." Yến Tàng Phong nghe xong, gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Thấy tình hình này, Kiếm Tôn vui mừng gật đầu. Sau đó mang theo tứ đại kiếm khiến rời đi ao kiếm. Bây giờ, Lăng Xương kiếm tuy chia ra làm hai, uy lực có yếu bớt, nhưng vẫn như cũng là hiếm thấy tuyệt thế thần kiếm. Một bên khác, Diệp Phong đoàn người đã trở lại phủ thành chủ. Lục Tiểu Phượng khẽ vuốt tròm râu nói rằng, Thần Châu giang hồ càng náo nhiệt, các loại tuyệt thế thần binh liên tiếp hiện thế, đây là không phải báo trước đại thế sắp giáng lâm. Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng nói rằng, cái gọi là đại thế, kỳ thực cũng là thời loạn lạc. Thời loạn lạc ra anh hùng, thịnh thế ra thiên tiêu. Bây giờ Thần Châu trung nguyên chiến loạn đã kéo dài ngàn năm, bách tính chịu đủ khốn khổ, cũng nên thực hiện nhất thống. Diệp Phong lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Lục Tiểu Phượng lúc này hỏi, "Diệp huynh, lời ấy nghĩa là sao?" "Chính là mặt chữ ý tứ." Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, "Ngươi còn nhớ tới, lúc trước ở Bái Kiếm Sơn Trang, ngươi hỏi qua ta một vấn đề, lúc đó ta không hề trả lời." Lục Tiểu Phượng nghe xong, gật gật đầu. "Lúc đó ngươi nhắc lên Tràng Tử Thuyết Kiếm." "Không sai, sách này đem thiên hạ chi kiếm chia làm tam đẳng." Diệp Phong nheo mắt lại, "Thứ dân chi kiếm, chư hầu chi kiếm, thiên tử chi kiếm. Đã từng thiên vân kiếm là vương đạo chi kiếm, nhưng không cách nào trở thành thiên tử chi kiếm." Lục Tiểu Phượng mở miệng hỏi, "Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì tên của nó? Cái gọi là đối với thiên vấn ẩn chứa trong đó vấn tội trời xanh tâm ý, đã như thế, nó nhất định không cách nào trở thành thiên tử chi kiếm. Hiện nay, nó đã từ tượng trưng vương đạo kiếm, lột xác thành đại biểu hoàng đạo kiếm. Phóng tầm mắt hiện nay Thần Châu đại lục, chỉ cái này một cái hoàng đạo chi kiếm. Đương nhiên, này công lao lớn nhất phải thuộc về với Doanh Chính, hắn muốn là trời sinh đế vương." Nghe nói Diệp Phong lời ấy, Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, Diệp Tiểu Hưu đối với Tần Hoàng Doanh Chính cực kỳ xem trọng. Có hắn chống đỡ, e sợ Thần Châu đem bị Đại Tần thống nhất. May mà phái Tiêu Giao cùng Đại Tống Hoàng thất vãng lai cũng không giải thiết. Lục Tiểu Phượng lông mày cau lại, mở miệng hỏi, "Diệp huynh, theo ý kiến của ngươi, Đại Tần Đế quốc thật sự có quật khởi xương bá khả năng. Thân là Đại Minh Vương triều con dân, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Sơn Hà rơi vào ngoại địch bàn tay. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, thiên hạ thế cuộc, từ trước đến giờ là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là không cách nào chống cự lịch sử quy luật. Bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ đã lâu đạt ngàn năm, cũng nên đến kết thúc thời điểm. Muốn chung kết này liên miên chiến hỏa, nhất định phải trải qua tàn khốc của rửa, đây là không cách nào trốn tránh quá trình. Chỉ có thực hiện thần châu trung nguyên thống nhất, thiên hạ chỉ có một vị kẻ thống trị, đến lúc đó không có phân tranh, bách tính mới có thể an ổn sống qua ngày, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng bị địch quốc thiết kỵ đập lên. Lục Tiểu Phượng lông mày chăm chú nhăn lại, xem cái chữ hỏi, lẽ nào liền ngươi cũng không có cách nào ngăn cản chiến tranh bạo phát sao? Diệp Phong nhẹ nhàng cười cợt, mang theo vài phần tự dễ ước, ta, ngươi quá để mắt ta. Ta có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể chi phối những người hoàng triều chi chủ ý nghĩ? Ngươi cũng ở Đại Tống hoàng cung tận mắt đến, liền Triệu Cầu như vậy mềm yếu vô năng, một lòng một dạ theo đuổi trưởng sinh người, ta đều thay đổi không được, ngươi còn hy vọng ta có thể thay đổi doanh chính chí hướng. Lục Tiểu Phượng, ngươi xác thực thông tuệ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, ánh mắt còn chưa đủ lâu dài. Ngươi đều là hạn chế với một thành, một quốc gia, vì sao không đem ánh mắt thả xa, nhìn về phía toàn bộ thiên hạ? Thiên hạ này, không thuộc về ngươi ta, cũng không thuộc về những quân chủ kia, mà là thiên hạ bách tính cộng đồng thiên hạ. Quân chủ liền giống với thuyền, bách tính nhưng là nước. Nước vừa có thể nâng lên thuyền, cũng có thể đem lật tung. Chỉ có thắng được dân tâm người, mới có thể được thiên hạ. Nếu như bách tính liền cơ bản sinh tồn đều không thể bảo đảm, như vậy cái này hoàng triều cách diệt cũng sẽ không xa. Lập tức đại tùy hoàng triều, chính là ví dụ sống sờ sờ. Thiên hạ bách tính, chỉ ngóng trông đã không còn chiến hỏa, chỉ cầu có thể ăn cơm no, không bị đông. Có thể như thế đơn giản nguyện vọng, trăm ngàn năm qua, lại có ai chân chính thực hiện quá? Bây giờ Thần Châu mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ từ phía, một khi chiến tranh bạo phát, này tích trữ ngàn năm sức mạnh chắc chắn triệt để phong thích. Chương 173, số 500 năm bất tử ma thần. Chương 173, số 500 năm bất tử ma thần. Đến lúc đó, những người hoàng triều quân chủ cũng chỉ có thể tại cỗ này dòng lũ bên trong giãy giụa, ai có thể cười đến cuối cùng, không phải chúng ta có thể quyết định. Chúng ta có thể làm, chính là bảo toàn chính mình cùng người ở bên cạnh, chớ bị thời đại này làn sóng bao phủ. Ngươi nên rõ ràng đào thải ý vị như thế nào, vậy thì là tử vong, không có những đường ra khác. Diệp Phong một hơi nói rồi nhiều như vậy, chính là hy vọng mọi người nhận rõ tương lai thế cục. Hắn trên người chịu viêm hoàng huyết thống, gánh vác thiêu đốt loài người khí vận ngọn lửa, phục hưng nhân đạo trọng trách. Nhưng ta vẫn là không cách nào tiếp thu nước nhà bị ngoại địch xâm phạm. Lục Tiểu Phượng tuy rằng thông minh, nhưng dù sao cũng là cổ nhân, tư tưởng khó có thể thoát khỏi phong kiến quan niệm ràng buộc. Diệp Phong nhất châm kiến huyết hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi yêu chính là dưới chân vùng đất này, vẫn là ngươi trong lòng cái kia hoàng triều? Ta. Lục Tiểu Phượng nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Diệp Phong ánh mắt nhìn quét mọi người, nói rằng, bách tính bình thường sinh hoạt, đại thể hạn chế ở trước mắt việc vặt. Ta không phủ nhận có yêu nước chi sĩ, nhưng nhất định phải rõ ràng, bách tính chân chính muốn chính là cái gì. Ở trong lòng bọn họ, căn bản không thèm để ý ai làm hoàng đế, chỉ cần có thể để người nhà áo cơm vô ưu, vậy thì là hảo hoàng đế. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Diệp Phong tận lực dùng thông tục ngôn ngữ hướng về mọi người giải thích. Đạo lý là đạo lý này, nhưng ta trong lòng. Lục Tiểu Phượng thở dài, không có tiếp tục nói hết. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, ở Đại Minh giang hồ, người người cũng gọi ngươi Lục đại hiệp, có thể ngươi biết đại hiệp hai chữ chân chính hàm nghĩa sao? Đại hiệp không phải tùy tiện gọi gọi là được, cần dựa vào tự thân năng lực giúp đỡ nhỏ yếu, vì là bách tính cùng quốc gia làm ra công như lớn, đồng thời còn phải có siêu phàm năng lực, giúp khí, giảng đạo đức nhân nghĩa, có thể thành tựu đại sự, nhân tài như vậy xứng với đại hiệp danh xưng này. Lời nói không êm hay, dưới cái nhìn của ta, ngươi còn không đạt đến đại hiệp tiêu chuẩn. Này không phải xem thường ngươi, mà là tâm tính của ngươi còn chưa đủ lấy trở thành chân chính đại hiệp. Sau này, liền làm cái tự do tự tại lưu lạc giang hồ Lục Tiểu Phượng, giống như phượng hoàng trong chín tầng trời bay lượn, chẳng lẽ không được không? Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước lại dừng lại, la lớn, hảo hảo sống tiếp. Nhìn Diệp Phong đi xa bóng lưng, Hoa Mãn Lâu đi tới Lục Tiểu Phượng bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ta lý giải ngươi cảm thụ. Ta Hoa gia thành tựu Đại Minh hoàng triều phú thương, nhận được hoàng triều che chở. Nhưng ý nghĩ của ta cùng ngươi không giống nhau lắm. Lục Tiểu Phượng tò mò quay đầu nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu vẻ mặt có chút thảm đạm, nhìn phía đêm đen nhánh không, nói tới chuyện cũ, khi còn bé, ta bị trong nhà kẻ thù làm mù hai mắt, hơn 10 năm đều sinh sống ở trong bóng tối. Khi đó, thế giới của ta lại như mảnh này bầu trời đêm, không có một tia sáng. Đoạn thời gian đó, ta liền ăn cơm, đi ngủ, đi nhà cầu đều cần người chăm sóc, thành tựu Hoa gia con trai trưởng, sống được xem tên rất rưỡi, một lần nghĩ tới coi thường mạng sống bản thân. May là người nhà trước sau không rời không bỏ, phần này ấm áp để ta ở trong bóng tối nhìn thấy hy vọng. Theo chậm rãi lớn lên, tâm trí cũng thành thục, người ngoài tại sao gọi ta, nói ta là người mù, Hoa gia rất rưỡi, ta đều không để ý. Ta sống sót không phải vì bọn họ, mà chính là người nhà. Nếu như lúc đó ta chết rồi, thống khổ nhất chính là người nhà của ta. Vì lẽ đó ở trong lòng ta, người nhà bình an mới là trọng yếu nhất, coi như gia tài vật quán, cũng không sánh được người nhà an nguy. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có chi tâm bằng hữu, mãi đến tận gặp phải ngươi Lục Tiểu Phượng. Ngươi không có bởi vì ta là người mù mà ghét bỏ ta, hoàn thành ta một đời chi kỷ, phần tình nghĩa này ta đặc biệt quý trọng, ở trong lòng ta, ngươi tuy không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Nghe Hoa Mãn Lâu lần này lời tâm huyết, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn đầy cảm động. Thực sự là vô vị. Tây Môn Suy Tuyết tay trái nắm chặt bảo kiếm, hai tay giao nhau ôm với trước ngực, ánh mắt tìm đến phía hai người kia, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ thấp giọng oán giận.
"Ha, Tây Môn huynh, nhìn ngươi dáng dấp kia, chẳng lẽ là ghen?"
Lục Tiểu Phượng thấy Tây Môn Suy Tuyết như vậy thần thái, tâm tình nhất thời sung sướng lên, không nhịn được mở miệng trêu chọc.
"Ghen? Ta sao ghen ngươi?"
Tây Môn Suy Tuyết liếc chéo Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, ngữ khí mang theo vài phần xem thường. "Ngươi vẫn là đa số chính mình tương lai tính toán một chút đi. Ngàn bạn muốn giữ được tính mạng, không phải vậy đến thời điểm ta còn phải phiền phức địa vì ngươi lập địa." Dứt tiếng, Tây Môn Suy Tuyết liền dẫn Tôn Tú Thanh chuẩn bị rời đi. Ngay ở sắp rời đi lúc, hắn lại quay đầu nói bổ sung, "Đúng rồi, nếu như ngươi thật sự có tìm chết ý nghĩ, tốt xấu trước tiên lưu lại dòng dõi."
"Ngươi,
chuyện này, này nói gì vậy?" Lục Tiểu Phượng nhất thời bị Tây Môn Suy Tuyết lời nói lấp đến nói không ra lời, nhưng đáy lòng nhưng dâng lên một luồng ấm áp, tràn đầy cảm động. Ở bề ngoài Tây Môn Suy Tuyết là đang nhạo báng trêu ghẹo, trên thực tế là ở huyện chuyển nhắc nhở Lục Tiểu Phượng, làm việc phải cân nhắc sau đó làm, không nên vọng động làm việc, muốn rõ ràng chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ. "Lục tiểu huynh đệ, bằng vào ta người từng trải thân phận khuyên ngươi một câu, người một khi từ trần, liền lại không chỗ nào có." Tiêu Giao Tử đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng vai nói rằng: "Ta tuy không sánh được những người chân chính đại nhân vật, nhưng cũng đã trải qua kinh hơn 200 năm năm tháng, ở Thần Châu đại địa du lịch mấy chục xuân thu, từng trải qua thế gian rất nhiều sự. Có một số việc, cũng không phải là nhân lực có khả năng mạnh mẽ ngăn cản." Diệp Tiểu Hữu từng nói, thiên hạ đại thế như dâng trào dòng lũ, chúng ta mỗi người đều đặt mình trong đó, mặc dù là hoàng triều chi chủ, cũng khó có thể chạy trốn này đại thế mang theo. Cho chúng ta mà nói, quan trọng nhất chính là bảo vệ cẩn thận chính mình, cùng với bên người quý trọng người. Nếu liền bên người người thân cận đều bảo vệ không được, làm sao đàm luận đi bận tâm quốc gia đại sự đây? Đại Tống hoàng triều hướng đi diệt đã là khuynh hướng tất nhiên, Triệu Cấu nhu nhược vô năng, ngươi cũng tận mắt nhìn. Ngày ấy ngươi bung ra cái kia nhất đao, có điều là dành cho hắn một cái cảnh cáo, vẫn chưa lấy tính mệnh của hắn. Nếu như lúc đó hắn có can đảm phản kháng, hay là còn có thể để ta đối với hắn đánh giá cao mấy phần. Nhưng sự thực đặt tại trước mắt, toàn bộ hoàng thất tôn nghiêm bị tùy ý đặt lên, nhưng không hề có chút sức chống đỡ. Nếu là đổi thành càng hung hăng hơn người hướng về hắn đưa ra vô lý yêu cầu, ngươi cảm thấy cho hắn sẽ cự tuyệt sao? Đối mặt trước mắt tình huống này, ta dù sao không phải bản thân của hắn, tự nhiên không có cách nào biết được nội tâm hắn bên trong đến cùng đang tính toán gì đó. Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không biết nên làm sao nói tiếp. Tiêu Giao Tử nhìn thấy cảnh tượng này, phát sinh vài tiếng nụ cười nhạt nhòa thanh, ha ha. Kỳ thực à, không phải ngươi không biết nguyên do trong đó, mà là ngươi đánh trong đáy lòng không muốn đi tin tưởng thôi. Bây giờ Đại Tống Vương Triều, cũng là chỉ còn dư lại của cải còn có thể đem ra được, cái khác mỗi cái phương diện, căn bản không cái gì đáng giá xương đạo sở trường. Nếu như lúc này đột nhiên bạo phát chiến tranh, Đại Tống Vương Triều tuyệt đối là cái thứ nhất suy sụp, thậm chí gặp so với năm đó Đại Tùy Hoàng Triều diệt vong đến còn nhanh hơn. Đại Tống Vương Triều căn cơ vốn là không vững chắc, thật đến vong quốc bước đi kia, e sợ liền Đại Tùy Hoàng Triều để lại những người nhà giàu quý tộc đều sẽ chạy tới phân một ly lợi ích canh. Coi như ta hiện tại đã tu luyện đến thiên nhân cảnh viên mãn cảnh giới, cũng không có cách nào thay đổi kết cục như vậy. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói này, Lục Tiểu Phượng trong lòng cả kinh không được, thật không nghĩ đến, Đại Tống Hoàng Triều nhìn bề ngoài an an ổn ổn, sau lưng dĩ nhiên cất giấu lớn như vậy mầm họa. Đúng là như vậy, có thể mặc dù đã đến nguy cơ tứ phía mức độ, Triệu Cấu còn một lòng một dạ địa nghị cầu trường sinh bất lao, thậm chí không tiếp cùng Diệp Tiểu Hữu đối nghịch, cho Đại Tống Hoàng thất đưa tới như thế một cái kẻ địch lợi hại. Nói tới đây, Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ thở dài. Người xem một chút, Đại Tống Hoàng Triều có như vậy quân chủ, làm sao có khả năng không hướng đi diệt vong đây? Nói xong, Tiêu Giao Tử khe khẽ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Chuyện này, lúc này Lục Tiểu Phượng thực sự là không biết nên nói cái gì mới tốt. May là Đại Minh Hoàng thất không có đắc tội Diệp Minh, nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi a. Ngày thứ hai, trải qua cả một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái tinh thần đã khôi phục như cũ. Nhưng mà, vẹn vẹn quá một buổi tối, Lăng Xương kiếm xuất thế tin tức liền truyền ra đến, lập tức ngay ở toàn bộ đại hán trong trốn giang hồ gây nên to lớn náo động. Càng khiến người ta giật mình chính là, Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên lại vẫn sống sót, hơn nữa thân phận của hắn là Ma Kiếm di tộc, tin tức này để người trên giang hồ đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, Lăng Xương kiếm thật sự xem Diệp Phong trước nói như vậy, chia ra làm hai, biến thành Ma Kiếm cùng Tâm Kiếm. Hiện tại, Ma Kiếm đến Nhậm Thiên Hành trong tay, Tâm Kiếm thì bị Yến Tàng Phong đoạt được. Càng khiến người ta bất ngờ chính là, Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Doãn Trọng, dĩ nhiên là sống 500 năm bất tử ma thần, tin tức này vừa ra tới, toàn bộ giang hồ triệt để sôi sùng sục. Bất tử ma thần cái tên này, rất nhiều người đã sớm nghe nói qua, nhưng không ai biết hắn đến cùng là ai, hiện tại thân phận của hắn rốt cục lộ ra ánh sáng. Ngoài ra, Diệp Phong muốn đi chú kiếm thành tin tức, cũng làm cho đại hán giang hồ đám người hưng phấn cực kỳ. Cũng trong lúc đó, ở Ngự Kiếm Sơn Trang dưới nền đất trong mật thất, một cái người đàn ông trung niên cắn răng, tàn bạo nói: "Diệp Phong, thật ngươi cái Diệp Phong, ta ẩn giấu 500 năm thân phận, lại bị ngươi cho công khai. Nếu ngươi đã đi đến Đại Hán, vậy ta liền sẽ đi gặp ngươi." "Muốn sẽ đi gặp hắn?" Lúc này, ở Long Trạch Sơn Trang trong trang viên, hai cái người thanh niên trẻ nghe được Doãn Trọng là sống 500 năm bất tử ma thần, trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ. Hai người này người thanh niên trẻ, lớn tuổi một điểm gọi Đồng Bác, cũng gọi là Long Bác, là Long Thị bộ tộc người, tuổi còn nhỏ một điểm gọi Đồng Chiến, là Đồng Thị bộ tộc người. "Đại ca, ngươi ngàn bạn không thể đi mạo hiểm a." Doãn Trọng nhưng là sống 500 năm lão quái vật. Đồng Chiến mau tới trước ngăn cản hắn. Đang lúc này, một cái tóc trắng phơ ông lao đi bảo, hắn gọi Doãn Tu, là Đồng Thị bộ tộc thành viên. Đồng Chiến nói rất đúng, Đồng Bác, ngươi tuyệt đối không thể đi, sự thật ấy ở quá nguy hiểm. Ta mới vừa nhận được tin tức, Doãn Trọng là thần ma cùng tu, hiện tại đã luyện thành thân thể bất tử.
Chương 174, quyền lực lại như xuyên tràng độc dược. Chương 174, quyền lực lại như xuyên tràng độc dược. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không gây thương tổn được hắn một quọng tóc gáy, coi như trên người hắn mang theo 500 năm đạo thương, ngươi cũng rất khó cùng hắn đối kháng. Có thể hiện tại huyết như ý ở ngự kiếm sơn trang, nếu như không lấy được nó, liền không có cách nào giải quyết thủy nguyện động thiên sự tình. Đồng bác cao mày, ngữ khí trầm trọng địa nói.
Đúng rồi, còn có một cái tin.
Doan Tu vội vã mở miệng nói rằng.
Nghe nói, Doan Trọng bị thương là linh kính tạo thành, hiện tại chỉ cần có thể tìm tới chúng ta đồng thị bộ tộc trí bảo, thì có cơ hội đối phó hắn.
Có thật không?
Đồng bác vừa nghe lời này, mau mau đưa tay nắm lấy Doan Tu vai.
Đau đau đau, ngươi nhẹ chút, không có chút nào biết tôn kính lão nhân ra.
Doan Tu vai bị đồng bác tóm đến rất đau.
Thực sự thật không tiện, ta vừa nãy quá kích động.
Đồng bác có chút lúng túng nói.
Doan Tu, linh kính đã làm mất đi 500 năm, hiện tại căn bản không biết nó ở nơi nào, cũng không biết nên từ nơi nào tìm lên, nếu như mù quáng mà đi tìm, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả.
Lúc này, đồng chiến mở miệng nói rằng.
Ê! Ngươi lời này đúng là có đạo lý.
Doan Tu gãi gãi đầu.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn sáng ngời, vỗ tay lớn một cái, có biện pháp.
Trên giang hồ không phải đều đang chuẩn bị tia Diệp Phong biết tất cả mọi chuyện sao, chúng ta có thể đi hỏi một chút hắn à.
Hiện tại, hắn chính đang trú kiếm thành đây.
Diệp Phong.
Đồng chiến cùng đồng bác đối diện một ánh mắt, đồng thời nói rằng.
Xem ra, trước mắt cũng chỉ có thể đi cầu hắn hỗ trợ.
Bọn họ đã sớm nghe nói qua Diệp Phong danh tiếng.
Một bên khác, ở trú kiếm thành Di Vương phủ bên trong.
Ken.
Bởi vì ký chủ Bạch Trần bất tử ma thần Doãn Trọng tin tức, do gió khen thưởng cường hóa bản long thần công, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận.
Cường hóa bản long thần công có thể hóa thân làm long hình thân thể, tăng lên trên diện rộng toàn thân mấy lần cơ sở sức chiến đấu, hơn nữa có thể cùng những công pháp khác đồng thời chống chất tu luyện.
Này đột nhiên vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống, để Diệp Phong vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, có điều ngay lập tức, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười.
Đồng thời, cảm nhận được môn công pháp này mạnh mẽ uy lực, Diệp Phong trong lòng càng là cao hứng cực kỳ.
Có điều, ta vì cái gì gặp vô duyên vô cớ địa thu được long thần công đây?
Vẫn là cường hóa bản.
Diệp Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Hệ thống, tại sao ta ngày đó ở Đại Tống Hoàng cung Bạch Trần Doãn Trọng tin tức lúc, không có thu được long thần công đây?
Hồi bẩm ký chủ, lúc đó bất tử ma thần tin tức quá mức ly kỳ, tin tưởng người không mấy cái, vì lẽ đó không có phát động hệ thống nhiệm vụ.
Chẳng lẽ nói, muốn phát động hệ thống nhiệm vụ, còn phải có nhất định số lượng người tin tưởng mới được?
Diệp Phong hỏi tới.
Đúng là như vậy, đây chính là trước ngươi Bạch Trần biến cổ thần thoại truyền thuyết nhưng không có được tương ứng khen thưởng nguyên nhân căn bản.
Hóa ra là như vậy.
Diệp Phong gật gật đầu, nói như vậy, sau đó nếu như muốn Bạch Trần có tính chấn động tin tức cũng thu được khen thưởng, nên có nhất định số lượng người tin tưởng mới được.
Ký chủ rất thông minh, một điểm liền rõ ràng.
Nếu như tùy tiện truyền bá thượng cổ bí ẩn, chỉ có thể bị người xem là người điên, tự nhiên không ai gặp tin tưởng.
Rõ ràng.
Giờ khắc này, Diệp Phong rốt cuộc biết nên làm sao phát động hệ thống nhiệm vụ.
Có chút nhiệm vụ hệ thống sẽ không chủ động tuyên bố, cần chính mình đi phát động.
Nói như vậy, loại này ẩn giấu nhiệm vụ khen thưởng là phong phú nhất.
Nghĩ rõ ràng những ngày sau khi, Diệp Phong trong lòng đã có không ít kế hoạch.
Hệ thống, mở ra thuộc tính bảng điều khiển.
Xin chờ một chút.
Hệ thống âm thanh vừa ra, Diệp Phong trước mặt liền xuất hiện một đạo màu xanh lam giả lập bảng điều khiển.
Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo: thiên nhân cảnh viên mãn, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới, kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3, lấy tâm ngự kiếm, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí, ta tâm ý chí tức đao tâm ý chí, đao tức ta nhưng không phải đao, vũ khí: thanh xương kiếm, bại vòng chi kiếm, bán thành phẩm, công pháp: dịch cân tẩy thủy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tám phân.
Uy nguyên khí, lý vương thật, thánh tâm quyết, cường hóa bản long thần công võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh gì, tiêu giao ngự phòng, phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng bí pháp loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, phủ
văn cơ sở, trận pháp cơ sở, huyết thống, viêm hoàng huyết thống văn thể chất, trường thanh thể linh vận, bất lao thần tuyển, ngộ đạo trà, long nguyên vật cưới, tiểu bạch mã sủng vận, hỏa kỳ lân điểm thành cửu, 12.000 điểm ổ.
Ta thuộc tính bảng điều khiển thật giống có biến hóa, mới tăng thêm không ít loại hình a.
Diệp Phong nhìn chằm chằm trước mắt thuộc tính bảng điều khiển nói rằng,
ký chủ đang kéo dài trưởng thành, bản hệ thống cũng ở cùng trưởng thành, càng nhiều công năng gặp lục tục mở ra,
ngươi lại cũng có thể trưởng thành.
Diệp Phong hết sức kinh ngạc.
Ít nói nhảm, bản hệ thống là trí cao vô thượng tồn tại, hệ thống nắm giữ mạnh mẽ bao nhiêu công năng, quyết định bởi với ký chủ thực lực.
Thiếu niên, tiếp tục cố lên đi.
Hệ thống âm thanh vang lên, Diệp Phong rơi vào suy tư, xem ra thực lực bây giờ còn chưa đủ, liền hệ thống đều hơi nhỏ xem ta cái này ký chủ.
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không nên nhìn không nổi thiếu niên hiện tại cảnh còn khó.
Tiểu thống tử, một ngày nào đó ngươi sẽ ở ta dưới chân túi đầu.
A, ký chủ loại này mạnh miệng ai không biết nói, bản hệ thống liền cho người cơ hội này.
Hệ thống máy móc gầm hạ xuống, ngay lập tức chuyển đến ba đạo tiếng nhắc nhở, keng.
Thần Châu đại lục thời loạn lạc sắp xảy ra, hiện tại tuyên bố hệ thống nhiệm vụ 1, thiếu niên cường quốc nhà liền mạnh. Xin mời ký chủ tìm ra chí ít 10 vị thiên tiêu, điều kiện: tuổi tác bất mãn 30 tuổi, vũ đạo tu vì là chí ít đạt đến đại tông sư cảnh. Nhiệm vụ khen thưởng: trái tim của cường giả chú, nắm giữ trái tim của cường giả, có thể không e ngại bất cứ đối thủ nào, gặp mạnh thì lại càng mạnh hơn.
Nhiệm vụ 2: tìm ra thần châu đại lục chí ít 10 bộ thần cấp công pháp. Nhiệm vụ khen thưởng: công pháp thăng giai thẻ một công pháp thăng giai thẻ, có thể đem thần cấp công pháp tăng lên một đẳng cấp. Nhiệm vụ 3, tìm ra Thần Châu giang hồ 10 cái siêu cấp môn phái cùng với gấp đáp, nhiệm vụ khen thưởng, trận pháp đại toàn trận đạo chân giải linh trận tiên, bao hàm chư thiên vạn giới linh cấp trận pháp. Diệp Phong nghe được hệ thống liên tiếp tuyên bố 3 cái nhiệm vụ, vẻ mặt hơi run run, này, hệ thống đến thật sự à? Nếu ký chủ có như vậy hùng tâm trang trí, muốn cho bản hệ thống thần phục, vậy hãy để cho bản hệ thống nhìn, ngươi lúc nào có thể hoàn thành cái này rộng lớn mục tiêu. Ê! Diệp Phong nhất thời nói không ra lời. Có điều là thuận miệng nói, này tiểu thống tử dĩ nhiên thật sự. À, tâm trí lại như tiểu hài tử như thế, còn học người khác tranh cường hào thắng, ta mới không so đo với ngươi. Có điều, hiện tại có nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thực lực bản thân liền có thể lại tăng lên. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra muốn từ hệ thống nơi đó được chỗ tốt, sau đó còn phải không ngừng kích thích nó mới được. Thẻ bờ UG chuyện như vậy, ai còn sẽ không đây? Xem ra cần phải tìm một cơ hội đem một nhóm người giang hồ tụ tập lên, như vậy mới có thể càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong lông mày nhẹ nhàng cao lên đến. Đúng rồi, mê hoặc thủ tâm thiên tượng chỉ còn lại không tới một tháng, đến thời điểm, chính là kỳ vương mở rộng khải thời điểm. 500 năm trước, ương thuận lòng trời chế tạo sinh tử kỳ thành, nhất định sẽ trở thành sở hữu người giang hồ quan tâm tiêu điểm. Như thế xem ra, ta còn cần ở Cẩm Tú thành dừng lại lâu mấy ngày. Ngay ở Diệp Phong suy nghĩ thời điểm, Lục Tiểu Phượng âm thanh truyền đến lỗ tai hắn bên trong, "Diệp huynh, ta chính tìm ngươi khắp nơi đây." Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu đi, "Làm sao? Tìm ta có chuyện gì?" Kỳ thực cũng không có việc lớn gì, chính là liên quan với chuyện tối ngày hôm qua. Lục Tiểu Phượng thở dài, chậm rãi nói, "Ha ha, xem ra ngươi đã nghĩ rõ ràng." Diệp Phong khẽ mỉm cười, "Xác thực nghĩ rõ ràng, ngươi nói đúng, ta chung quy không phải nguyên liệu đó, những quốc gia kia đại sự, vẫn là để cho đại nhân vật đi bận tâm đi, ta đây tiếp tục làm về trước đây Lục Tiểu Phượng, du lịch giang hồ, tập hợp tham gia trò vui, cuộc sống như thế mới là trong lòng ta muốn." Nói xong, Lục Tiểu Phượng chỉ cảm thấy trong lòng thật giống thả xuống gánh nặng ngàn cân, tâm cảnh trở nên đặc biệt trống trải. "Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi." Diệp Phong mở miệng nói rằng, "Thành tựu người giang hồ, tôi không nên tiếp xúc chính là người của hoàng thất. Dù sao hiệp dùng võ lực xúc phạm lệnh cấm lời này tuyệt không là bỗng dưng đến. Hiện tại ngươi vẫn không có đối với hoàng thất tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó Khánh Hoàng mới đối với ngươi rất coi trọng. Chỉ khi nào ngươi nắm giữ có thể uy hiếp hoàng thất sức mạnh, liền sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Coi như ngươi hoàn toàn không có phản bội tâm tư, điều này cũng có thể xem như là một loại tội lỗi. Núi Võ Đang chính là ví dụ rõ ràng nhất. Đại Minh hoàng thất kiêng kỵ Trương Tam Phong, vì lẽ đó không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Võ Đang, thậm chí đem nó phong làm quốc giáo. Mà Trương Tam Phong không muốn cùng hoàng thất triệt để cắt đứt, liền đáp lại. Ngươi cảm thấy đến Trương Tam Phong là chân tâm nguyện ý cùng hoàng thất kết minh sao? Không, hắn không phải, hắn đã sớm đem thế gian tất cả nhìn ra rất thấu triệt. Nếu như hắn không đáp ứng, toàn bộ Đại Minh liền cũng không còn Võ Đang đất đặt chân. Tuy rằng Trương Tam Phong không sợ Đại Minh hoàng thất, nhưng núi Võ Đang cấp đệ từ đây. Vì lẽ đó, Trương Tam Phong chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp. Có thể mặc dù như vậy, ngươi lúc nào nhìn thấy Trương Tam Phong ra tay giúp đỡ hoàng thất một lần? Nhớ tới trước đây đêm trăng tròn, Chu Vô Thị khởi binh mưu phản, Tống Viễn Tiểu tuy rằng dẫn dắt một đám Võ Đang đệ tử hiệp trợ hoàng thất, nhưng này trường hợp dưới, Võ Đang cũng là không có cách nào mới lựa chọn đứng thành hàng. Nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy tính toán. Lục Tiểu Phượng cảm khái điệu nói, ha ha, mỗi cái vương triều bên trong hoàng thất quan hệ so với ta nhiều hơn môn tưởng tượng càng phức tạp. Diệp Phong cười khẽ nói, Chu Vô Thị vì sao lại mưu phản? Lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì hoàng thất không cho phép hắn cùng Tố Tâm ở một chỗ sao? Không, tất nhiên là không. Quyền lực lại như xuyên tràng độc dược, nắm giữ quyền lực càng lớn, chúng độc liền càng sâu. Một khi nắm giữ có thể đối kháng hoàng thất sức mạnh, liền sẽ sinh sôi ra càng đáng sợ dục vọng. Một khi loại này dục vọng sản sinh, liền mang ý nghĩa một cái chân đã bước vào vách núi. Chương 175, Phượng Hoàng Băng chương 175, Phượng Hoàng Băng cho tới có thể hay không một bước lên trời, liền muốn xem nắm trong tay gốc gác. Nhưng rất rõ ràng, Chu Vô Thị thất bại. Hắn thất bại, cũng không phải là bắt nguồn từ sức mạnh không đủ. Nguyên nhân chân chính, là hắn không thể thấy rõ bên trong hoàng thất cái kia sâu không lường được phức tạp thế cục. Thậm chí có thể nói, hắn sở hữu kế hoạch cùng sắp xếp, kỳ thực đều ở Chu Hậu Chiếu giám thị bên dưới tiến hành. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Chu Hậu Chiếu liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đứng ở thế bất bại. Hắn sở dĩ lựa chọn thuận thế mà làm, có điều là muốn triệt để đem vị này hoàng thất cao thủ thu phục thôi. Nếu như đem Chu Vô Thị đổi thành những người khác, sợ là sớm đã chết rồi rất lâu, mộ phần thảo đều dài đến cao ba thước. Hoàng thất từ trước đến giờ chỉ coi trọng lợi ích, chỉ cần đối với mình có lợi, mặc dù là quá khứ kẻ địch, cũng có thể biến thành minh hữu, đây chính là chính khách phong cách hành sự. Giang hồ là chú ý ân oán rõ ràng địa phương, có cừu oán nhất định phải báo, có ân nhất định phải còn. Này hai loại tuyệt nhiên không giống hoàn cảnh, cũng không có thể nói là một, cũng không cách nào dung hợp lẫn nhau. Hơn 100 năm trước, Đại Minh hoàng thất đã từng muốn nhúng tay chuyện giang hồ vụ, trong bóng tối bồi dưỡng Nhật Nguyệt thần giáo. Có thể kết quả cuối cùng đây, Nhật Nguyệt thần giáo thoát khỏi hoàng thất khống chế, trở thành trên giang hồ người người đều biết ma giáo. Xem ra, ta trung quy vẫn không thể nào nhìn thấu trong này các loại tính toán a. Nghe Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Trước đây ta còn giúp hoàng thất làm không ít việc trọng yếu, bây giờ nhìn lại, coi như không có ta, bọn họ cũng có thể xử lý tốt tất cả, bình yên vô sự. Gốc gác mặc dù bị gọi là gốc gác, cũng là bởi vì nó bao hàm những người không có bạo lộ ra thủ đoạn, là kẻ địch vẫn không có nhận ra được ẩn giấu sức mạnh. Ta Lục Tiểu Phượng coi như tự nhận là cả đời đều rất thông minh, có thể cho tới hôm nay đột nhiên rõ ràng, chính mình có điều là hoàng thất trong tay một cây đao, bị dùng để diệt trừ những người ẩn tại uy hiếp mà thôi. Ha ha ha, ngươi Trung Vũ Minh uổng phí đến rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng bay, lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi mặc dù có thể cùng Đại Minh Hoàng thất xưng huynh gọi đệ, là bởi vì ngươi đối với bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Nếu như có một ngày, dùng tính mạng của ngươi có thể đổi lấy hoàng thất lợi ích, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà đem ngươi vứt bỏ. Vĩnh viễn không nên xem thường chính khách tâm, ở trong mắt bọn họ, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đây chính là ta không muốn cùng hoàng thất sản sinh bất cứ liên hệ gì nguyên nhân căn bản. Mặc dù là xem danh chính như vậy thiên cổ khó gặp đế vương, ta cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều lui tới. Hắn đã từng hai lần xin mời ta tiến vào Tần quốc, đều bị ta từ chối. Đại Tần đế quốc là thần châu trung nguyên mạnh mẽ nhất vương triều, thế nhưng nó nội bộ lợi ích quan hệ càng thêm phức tạp. Nói nó rút dây động rừng, không một chút nào khuyết đại. Đại Tần kiến quốc thời gian còn chưa trường, trong nước còn lưu lại rất nhiều lục quốc thế lực còn sót lại, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn cùng tồn tại. Biên cảnh có người hồ không ngừng quấy nhiễu, trong nước chư tử bách gia làm theo ý mình, lục quốc dương nghiệt cũng ẩn giấu ở trong đó. Muốn chống đỡ ngoại lai kẻ địch, trước hết yên ổn nội bộ, mà muốn thanh trừ sở hữu thế lực còn sót lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, nghe nói gần nhất Đại Tần đế quốc truyền đến tin tức, doanh chính nên đã bắt đầu lấy hành động rồi. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lẽ nào là kiếm thánh cái nhiếp? Không sai. Không nghĩ đến ngươi lập tức liền nói đến then chốt. Diệp Phong gật gật đầu hồi đáp. Chuyện này kỳ thực cũng không khó suy đoán. Lục Tiểu Phượng nhẹ nhàng xoa xoa chòm râu nói rằng, cái nhiếp là Tần Thủy Hoàng kiếm thuật sư phó, bọn họ nhận thức rất nhiều năm, lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa làm sao có khả năng nói đoạn liền đoạn. Ta chỉ là không có nghĩ đến, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên có lớn như vậy quyết đoán, vì cái kế hoạch này, dĩ nhiên không tiếc dùng 3000 tính mạng của tướng sĩ thành tựu tiền đặt cược. Chuyện này e sợ cũng không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, trong tàn cốc trận chiến đó, ngoại trừ Mông Điểm cùng cái nhiếp, không có những người khác tận mắt đến tình huống lúc đó. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, này 3000 tướng sĩ sự tình, e sợ còn có những cái khác ẩn tình. Theo ta được biết, doanh chính vẫn không có lanh huyết đến vì một cái kế hoạch, liền dễ dàng hy sinh 3000 chung với đại tần tính mạng của tướng sĩ. Diệp huynh, trong lòng ta có một nghi vấn. Nghe Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng đối với doanh chính sản sinh hiếu kỳ. Ngươi là muốn hỏi doanh chính đến cùng là cái hạng người gì chứ? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Chính là, ta rất muốn biết, hắn tại sao có thể được ngươi đánh giá cao như vậy, còn bị ngươi xưng là thiên cổ khó gặp đế vương. Lục Tiểu Phượng cao mày nói rằng, doanh chính đến cùng là cái hạng người gì đây? Nói xong, hai tay hắn vác ở phía sau, xoay người nhìn phía Đại Tần đế quốc phương hướng, hơi nheo mắt lại nói rằng, hắn là từ cổ chí kim độc nhất vô nhị đế vương, hay là sau đó cũng sẽ không lại xuất hiện người như vậy. Đại Chu cộng chủ thống trị thế giới 800 năm, Khổng Tử sáng tác Xuân Thu sau khi chiến quốc thất hùng cùng tồn tại, thiên hạ chiến loạn không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi. Ở cái kia mấy trăm năm phân tranh không ngừng chiến loạn nhân đại, rất khó tưởng tượng, doanh chính chỉ dùng thời gian 10 năm, liền kết thúc trận này kéo dài ngàn năm chiến loạn. Hơn nữa quân Tần anh dũng không sợ, dựa vào một quốc gia lực lượng, quét ngang sau cái các nước chư hầu mấy triệu đại quân. Thành tựu như vậy, thiên hạ to lớn, có ai có thể làm được? Bây giờ cái khác hoàng triều quân chủ còn đang suy nghĩ làm sao ngược lại, làm sao bảo vệ trong tay mình cơ nghiệp. Có thể doanh chính trong lòng chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là thống nhất thiên hạ, quét ngang thần châu trung nguyên, để thiên hạ cũng không còn chiến loạn nỗi khổ. Nghe đến đó, Lục Tiểu Phượng trong lòng rất là chấn động. Trước đây ta vẫn cho là Tần Thủy Hoàng doanh chính có thể đạt được thành tựu như vậy, dựa cả vào Đại Tần thiết kỵ. Bây giờ nhìn lại, Tần Thủy Hoàng so với ta nhiều hơn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đáng sợ? Hắn xác thực rất đáng sợ. Diệp Phong thở ra một hơi nói rằng, hắn mặc dù là người bình thường, nhưng làm ra người thường khó có thể với tới vĩ đại sự nghiệp. Nếu như dùng một chữ để hình dung hắn, vậy thì là thần. Thần. Lục Tiểu Phượng lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Phong gặp đối với doanh chính có đánh giá cao như vậy. Không sai, chính là thần. Hắn làm mỗi một sự kiện đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, hắn tuy rằng được gọi là thần nhưng là cách bách tính gần nhất một vị thần. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhớ tới trước đây thế giới, trong lịch sử Tần Thủy Hoàng doanh chính đã từng bị thế nhân xưng là bạo quân, gánh vác hơn 2000 năm nêu danh, cuối cùng là khai quật Tần Dạng vì hắn rửa sạch oan khuất. Điều này cũng làm cho Diệp Phong đối với vị này đế vương càng thêm kính nể, tuy rằng hắn biết cái này doanh chính cùng trong lịch sử cái kia doanh chính không phải cùng một người, nhưng bọn họ nhưng trong lòng có tương đồng mục tiêu. Vì lẽ đó, Diệp Phong, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lúc này, Lục Tiểu Phượng trong lòng đối với doanh chính sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Có một số việc không cần ta nhiều lời, thời gian tự nhiên sẽ đưa ra đáp án. Nói xong, Diệp Phong rời đi đề tài, hiện tại chúng ta còn cần ở Chú Kiếm Thành dừng lại một quãng thời gian, mê hoặc thủ tâm thắng ngày không xa, ta cũng muốn kiến thức một hồi 500 năm trước ứng thuận lòng trời chế tạo sinh tử kỳ thành. Thấy Diệp Phong không muốn trả lời vấn đề của chính mình, Lục Tiểu Phượng cũng không có hỏi nhiều nữa. Đã sớm nghe ngươi nói lên quá này sinh tử kỳ, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đang lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu cùng đi lại đây. Diệp huynh, Lục huynh, không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên ở đây. Hoa Mãn Lâu hướng về hai người chắp tay hành lễ. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, nói chính xác là nhìn về phía kiếm trong tay của hắn. Hắn muốn nghiệm chứng một hồi chính mình từ hệ thống nơi đó được rèn kiếm phương pháp. Bạch. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng run lên, Tây Môn Suy Tuyết bên hông bảo kiếm liền tự mình bắn ra, trong chớp mắt liền đến trong tay hắn. Bù. Bởi vì thanh kiếm này bên trong lưu giữ Diệp Phong truyền vào Trảm Thiên kiếm ý, giờ khắc này bị hắn nắm chặt, chỉnh thanh kiếm nhất thời bắn ra bảng bạc kiếm ý, phát sinh liên miên không dứt kiếm ngân vang. Diễm huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lục Tiểu Phượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tây Môn Suy Tuyết thì lại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén. Diệp Phong nhìn lướt qua ở đây mấy người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm, tay trái kết thành kiếm chỉ, đầu ngón tay quanh quẩn chân khí, lấy chân khí vì là mặc, ở giữa không trung không ngừng miêu tả ra từng cái quỷ dị phù văn. Chuyện này, hư không vẽ bùa cảnh tượng bọn họ cũng không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng Diệp Phong động tác này dụ ý, bọn họ nhưng hoàn toàn không biết. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Tây Môn Suy Tuyết liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, thấp giọng nói rằng: "Ê." Thấy hắn dáng dấp như vậy, Lục Tiểu Phượng lập tức ngậm miệng lại. Theo Diệp Phong ngón tay không ngừng múa, không trung phủ văn càng ngày càng nhiều, rất nhanh, những đùa chú này liền tổ hợp thành một cái rõ ràng đồ án. Là Phượng Hoàng. Lục Tiểu Phượng nhìn chằm chằm trước mắt đồ án, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Ồ, ta làm sao đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng lên?" "Không, không ngừng ngươi, ta cũng có loại này cảm giác." Tây Môn Suy Tuyết trầm giọng đáp: "Có tuyết rồi." Đột nhiên, một mảnh hoa tuyết rơi vào hoa mãn lâu trên trán, mang đến một tia lạnh lẽo xúc cảm. "Không nên là như vậy," hắn tự lẩm bẩm, chú kiếm thành rựi lưng núi lửa, nơi này nhiệt độ cực cao, tuyệt đối không thể tuyết rơi mới đúng. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến cái kia Phượng Hoàng đồ án trên. Lẽ nào là nó đưa tới tuyết? Thời khắc này, trong lòng ba người đều đối với này Phượng Hoàng đồ án tràn ngập tò mò mãnh liệt. Lệ, ngay ở Diệp Phong hạ xuống cuối cùng một bút lúc, bộ này phù văn rốt cục vẽ hoàn thành. Do phù văn tạo thành Phượng Hoàng đồ án phảng phất nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành một con tỏa ra lạnh lẽo hàn khí Phượng Hoàng băng, phóng lên trời, trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén đến cực điểm kêu to. Ba người ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Diễm Minh, ngươi đây là bỗng dưng làm ra một con thần thú Phượng Hoàng. Lục Tiểu Phượng ngửa đầu nhìn ở trên không xoay quanh Phượng Hoàng băng, vẻ mặt ngây ngốc hỏi. Lệ, lại một tiếng sắc bén kêu to vang vọng mây xanh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chú kiếm thành. Lúc này, trong thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn phía phủ thành chủ bầu trời. Các ngươi mau nhìn, đó là loài chim gì? Có người chỉ vào Phượng Hoàng băng, lớn tiếng la lên. Chương 176, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chương 176, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không biết, ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy như thế thần kỳ điều. Chuyện này, các vị, các ngươi không cảm thấy con chim này khá giống trong truyền thuyết chim thần Phượng Hoàng sao? Lời này vừa ra, lập tức gây nên mọi người khiếp sợ. Làm sao có khả năng, chim thần Phượng Hoàng không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sao? Có tuyết rồi. Đột nhiên, trong đám người có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đây chính là tuyết ta. Một ông lão thở dài nói, lão phu ở chú kiếm thành ở cả đời, chưa từng thấy tuyết, không nghĩ đến ngày hôm nay nhìn thấy, cũng coi như là sống không ngừng một hồi. Cùng lúc đó, phụ thành chủ bên trong cung điện, kiếm tôn nhận ra được trong thiên địa nguyên khí đột nhiên kịch liệt rung chuyển, ngay lập tức một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới, vài tiếng kêu to truyền vào trong tai, trong lòng rất là khiếp sợ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở bên ngoài. Đây là Phượng Hoàng. Ta chú kiếm thành làm sao sẽ xuất hiện Phượng Hoàng? Kiếm tôn lòng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ nào là hắn? E sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Nói xong, kiếm tôn liền hướng về Diệp Phong nơi ở chạy đi. Theo kiếm tôn, nếu Diệp Phong liền hỏa kỳ lân đều có thể thu phục, nhiều hơn nữa một con Phượng Hoàng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn không biết chính là, nay Phượng Hoàng có điều là Diệp Phong dùng phù văn vẽ đi ra, cũng không phải là chân chính Phượng Hoàng, chỉ là có mấy phần Phượng Hoàng thần vật thôi. Một bên khác, Diệp Phong gây ra động tĩnh cũng hấp dẫn Tiêu Giao Tử, Yêu Nguyệt, Vương Ngự Yên mọi người đến đây. Tiểu Hữu, đây là. Tiêu Giao Tử nhìn giữa bầu trời Phượng Hoàng, một ánh mắt liền nhìn ra này Phượng Hoàng không có sự sống, là do một luồng sức mạnh thần bí ngưng tụ mà thành. A, thiện tay làm ra đến một cái đồ chơi nhỏ thôi. Diệp Phong nhìn trên không Phượng Hoàng băng, khẽ cười nói. Ê, thiện tay. Làm. Đi ra. Tiêu Giao Tử giờ khắc này cũng không tiếp tục muốn cùng Diệp Phong nói chuyện. Lại đây. Lúc này, Diệp Phong vươn tay trái ra, nhẹ giọng kêu. Lệ, Phượng Hoàng băng phảng phất nghe được triệu hoán, hướng về Diệp Phong bay tới. Ào ào ào. Nó tốc độ cực nhanh để trên mặt đất tất cả mọi người cảm nhận được một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thật mạnh, Tiêu Giao Tử vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không có sự sống, này thần thú thần vận cũng đáng sợ như thế, thật không dám tưởng tượng, chân chính thần thú gặp mạnh bao nhiêu. Hống hống hống. Lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rực từ đằng xa chạy tới, bay về Phượng Hoàng băng phát sinh từng trận gầm rú. Đều yên tĩnh điểm. Diệp Phong nghiêng đầu, nhìn phía lặng yên đi đến bên người Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nghe được Diệp Phong âm thanh, ở cánh tay hắn trên nhẹ nhàng sờ sượn. Được rồi, ở một bên ngoan ngoãn đợi. Diệp Phong giơ tay vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu. Vừa dứt lời, Diệp Phong ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Phượng Hoàng băng. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay trái dựng lên hàn khí âm u, Phượng Hoàng băng lập tức hướng hắn bay tới, thân hình cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, Phượng Hoàng băng liền rơi vào rồi Diệp Phong nắm trong bàn tay. A, cũng không tệ lắm, lần thứ nhất thử nghiệm liền xong rồi. Xem ra, mang thai linh binh lính chính là dựa vào phù văn chi pháp phát họa ra một đạo linh thể, lại đem nó hòa vào trong binh khí. Diệp Phong thấp giọng tự nói, đi thôi, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi. Nói, Diệp Phong đem này Phượng Hoàng băng linh thể đánh vào ô sao kiếm bên trong. Ông ngong ngong, có kẹt. Theo Phượng Hoàng băng linh thể chuyển vào kiếm bên trong, thân kiếm không được địa run rẩy, tiếng kiếm reo liên tiếp, tỏa ra hàn khí thậm chí đem không khí đều đông lại. Hàn khí này thực sự là kinh người. Tiêu Giao Tử đầy mặt khó có thể tin tưởng. Xì xì xì. Diệp Phong lấy ngón tay vì là đao, ở trên thân kiếm trước mắt khắc xuống thần bí trận đồ. Trận pháp này tên là tụ nguyên trận, có thể tự động thu nạp nguyên khí đất trời, dùng để tẩm bổ phượng hoàng băng. Tụ nguyên trận là tụ linh trận đơn giản hóa phiên bản, kích hoạt sau liền có thể hội tụ nguyên khí đất trời. Tụ nguyên trận cuối cùng một bút hoàn thành, cái này loại nhỏ trận pháp coi như thành, chỉ kém cuối cùng phần kết một bước. Đến, nhỏ điểm viết. Diệp Phong nói với Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, không chút do dự mà vươn tay trái ra ngón trỏ, bước ra một điểm máu tươi, nhỏ tiến vào kiếm của mình bên trong. Vụ. Máu tươi bị kiếm hấp thu, ố sao kiếm phóng ra một đạo hào quang màu trắng. Chuyện này, ta thật giống cùng thanh kiếm này có tâm linh tương thông kỳ diệu cảm giác. Tây Môn Suy Tuyết đầy mặt khó mà tin nổi. Ha ha, không phải ngươi cùng thanh kiếm này tâm linh tương thông, mà là cùng cái kia linh thể có cảm ứng. Diệp Phong hơi mỉm cười nói. Linh thể? Chẳng lẽ nói, vừa nãy cái kia băng phượng hoàng hóa thành kiếm bên trong linh? Từ khi nghe nói kiếm linh mạnh mẽ sau, Tây Môn Suy Tuyết liền vẫn ngóng trông có thể cho mình bảo kiếm dựng dục ra linh thể, không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên trở thành sự thật. Đúng là như thế. Diệp Phong gật gật đầu. Con kia băng phượng, sau này chính là thanh kiếm này kiếm linh. Nó hút ngươi huyết, từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của nó. Tuy nói này băng phượng cũng không phải là chân chính thần thú, nhưng nó ẩn chứa thần thú thần vận, nhưng là chân thực. Ngay sau, ngươi nếu có thể hiểu được này thần vận, liền có thể khống chế băng phượng sức mạnh. Nó hàn khí, ngươi nên cũng đã từng trải qua. Mặt khác, ta tại đây kiếm trên có khắc tụ nguyên trận, kích hoạt sau khi, nó liền có thể không ngừng thu nạp trong thiên địa nguyên khí, băng phượng cũng có thể tùy theo trưởng thành. Nó tương lai có thể trưởng thành đến mức nào, xem hết bản lãnh của ngươi. Dù sao giữa các ngươi có khế ước, vinh nhục cùng hưởng, thương suy một thể. Vừa dứt lời, Diệp Phong dùng tay trái nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, tụ nguyên trận trong nháy mắt bị khởi động. Ào ào ào. Theo tụ nguyên trận kích hoạt, trong thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ đến, lại như tối hôm qua lăng sương kiếm thu nạp nguyên khí lúc tình cảnh như thế. Giờ khắc này, ô sao kiếm đứng lơ lửng trên không, băng lạnh hàn khí không được địa khuyết tán ra đến, chẳng được bao lâu, trên mặt đất liền kết ra một tầng băng sương. Diệp tiên sinh, chuyện gì thế này? Lúc này, kiếm tôn cũng đi đến nơi này, nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung trường kiếm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thật thân kỳ kiếm, không chút nào so với lăng xương kiếm thua kém, hàn khí này quá kinh người, cảm giác lại như thân ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Nghe được kiếm tôn lời nói, Diệp Phong hướng hắn liếc mắt một cái. Ha ha, có điều là một ít xíu thôi. Diệp Phong lời này nghe khá là khiêm tốn, nhưng ở mọi người nghe tới, nhưng đặc biệt trói tai, kiếm tôn cảm thụ càng là như vậy. Ngươi này nếu như cho vặt, vậy chúng ta chú kiếm thành rèn đúc phương pháp, chẳng phải là liền mặt bản lên một lượt không được. Thanh cựu chú kiếm thành thành chủ, cả đời đều cùng bảo kiếm giao thiệp với, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, trước mắt thanh kiếm này đang đứng ở giai đoạn lột xác. Ầm. Đang lúc này, một đạo mang theo hàn khí ánh sáng màu trắng phóng lên trời, trực tiếp phá tan mây xanh. Giờ khắc này, thân kiếm kéo dài hướng ra phía ngoài tỏa ra mắt trần có thể thấy sóng năng lượng. Mỗi quét tán ra một nguồn sóng năng lượng, hàn khí liền trở nên càng nồng nặc. Ly. Một tiếng phượng hót cao vút từ thanh kiếm này bên trong truyền ra. Cũng không lâu lắm, ở kiếm phía trên ngưng tụ ra một con phượng hoàng băng hình thái. Chuyện này. Nó. Kiếm tôn dùng run rẩy tay phải chỉ về con kia phượng hoàng băng, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, nói chuyện lắp ba lắp bắp, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Có điều là một ít thủ đoạn mà thôi. Diệp Phong khoát tay áo một cái, sau đó chuyển hướng Tây Môn Suy Tuyết. Được rồi, ngươi đi thử xem thanh kiếm này như thế nào. Được. Tây Môn Suy Tuyết gật gật đầu, đi tới thân kiếm phía trước, ý niệm trong lòng hơi động, thử nghiệm cùng thanh kiếm này thành lập câu thông. Ầm. Trường kiếm nắm trong tay, Tây Môn Suy Tuyết trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng làm người chấn động khí thế. Hơi thở thật là mạnh, so với cái kia quan ngự thiên khí tức còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Kiếm tôn nội tâm tràn ngập kinh hãi. Lẽ nào đây chính là thiên nhân chi cảnh khí thế sao? Tây Môn huynh đây là muốn đột phá cảnh giới? Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Hẳn là như vậy. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, phân tích nói: sức mạnh của thanh kiếm này mạnh mẽ quá đáng, hắn mượn nguồn sức mạnh này, vọt thẳng phá thân thể hạn chế. Thật không nghĩ đến, một thanh chân chính nắm giữ linh thể thần kiếm, dĩ nhiên có như thế uy lực mạnh mẽ. Thời khắc này, Tiêu Giao Tử nội tâm tràn đầy ước ao. Hắn mơ hồ cảm thấy thôi, nếu như chính mình cũng có thể nắm giữ một thanh có linh trí thần kiếm, sức chiến đấu nói không chắc có thể tăng lên không ít. Đúng vào lúc này, Tiêu Giao Tử trong lòng dâng lên một luồng sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp kích động. A, phá cho ta! Theo Tây Môn Suy Tuyết quát to một tiếng, toàn thân hắn khí thế lại lần nữa điên cuồng kéo lên. Khí tức mạnh mẽ để hắn tóc dài tùy ý bay lượn, trên người trường sam cũng không ngừng tung bay. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Kiếm tôn nhìn Tây Môn Suy Tuyết, đây chính là chân chính thiên nhân chi cảnh sức mạnh sao? Tại cố này sức mạnh trước mặt, ta căn bản không có năng lực chống đỡ. Ha. Tây Môn Suy Tuyết ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, một luồng cực kỳ băng lạnh kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn giờ phút này, nếu là không cần con mắt đến xem, chỉ dựa vào thần niệm đi nhận biết, liền như cùng là một thanh kiếm, một thanh tràn ngập hàn ý kiếm. Cha cha, thật không nghĩ đến, cảnh giới đột phá, dĩ nhiên để hắn kiếm đạo cũng thuận theo tiến bộ. Diệp Phong thản nhiên mà nói rằng, nói vậy không tốn thời gian dài, hắn liền có thể bước vào kiếm đạo tầm cảnh giới thứ ba. Diệp huynh, đây là có thật không? Lục Tiểu Phượng nghe nói như thế, trong lòng hết sức cao hứng. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Diệp Phong trắng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Ha ha, quá tốt rồi. Lục Tiểu Phượng cười to nói. Tây Môn huynh kiếm đạo lại tinh tiến một bước, sau đó tính mạng của ta lại nhiều một phần bảo đảm. Hoa Mãn Lâu mặt hướng Lục Tiểu Phượng hỏi, ngươi liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn vượt qua hắn sao? Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu, đáp lại nói, vượt qua hắn ý nghĩ ta từng có, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm a. bây giờ hắn lại đạt được lớn như vậy cơ duyên, ta cùng hắn sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, phụ hòa nói, ngươi nói rất có đạo lý. Lục Tiểu Phượng lập tức chuyển hướng Diệp Phong, lộ ra lấy lòng nụ cười. Diệp huynh, sau đó có thể hay không cũng giúp ta chế tạo một thanh càng lợi hại thần kiếm, chính là loại kia vừa ra tay liền có thể thuấn sát vạn vật. Diệp Phong tức giận nói rằng, thuấn sát vạn vật, ngươi sợ là đang nằm mơ đi, coi như là Thần Châu đệ nhất đao đại Tả Vương cũng không đạt tới loại cảnh giới này. Có điều, Lục Tiểu Phượng vội vã hỏi tới, tuy nhiên làm sao? Diệp Phong nói tiếp, ta chỗ này tuy rằng không có như vậy thần kiếm, nhưng có một bộ kiếm pháp, chính là không biết ngươi có hứng thú hay không học. Chương 177, thật là có nhàn hạ thoải mái. Chương 177, thật là có nhàn hạ thoải mái. Giờ khắc này, Diệp Phong trong lòng nghĩ, chính mình trong tay võ kỹ quá nhiều rồi, căn bản dùng không hết. Lục Tiểu Phượng lập tức trả lời, ta đương nhiên có hứng thú, dù sao ta sau đó muốn trở thành xem tiểu kiếm tiên người như vậy. Lúc này, trong lòng hắn còn ảo tưởng sẽ có một ngày có thể ngự kiếm phi hành, chạm yêu trừ ma. Diệp Phong nói rằng, vậy cũng tốt, chờ rảnh rỗi sẽ dạy cho ngươi. Nói xong, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Suy Tuyết. Đến rồi. Diệp Phong mới vừa nói ra hai chữ này, liền thấy Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay trôi này băng tuyết chi kiếm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát. Rút kiếm, chạm thiên. Tây Môn Suy Tuyết mỗi phun ra một chữ, kiếm trong tay uy thế liền tăng cường một phần. Chém. Tây Môn Suy Tuyết lớn tiếng quát gọi, một luồng ánh kiếm phảng phất vượt qua tốc độ ánh sáng, trực tiếp hướng về trên không chém đánh mà đi. Vèo. Một luồng ánh kiếm đột nhiên xé rách liêu không, đâm thẳng phía chân trời, mạnh mẽ đem trên không tầng mây một kiếm chém đứt. Kiếm Tôn ngơ ngác mà nhìn Tây Môn Suy Tuyết này một kiếm, khiếp sợ trong lòng đã đến trình độ chết lặng. Này đến tột cùng là thế nào kiếm pháp, dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, ta liền nó quý tích đều thấy không rõ lắm. Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng, cười nói, ha ha, này một kiếm, dĩ nhiên có ta 5 phần ý cảnh. 5 phần. Nghe nói như thế, Kiếm Tôn khó khăn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Diệp Phong. Đều nói Diệp tiên sinh thực lực sâu không lường được, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy mạnh mẽ một kiếm, vẫn là từ một vị thiên nhân chi cảnh tuyệt thế kiếm khách trong tay phát sinh, lại chỉ có 5 phần ý cảnh. Nếu có thể phát huy ra 10 phần uy lực, lại gặp cường đại đến cái tình trạng gì đây? Sức mạnh như vậy, Kiếm Tôn liền tưởng tượng cũng không dám, càng khỏi nói đi nghĩ sâu, loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức cực hạn. Nếu như hắn thấy tận mắt Diệp Phong từ trước cái kia một kiếm, sở hữu nhận thức khẳng định đều sẽ bị triệt để lật đổ. Nghe được Diệp Phong lời nói, Tây Môn Suy Tuyết không chỉ có không nổi giận, trong lòng ngược lại rất vui vẻ. Này một kiếm mạnh mẽ uy lực, hắn giờ khắc này mới xem như là chân chính lãnh hội đến. Quả nhiên xem Tiêu Giao Tử tiền bối nói như vậy, chạm đến càng cao, nhìn ra mới càng xa. Trước đây một ít không hiểu địa phương, hiện tại ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tinh túy không phải kiếm ý, mà là một loại chiến ý, một loại không có gì lo sợ chiến ý, coi như đối thủ là thiên, ta cũng có thể một kiếm đem chém xuống. Chẳng trách ta trước chậm chạp nộ không ra huyền bí trong đó, Vô Danh chỉ liếc mắt nhìn nhưng có thể sáng chế lợi hại kiếm pháp. Vô Danh, qua mấy ngày ta sẽ bước vào kiếm đạo cảnh giới thứ 3, đến thời điểm ta sẽ hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhìn là ngươi thiên kiếm càng mạnh hơn, vẫn là ta Trảm Thiên Bạt kiếm thuật càng hơn một bậc. Nghĩ đến đây, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng tràn ngập hào hùng. Lục Tiểu Phượng đi tới Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh hỏi: Tây Môn Hình, cảm giác thế nào? Còn có thể. Tây Môn Suy Tuyết vuốt nhẹ trong tay bảo kiếm, sau đó đem nó cắm vào vỏ kiếm. Bây giờ ta đã bước vào tiên nhân chi cảnh, giữa chúng ta chênh lệch lại lớn lên. Tây Môn Suy Tuyết quay về Lục Tiểu Phượng lộ ra một cái nụ cười. Ngạch. Lục Tiểu Phượng nghe lời này, nhất thời có loại chính mình nhiệt mặt dán lạnh cái mông cảm giác. Đừng như thế đả kích người có được hay không, ta cũng không kém a. Tin tưởng không tốn thời gian dài, ta cũng có thể đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Hơn nữa vừa nãy Diệp Phong đều đáp ứng ta, muốn truyền cho ta một bộ tuyệt thế kiếm pháp, ngươi hiện tại nếu như tốt với ta điểm, sau đó nói không chắc còn có thể dựa vào ta đây. Nói xong, Lục Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, trong miệng nhắc tới, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Nghe lời này, Tây Môn Suy Tuyết nhất thời không còn ngôn ngữ, không thèm để ý Lục Tiểu Phượng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, chắp tay nói rằng, đa tạ. Không cần khách khí, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Hơn nữa ta cũng là đang làm cái thí nghiệm, nghiệm chứng một hồi ý nghĩ trong lòng. Phía trước câu nói kia để Tây Môn Suy Tuyết nghe rất là cảm động, có thể cuối cùng câu này nhưng suýt chút nữa để hắn không khống chế được tâm tình. Diệp Phong nhìn thấy tình hình này, trong lòng đặc biệt đắc ý, tiểu dạng còn muốn ở trước mặt ta trắng khốc, câu nói đầu tiên nhường ngươi phá công. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Kiếm Tôn, tiền bối, hiện tại mê hoặc thủ tâm thắng ngày lập tức liền muốn đến, chúng ta muốn ở chỗ này ở thêm ít ngày, không biết có được hay không? Đương nhiên có thể, tiên sinh muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa tiên sinh có thể ở đây ở thêm chút thời gian, là chúng ta chú kiếm thành mạc đại vinh quang. Kiếm Tôn không chút do dự mà đáp ứng rồi. Diệp Phong bây giờ tiếng tăm người nào không biết, nếu như hắn có thể ở chú kiếm thành trụ trên một quãng thời gian, chẳng khác nào hướng ngoại giới cho thấy chú kiếm thành được Diệp tiên sinh coi trọng. Có tầng này ý tứ, chú kiếm thành danh tiếng tự nhiên cũng sẽ theo tăng cao. Thấy Kiếm Tôn đáp ứng rồi, Diệp Phong trong lòng rất là thỏa mãn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại quá 3 ngày. Ngày này, chú kiếm thành đến rồi một chàng thanh niên, người này thực lực rất mạnh, tu vi chí ít đạt đến đại tông sư cảnh giới, tuyệt đối là cái thiên kiêu nhân vật. Hắn nói thẳng muốn tìm Diệp Phong tìm kiếm giúp đỡ. Mặc kệ người này là chuyên môn tìm đến Diệp Phong, vẫn có những cái khác mục đích, Kiếm Tôn cũng không dám dễ dàng đắc tội, dù sao như thế tuổi trẻ thì có đại tông sư cảnh giới, sau lưng khẳng định có thế lực mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, Kiếm Tôn liền mang theo người này đi đến Diệp Phong nơi ở, nhìn thấy Diệp Phong mấy người chính đang một tòa trong đình uống trà, hắn vội vã cười nói, chư vị thật là có nhàn hạ thoải mái. Diệp Phong khoát tay áo một cái cười nói, ha ha, chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm thôi. Kiếm Tôn hướng về người bên cạnh giới thiệu, vị này chính là Diệp tiên sinh. Nghe nói như thế, người kia lập tức hướng về Kiếm Tôn chắp tay hành lễ, đa tạ thành chủ đại nhân. Không cần khách khí. Kiếm Tôn khoát tay áo một cái. Lúc này, Diệp Phong nhìn trước mắt kiểu tóc giống như bộ kinh vân thanh niên nam tử, nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao đến rồi? Tại hạ Đồng Bác, bái kiến Diệp tiên sinh. Người này chính là Đồng Bác. Đồng Bác, lẽ nào ngươi là Đồng Thị bộ tộc người? Bên cạnh Lục Tiểu Phượng lập tức hỏi. Lục Tiểu Phượng nghe Diệp Phong nhắc qua không ít lần Đồng Thị bộ tộc, không nghĩ đến ngày hôm nay nhìn thấy chân nhân. Diệp Phong nhìn về phía Đồng Bác nói rằng, không, hắn không phải Đồng Thị bộ tộc, mà là Long Thị bộ tộc người. Cái gì? Hắn là Long Thần hậu duệ, Long Thị bộ tộc người. Lục Tiểu Phượng lập tức đứng lên, một mặt khó có thể tin tưởng mà nói rằng, sau khi hắn đi tới Đồng Bác bên người, không ngừng mà đánh giá, có Long Thần huyết mạch, thiên phú quả nhiên không bình thường, thực lực cũng siêu cường, phỏng chừng hiện tại ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Đồng Bác khiêm tốn mà đáp lại, tiên sinh quá khen, ta chỉ là học được gia tộc truyền thừa thần công, mới có điểm ấy tiểu thành liền. Ngạch. Lục Tiểu Phượng rất là không nói gì, làm sao động một chút là để tuyệt thế thần công, ta biết nhà ngươi truyền ra thần công lợi hại, nhưng ta cũng không kém nhà. Ngươi cũng gọi là ta tiên sinh, ta cũng không đảm đương nổi này tiên sinh hai chữ, chân chính tiên sinh ở nơi đó đây. Nói, Lục Tiểu Phượng chỉ Diệp Phong. Mà giờ khắc này, một bên Kiếm Tôn nhìn Đồng Bác, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là Long Thị bộ tộc hậu nhân. Gần đây, Đồng Thị bộ tộc, Long Thị bộ tộc cùng Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng tin tức đã sớm truyền được nôn náo. Đồng Bác, Long Thị bộ tộc hiếm hoi còn sót lại người may mắn còn sống sót, Long Trạch con trai độc nhất. Đồng thời cũng là Đồng Thị bộ tộc tộc trưởng Đồng Chấn con nuôi, người học thức bên bác, phẩm tính ôn nhã, làm người nhiệt tình, lòng mang che chở muôn dân rộng lớn chí hướng, còn kế thừa tổ tiên di chí, lấy bảo vệ Đồng Thị bộ tộc vì là sứ mệnh. Nói, Diệp Phong đứng lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới Đồng Bác trước mặt. Đồng Bác, không bằng gọi ngươi Long Bác đi. Tiên sinh quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, tại hạ thực sự là vạn phần khâm phục. Long Bác lại lần nữa chắp tay hành lễ. Lần này đến Chú Kiếm Thành, chính là muốn mời tiên sinh cho ta chỉ điểm một, hai. Diệp Phong nói rằng, ngươi ý đổ đến ta đã rõ ràng. Số một, là muốn hỏi một chút ta Đồng Thị bộ tộc linh tính ở nơi nào. Thứ hai, là muốn từ ta chỗ này biết huyết như ý chi tâm ở ai trong tay, thật nhờ vào đó mở ra thủy nguyện động tiên phong ấn. Nghe được Diệp Phong lời nói, Long Bác trong lòng vô cùng kinh ngạc, lại lần nữa chắp tay, tiên sinh dĩ nhiên biết tất cả. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, linh tính là Đồng Thị bộ tộc thần vật, nó có linh tính, nếu như không muốn để cho các ngươi tìm tới, các ngươi sẽ không tìm được. Cho tới huyết như ý chi tâm, ta có thể nói cho ngươi. Nghe được Diệp Phong biết huyết như ý chi tâm tam tích, Long Bác kích động cực kỳ, lại một lần chắp tay, kính xin tiên sinh báo cho, tại hạ vô cùng cảm kích. Người này gọi Doãn Thiên Cửu, là Ngự Kiếm Sơn trang chân chính nhị đương gia nhi tử, Doãn Hạo cháu trai. Mà huyết như ý chi tâm, ngay ở trong tay hắn. Doãn Thiên Cửu. Long Bác trong miệng ghi nhớ danh tự này, đem nó nhớ rồi, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phong, đa tạ tiên sinh đại ân, tại hạ không cái gì có thể báo đáp, ngày sau nếu là có năng lực cần phải ta địa phương, ta nhất định không chối từ. Không cần khách khí, này có điều là ta tiện tay mà làm thôi. Diệp Phong nói xong, khóe mắt hơi dương lên, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng chân trời, nhìn rằng, "Dốc, ngươi nên đi." "Hả?" Long Bác trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Diệp Phong biểu hiện trở nên ngưng trọng dị thường, nói rằng, "Có nhân vật lợi hại lại đây, là cái vô cùng mạnh mẽ cao thủ." Long Bác mở miệng hỏi, "Là Doãn Trọng sao?" Diệp Phong ngữ khí bình tĩnh mà trả lời, "Không sai, chính là hắn." Luồng hơi thở này vừa xem thần vừa giống như ma, thực lực tương đương mạnh mẽ. "Tiên sinh, để ta trước tiên sẽ đi gặp hắn." Vừa dứt lời, Long Bác liền trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Thấy cảnh này, Diệp Phong ở trong lòng âm thầm gật đầu. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Bác vai, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tuy rằng các ngươi trước từng giao thủ, nhưng này căn bản không phải hắn thực lực chân thật, chỉ là hắn triển lộ ra một chút thôi. Đang lúc này, một trận sang sảng cười to truyền đến Diệp Phong trong tai, trong chốc lát, một bóng người xuất hiện ở phủ thành chủ bầu trời. Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng đến nơi này, hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, có thể trong con ngươi nhưng để lộ ra cực hạn hàn ý, ngươi chính là Diệp Phong. Doãn Trọng nhìn chăm chú Diệp Phong, mở miệng hỏi: "Không sai, ta chính là Diệp Phong." Diệp Phong đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời Doãn Trọng. Chương 178, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chương 178, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Không biết ngài tới nơi này có chuyện gì? Là muốn cùng ta đọ sức một trận, vẫn là đọ sức một trận? Nghe được Diệp Phong nói, Doãn Trọng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cất tiếng cười to lên: "Tranh tài, à, chỉ có tiểu hài tử mới sẽ nói như vậy." "Ồ, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta không chỉ có muốn phân ra cao thấp, còn muốn đánh nhau chết sống?" Diệp Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười. "Với bạn, ta rất lâu không có động thủ, tay có chút ngứa, ngươi đúng là rất đúng khẩu vị của ta. Xem ngươi bộ này không cái gì có vẻ tức giận, vừa bạn thích hợp. Đừng lo lắng, ta sẽ không cần mạng ngươi, chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận, nhường ngươi rõ ràng ai mới là người trưởng khống." Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức vận chuyển lên dịch cân tẩy tủy kinh bên trong dịch cân thiên, toàn thân đều tỏa ra chân khí, từng đạo màu đen chiến văn ở trên da hiện ra. Dịch cân thiên hắc cấp phù đồ tổng cộng có 4 cái giai đoạn, lúc này Diệp Phong triển khai chính là giai đoạn thứ 3, ba gian chiến văn. Bởi vì tự thân có hôn nguyên chân khí gia trì, hắc cấp phù đồ sức mạnh trở nên càng thêm hùng hậu. Ầm. Diệp Phong hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp trên mặt đất đạp ra một cái hố to, đá vụn trong nháy mắt hướng bốn phía tung tóe. Ô ô ô. Diệp Phong tốc độ trực tiếp đột phá âm trướng, phát sinh từng trận tiếng nổ. Thân thể này sức mạnh quá cường hãn, sức mạnh như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ, nói nó là thần lực cũng không có chút nào vì là quá chứ. Tiêu Giao Tử biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Những người khác không biết tình huống, nhưng hắn nhưng nhận biết đến phi thường rõ ràng, Diệp Phong vừa nãy bạo phát thuần túy là thân thể lực lượng. Bèn bèn dựa vào sức mạnh thân thể liền có thể đạt đến tốc độ như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Coi như Tiêu Giao Tử đem hết toàn lực, tốc độ cũng còn kém rất rất xa. Nghe được Tiêu Giao Tử nói, Kiếm Tôn lúc này ngơ ngác mà nhìn chính mình trên mặt đất hố to, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Thần lực như thế này đúng là nhân loại có thể nắm giữ sao? Không riêng là hắn, liền ngay cả Lục Tiểu Phượng cũng như vậy cảm khái, Diệp huynh đều là có thể cho ta mang đến một ít tân kinh hỉ đạo thuật, kiếm thuật, luyện khí, hành luyện công phu, đến hiện tại, ta đều không nhịn được muốn hỏi, còn có cái gì là hắn sẽ không? Giờ khắc này, tất cả mọi người không để ý đến Lục Tiểu Phượng, bởi vì bọn họ ánh mắt tất cả đều tìm đến phía trên không. Ầm. Đối mặt Diệp Phong này cường lực một đòn, Doãn Trọng không có một chút nào sợ hãi tương tự ra quyền đánh trả, thuần túy sức mạnh thân thể lẫn nhau va chạm, không khí bị đè ép nổ tung, phát sinh dường như bom giống như nổ tung tiếng nổ vang rền. Ca. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên. Doãn Trọng hơi nhướng mày, trong cơ thể lập tức bùng nổ ra sức mạnh to lớn dâng tới Diệp Phong. A, lại dám so sức mạnh với ta. Diệp Phong nhận ra được nắm đấm nơi truyền đến như thủy triều ám kình, khinh bị cười cợt. Không kẽ hở cảnh giới. Theo Diệp Phong dứt tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt trở nên cứng rắn như bàn thạch, sức mạnh càng là gấp mấy lần địa tăng gọn. Không kẽ hở cảnh giới là hắc cấp phù đồ tầng thứ 4 cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, thân thể có thể xem thần linh như thế, có thể ngao du vũ trụ, nguyên thần xuất hiếu, ở bên trong trời đất ra bảo, đều là điều chắc chắn. Ầm ầm. Diệp Phong đột nhiên bạo phát bàng bạc sức mạnh, để Doãn Trọng không kịp phòng bị, lúc này bị đánh bay ra ngoài. Khục. Doãn Trọng đang lùi lại trong quá trình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngũ tạng lục phủ chịu đến rung động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tại sao lại như vậy? Hắn mới bao lớn tuổi, dĩ nhiên có như thế cường hãn thực lực. Thời khắc này, Doãn Trọng nội tâm cực kỳ chấn động. Nếu như ở mấy ngày trước, Diệp Phong sức mạnh hay là vẫn không có mạnh mẽ như vậy, thế nhưng cường hóa bản long thần công, để hắn sở hữu cơ sở sức chiến đấu đều tăng lên trên diện rộng, nếu như hóa thân thành long, sức mạnh gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Coi như sống mấy trăm năm thì thế nào, ngươi đạo thương chỉ cần một ngày không được, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào bước ra bước đi kia. Diệp Phong âm thanh mới vừa truyền đến Doãn Trọng trong tai, hắn thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở Doãn Trọng trước người. Sau đó sẽ thứ đột nhiên vung ra một quyền. Quyền đánh viện dưỡng lão. Diệp Phong hét lớn một tiếng, cú đấm này uy lực to lớn, không khí không ngừng bị đè ép, nổ tung. Cú đấm này ẩn chứa 20 năm công lực, ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Ầm. Giang giác. Doãn Trọng hai tay quanh che ở trước ngực, muốn chống đối này cực hạn cương mãnh một quyền, nhưng mà cú đấm này sức mạnh thực sự quá mạnh, trực tiếp đem hắn cánh tay lập đứt, vàng bạc vô cùng sức mạnh càng là lan truyền đến ngực của hắn. Phốc. Doãn Trọng trong miệng lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tuy rằng chịu đến mạnh mẽ như vậy công kích, nhưng đối với Doãn Trọng tới nói, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần không có vượt qua thân thể mình cực hạn chịu đựng, nặng đến đâu thương, cũng có thể tự động khép lại. Nhận ra được Doãn Trọng trong cơ thể chính đang không ngừng khép lại vết thương, Diệp Phong thở dài nói, bất tử ma thần thân thể, thật sự rất đáng sợ, coi như là mới vào lục địa thần tiên cảnh giới người, đã chúng ta cú đấm này, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà, Doãn Trọng vẫn không có bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ ta cú đấm này. Nếu một quyền không đủ, vậy thì trở lại một hồi. Nói xong, Diệp Phong thân hình lại lần nữa lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Doãn Trọng bên trái. Chân đá buồn trẻ, một cái tiên tối hướng về Doãn Trọng phần eo quét tới, nguồn sức mạnh này so với vừa nãy cú đấm kia càng mạnh hơn, uy thế cũng lớn hơn. Sức mạnh thật lớn, này một chân không thể gắng đón đỡ. Doãn Trọng lúc này làm ra điều chỉnh, thân thể về phía sau lóe lên, tuy rằng hắn né tránh, nhưng mạnh mẽ kình phong mang theo không khí ma sát, trực tiếp đem hắn quần áo xé rách. Ầm ầm. Này một cước sức mạnh trực tiếp hướng về phương xa rơi đi, bùng nổ ra dường như sấm sét tiếng vang, ở toàn bộ chú kiếm thành vang vọng. Giờ khắc này, chú kiếm thành bầu trời chính trình diễn một hồi kịch liệt chém giết. Nay cảnh tượng tóm chặt lấy trên mặt đất mỗi người tầm mắt. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Dĩ nhiên có thể ở trên trời tranh đấu. Chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết? Một ít bách tính bình thường thấy, lúc này ngã quỵ ở mặt đất, hung hăng địa giật đầu, chỉ cầu trận này tranh đấu đừng liên lụy đến chính mình. Hừ, thật là không có kiến thức, này không phải thần tiên, rõ ràng là hai vị cao thủ hàng đầu. Những người có chút giang hồ từng trải người phát sinh hừ lạnh một tiếng, có thể trong mắt nhưng lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng. Nếu như ta cũng có như vậy sức mạnh, toàn bộ Thần Châu đại lục, còn có nơi nào đi không được? A, chỉ bằng ngươi, cũng không đi tiểu soi lại chính mình, liền ngươi này tiên tiên cảnh giới tu vi, quả thực là chuyện cười. Ngươi, ngươi muốn đánh nhau hay sao? Chẳng lẽ còn sợ ngươi? Lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Ngươi chờ, sau đó lại tính sổ với ngươi. Một bên khác trong phủ thành chủ, Lục Tiểu Phượng mọi người nhìn lên bầu trời bên trong ứng phó hai người. Cái kia từng cú đấm thấu thịt sức mạnh, nhìn ra Lục Tiểu Phượng dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Quá lợi hại, thật sự quá lợi hại. Ngự kiếm phi hành mà đến, vung quyền liền có thể trấn áp yêu ma. Lúc này, Lục Tiểu Phượng trong đầu hiện ra khác một bức tranh. Chính mình ngự kiếm phi hành vạn dặm, trên đường gặp phải một con yêu ma, tiện tay một quyền đánh ra, yêu ma kia trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Lục Tiểu Phượng, ngươi võ đạo chi tâm có thể hay không ổn một điểm? Hoa Mãn Lâu liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, mở miệng nói rằng: "Ta làm sao liền bất ổn? Tập võ không phải chính là cường thân kiện thể, trừ ma vệ đạo sao? Chỉ cần có thể diệt trừ yêu ma, mặc kệ cái gì võ đạo, đều là ta đạo." Lục Tiểu Phượng bĩu môi một cái nói: Hoa Mãn Lâu nghe lời này, nhất thời không còn ngôn ngữ. Lúc này, chú kiếm thành bầu trời, Diệp Phong chính kéo dài phát động đánh mạnh, tay chân thể dùng, đánh cho Doãn Trọng liên tục kêu đau. Tuy nói mỗi một quyền, mỗi một chân đều không đủ để chí mạng, có thể cái kia đau đớn lại làm cho người khó có thể chịu đựng. Ha ha, thật không nghĩ đến, này bất tử ma thần thân thể, lại còn có thể làm bao cắt dùng, không sai, thực là không tồi. Diệp Phong cười lớn nói, lại ăn ta một cái tỷ gạ sật mở tệ ổ phì tâm dương thiên mã lưu tinh quyền. Nói xong, Diệp Phong đem quyền phải về phía sau lôi kéo, bắt đầu không ngừng tích trữ sức mạnh. Chờ đã. Lúc này, đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi Doãn Trọng đội vã mở miệng. Không đội, có lời gì, đợi một chút chúng ta từ từ nói. Diệp Phong nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Hiện tại, ngươi liền cẩn thận chịu đựng ta này một phút lửa giận đi. Ha. Chỉ thấy Diệp Phong hét lớn một tiếng, quyền phải ở giữa không trung không ngừng bung kích, từng đạo cương mãnh quyền kình đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Đối mặt Diệp Phong này gió thổi không lọt vô số quyền kình, Doãn Trọng căn bản không tránh thoát, huống hồ hắn hiện tại cả người vô cùng đau đớn. Khắc khắc khủng. Doãn Trọng liên tục ho khan, từng khẩu máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Ồ, vết thương của ngươi làm sao còn không nứt ra? Diệp Phong nhìn Doãn Trọng lộ ra lồng ngực, trong lòng có chút buồn bực. Đừng đánh, ta chịu thua. Doãn Trọng cong người, ôm bụng, đội vã vươn tay trái ra hô. Ta đều còn không dùng sức đây, ngươi liền không chịu được nữa. Diệp Phong trà sát tay, chỉ cảm thấy cả người vui sướng cực kỳ. Nghe được Diệp Phong lời này, Doãn Trọng suýt chút nữa không thuận quá khí đến, lại phun ra một cái tích góp 500 năm láo huyết. Thực sự là xui xẻo, nào có như thế nhục nhã người. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng sống hơn 500 năm, thế nào cũng phải đối với lao nhân tôn trọng điểm đi. Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ, thì có như vậy thực lực mạnh mẽ, lao phu thực sự khâm phục. Doãn Trọng cố nén thân thể đau nhức, trên mặt xanh một khối tím một khối, khỏe miệng miễn cưỡng bỏ ra một cái khó coi nụ cười nói rằng: "Chớ cùng ta nói những lời khách sáo này, ta biết ngươi đến nơi này mục đích, không phải là muốn đem ta nắm lên đến, hỏi linh kính ở đâu sao?" Diệp Phong hai tay ôm ở trước ngực, liếc mắt nhìn liếc Doãn Trọng một ánh mắt. "Hừ, thật sự coi ta là ba tuổi đứa nhỏ, mặc ngươi bắt bí. Nói thật cho ngươi biết, tiểu gia ta năm nay 20, qua lâu rồi chơi một tuổi. Tâm tư của ngươi, ta biết rất rõ." Ngạch. Doãn Trọng bị Diệp Phong lời nói này lấp đến nói không ra lời. "Đừng nói ta không biết linh kính ở đâu, coi như biết, cũng sẽ không nói cho ngươi." Diệp Phong cười lạnh một tiếng nói rằng: "Bằng hữu đến rồi có hảo tiểu chiêu đãi, chó rừng đến rồi hay dùng súng săn đối phó. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần ngươi đối với ta thêm một phần kính trọng, ta liền đối với ngươi nhiều vô cùng hậu đãi, đây là Diệp Phong nguyên tắc làm người. Thừa dịp tiểu gia ta còn không nhúc nhích sát tâm, mau mau lăn đi. Không phải vậy, chờ ta đổi chủ ý, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Diệp Phong nói một cách lạnh lùng: "Đừng tưởng rằng ngươi luyện thành rồi bất tử thần ma thân thể, liền thật sự chết không được, ta muốn là muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay." Chương 179, sinh tử kỳ thành chương 179, sinh tử kỳ thành Diệp trước tiên. Doãn Trọng còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Phong quát to một tiếng đánh gãy. Một đạo đáng sợ sóng âm từ Diệp Phong trong miệng bạo phát, chấn động đến mức Doãn Trọng đầu say xe, trong hai chảy ra từng tia một máu tươi. Ngâm. Cảm nhận được Diệp Phong cái kia như có như không sắc ý, Doãn Trọng không chút do dự nào, lập tức triển khai phép thuật, thật nhanh thoát đi nơi này. Sống 500 năm lao quái vật, dĩ nhiên xem bị xua bịt như thế dọa chạy. Liền tay người này. A Tử nhìn trên bầu trời như tiên nhân giống như Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sùng bái, thậm chí có chút chóng mặt. Ta trước còn tưởng rằng những người sống mấy trăm năm nhiều người lợi hại đây, nguyên lai cũng là như vậy. Thấy A Tử nói như vậy, Tiêu Dao Tử lắc lắc đầu, tiểu nha đầu, ngươi đem người trong thiên hạ nghĩ đến quá đơn giản. Người này vốn là chịu đả thương, một thân thực lực liền 3 phần 10 cũng không phát huy ra được. Có thể coi là như vậy, ta cũng đánh không lại hắn. Tuy nói ta cùng hắn cảnh giới gần như, nhưng gốc gác kém quá xa, đặc biệt là cuối cùng thoát đi lúc dùng công pháp, vừa nhìn liền không phải phổ thông độ vận. A, hóa ra là như vậy a. Có điều ta thần tượng cũng không sử dụng toàn lực, bất kể nói thế nào, vẫn là thần tượng càng lợi hại. Coi như Tiêu Dao Tử đem Doãn Trọng thổi phồng lên thiên, Á Tử vẫn cảm thấy Diệp Phong lợi hại nhất. Tiên bối, công pháp này là ta Long Thị bộ tộc bí mật bất truyền, gọi Long Thần Công. Lúc này, Long Bác mở miệng nói rằng: "Long Thần Công? Nguyên lai đây chính là Long Thần Công, quả nhiên xem tiểu hữu nói như vậy thần kỳ, còn có thể hóa thân thành long đây." Tiêu Dao Tử vừa nãy trong lòng kỳ thực đã có chút suy đoán. Doãn Trọng là Đồng Thị bộ tộc 500 năm mới ra một cái thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ có hắn có thể đem Long Thần Công cùng Đồng Thị bộ tộc dị năng phép thuật kết hợp lên, luyện thành thần ma thân thể. Lúc này, Diệp Phong âm thanh vang lên bên tai mọi người: "Đa tạ Diệp tiên sinh." Long Bác hướng về Diệp Phong chắp tay thi lễ một cái. "Đừng có khách khí như vậy." Diệp Phong phất phất tay. "Ta vừa nãy thăm dò quá thực lực của hắn, gần như đã nửa bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ cần vết thương trên người hắn khỏi hẳn, dựa vào 500 năm tích lũy gốc gác, liền có thể trong nháy mắt phá tan tầng trở ngại này, trở thành chân chính bất tử bất diệt ma thần. Lục địa thần tiên đã có thể chạm được thế giới quy tắc. Nếu như trên trời không có thần tiên, loại người này sẽ cùng ở mặt đất trên thần tiên. Tiểu huynh đệ, người này nếu lợi hại như vậy, tại sao không hiện tại liền diệt trừ hắn đây?" Tiêu Dao Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không riêng là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều có ý tưởng giống nhau, đặc biệt là Long Bác. "Các ngươi không cảm thấy lưu lại hắn một cái mạng, sau đó giang hồ gặp càng có ý tứ sao?" Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên. Trên thực tế, Diệp Phong căn bản không nghĩ tới muốn giết Doãn Trọng, bởi vì nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Ngự Kiếm Sơn Trang có Doãn Trọng như vậy cường giả đỉnh cao tọa trấn, cái thế lực này tất nhiên có thể bước lên thập đại siêu cấp môn phái hàng ngũ. Nếu như đem hắn giết, Thần Châu giang hồ không phải thiếu một cái siêu cấp thế lực sao? Nghe được Diệp Phong lời này, tất cả mọi người chút bất đắc dĩ. Nguyên lai cũng là bởi vì ngươi muốn nhìn tương lai giang hồ náo nhiệt tình cảnh, mới thả hắn một con ngựa a được thôi. Ai bảo thực lực ngươi mạnh nhất đây, ngươi định đoạt? Hiện tại, Doãn Trọng đã bị ta đánh đuổi, ngươi cũng được muốn tin tức, nên đi. Lúc này, Diệp Phong nói với Long Bác, cho tiên sinh thêm phiền phức, thực sự xin lỗi. Long Bác biểu hiện mang theo vài phần thật không tiện. Mục tiêu của hắn không phải ngươi, điểm này ngươi đừng để trong lòng. Diệp Phong khoát tay áo một cái. Đúng rồi, mê hoặc thủ tâm xuất hiện ngày ấy, 500 năm trước ưng thuận lòng trời chế tạo sinh tử hội cờ triệt để hiện thế, đến thời điểm, ngươi nhất định phải tới. Diệp Phong còn hy vọng dùng tin tức này đem Thần Châu giang hồ người tụ tập lên, thật hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Tiên sinh nếu xin mời, ta nhất định sẽ đến. Long Bác gật đầu đáp lại. Tiếp đó, hắn hướng về Diệp Phong ôm quyền, nói, nếu như tiên sinh không có chuyện gì khác dặn dò, ta trước hết cáo tử. Biết được huyết như ý chi tâm tin tức, Long Bác bức thiết địa muốn tìm đến Doãn Tiên Cửu, bắt được vật này, mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên Phong ấn. Diệp Phong gật gật đầu, đi thôi. Được Diệp Phong cho phép, Long Bác hướng về mọi người chắp tay nói, các vị, cáo tử. Nói xong, hắn hóa thành một cái thần long, ở trước mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Là Long Thần Công, lại là Long Thần Công. Nhưng vì cái gì đồng dạng công pháp, trên người hai người khí tức nhưng hoàn toàn ngược lại đây. Lục Tiểu Phượng cao mày nói rằng, vấn đề này rất đơn giản, là năng lượng duyên cớ. Bởi vì năng lượng không giống, khí tức tự nhiên cũng sẽ không như thế. Diệp Phong nhìn Long Bác rời đi phương hướng nói rằng, tuy nói Doãn Trọng cũng tu luyện Long Thần Công, nhưng hắn trong cơ thể chạy xuôi chính là Si Vưu huyết thống, loại này trong huyết mạch ẩn chứa ma tính, dùng sức mạnh như vậy thôi thúc Long Thần Công, khí tức tự nhiên không giống. Mà Long Bác là Long Thần đời sau, trong huyết mạch của hắn có Long Thần huyết thống, vì lẽ đó nguồn sức mạnh này tràn ngập thần thánh ý nhị. Nguyên lai đây mới là thần cùng ma hàm nghĩa chân chính a. Cho đến lúc này, Lục Tiểu Phượng mới rõ ràng thần ma chân chính chỉ. Từ cổ chí kim, thần cùng ma vốn là lẫn nhau đối lập, lẽ nào ma đạo bên trong người sẽ không có người tốt sao? Không, ngươi nói ma đạo cùng ma là hai cái khái niệm bất đồng, không thể nói là một. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu. Cái kia cái gì là ma đạo đây? Kỳ thực chính là cùng mình tuần hoàn con đường hoàn toàn ngược lại đường lối. Cái gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu nói chính là ý này. Mà ma, mặc kệ là năng lượng, công pháp, tín ngưỡng, vẫn là tâm cảnh, đều cùng thần hoàn toàn khác nhau. Thần cùng ma, lại như nước cùng hỏa như thế, là rất khó dung hợp lại cùng nhau tồn tại. Thế giới này vốn là có tính hai mặt, có âm thì có dương, âm dương trong lúc đó lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại lại chế ước lẫn nhau. Cô âm không cách nào một mình sinh trưởng, cô dương cũng không thể đơn độc tồn tại. Chỉ có âm dương lẫn nhau tụ hợp dung hợp mới là thế giới này có thể tiếp tục kéo dài căn bản đạo lý. Thế gian vạn sự vạn vật cũng đều tuần hoàn âm dương quy luật ở vận hành. Diệp Phong nói những câu nói này, nhìn bề ngoài thật giống không khó lý giải, nhưng nếu như muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, triệt để làm rõ, độ khó nhưng lớn hơn rồi. Trương Tam Phong sở tu đạo là âm dương thái cực chi đạo, có thể đạo lý đơn giản như vậy, hắn nghiên cứu tìm hiểu mấy chục năm, đến hiện tại, như cũ không thể hoàn toàn lý giải thấu triệt. Tiểu huynh đệ ngươi nói những câu nói này, thực sự là ẩn chứa đại đạo chân lý à? Mới vừa nghe thật giống thông tục dễ hiểu, nhưng cẩn thận cân nhắc lên, bên trong cất giấu chính là thâm ảo nhất thiên đạo chí lý. Tiêu Giao Tử không khỏi thở dài nói, lớn đến trong thiên địa quy luật vận chuyển, nhỏ đến cá nhân đối nhân xử thế, mọi phương diện đều bao hàm âm dương đạo lý. Nay đạo âm dương, thực sự là bác đại tinh thâm a. Lục Tiểu Phượng mọi người tuy rằng có thể nghe hiểu Tiêu Giao Tử lời nói này mặt ngoài ý tứ, nhưng trong đó những người sâu sắc đạo lý, bọn họ nhưng cũng không rõ ràng. Dù cho là bây giờ đã bước vào cảnh giới thiên nhân Tây Môn Suy Tuyết cùng Yêu Nguyện, lúc này cũng hoàn toàn không tìm được manh mối. Trước đây vẫn cảm thấy đạt đến thiên nhân chi cảnh chính là con đường võ đạo điểm cuối. Có thể đến hiện tại, ta mới rõ ràng, cái gọi là cảnh giới thiên nhân, có điều là võ đạo hành trình khởi đầu mới thôi. Yêu Nguyệt phát sinh một tiếng cảm khái. Bây giờ, liền ngay cả nhìn như thế đơn giản dễ hiểu đạo âm dương, đều giấu giếm sâu như vậy thúy đạo lý. Minh Ngọc công luyện đến tầng thứ 9, cũng mẹn mẹn là đạt đến phổ thông công pháp có thể chạm đến cực hạn, mà ta như muốn trở nên càng mạnh hơn, chỉ có lĩnh ngộ ra phù hợp thiên địa chí cao chân lý, tiến tới sáng tạo ra một môn càng mạnh mẽ hơn tuyệt thế thần công. Nghĩ tới những thứ này, Yêu Nguyệt vẻ mặt trở nên vô cùng kiên định. Người khác có thể làm được, tại sao mình không làm được đây? Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt lại quá nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Phong mọi người vẫn ở lại phủ thành chủ, không có ra ngoài, tháng ngày trải qua đặc biệt thanh nhàn. Mà Yến Tàng Phong ở Kiếm Tôn chỉ đạo dưới, vũ đạo tu vì là tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Nếu như triển khai thiên ý tứ tự quyết, đối mặt Kiếm Tôn loại này thế hệ trước cường giả, cũng không có chút nào không rơi xuống hạ phong. Một bên khác, Nhậm Thiên Hành bị Quan Ngự Thiên mang đến Ma Kiếm Di tộc bộ lạc, học được nhất kiếm cách thế. Cái môn này kiếm pháp mượn ma kiếm gia trì, có thể ung dung chém giết đại tông sư. Đồng dạng, Lục Tiểu Phượng mấy người cũng không nhàn rỗi. Người khác đang tiến bộ, bọn họ cũng đang tiến bộ. Bây giờ, tu vi thấp nhất gia tử, giờ khắc này cũng đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Vương Ngữ Yên tuy rằng mới vừa tiếp xúc võ đạo không lâu, nhưng cơ duyên rất tốt. Bây giờ cũng đến đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Cho tới Lục Tiểu Phượng, không phải không thừa nhận hắn là tiên mệnh chi tử. Dù cho cả ngày du thủ du thực, nhưng đầu óc thông minh, võ đạo thiên phú cực cao. Tu vi đã đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh giới. Thập cường võ đạo bên trong viên dùng kim chỉ, ý nghĩa cảnh cũng bị hắn lĩnh ngộ 3/10. Ha ha ha, Hoa huynh, ta đã nói rồi, ta Lục Tiểu Phượng làm sao sẽ là hạng người bình thường. Từng tin tưởng không được bao lâu ta liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới. Lục Tiểu Phượng mới vừa hoàn thành đột phá, hắn lập tức chạy đến Hoa Mãn lâu nơi nào đây khoe khoang. Chờ ngươi lên cấp đến cảnh giới thiên nhân, trở lại đắc ý đi. Hoa Mãn lâu nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, tức giận đáp lại nói. Ngay lập tức, bị vây nốt bên trong khu vực tỏa ra một luồng khí tức. Ầm. Một luồng cực kỳ dày nặng mà khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt né qua. Đông Hoa, ngươi, ngươi cảm nhận được cơn khí thế này, Lục Tiểu Phượng biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Ngươi Sơn Hải Quyền Kinh dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được mức độ này. Ha ha, chỉ là có một điểm nho nhỏ thu hoạch mà thôi. Hoa Mãn lâu lắc quả giấy, khẽ mỉm cười. Ngạch. Lục Tiểu Phượng nhất thời nói không ra lời. Vốn là nghĩ đến nơi này lúc lắc dáng vẻ, không nghĩ đến lại bị Hoa Mãn lâu đoạt trước tiên. Tại đây thời gian nửa tháng bên trong, phủ thành chủ bộ vô cùng yên tĩnh, nhưng ngoại giới nhưng náo nhiệt cực kỳ. Tất cả mọi chuyện đều vây vòng quanh tám chữ triển khai. Vậy thì là mê hoặc thủ tâm, sinh tử kỳ thành. Mặc dù là cái khác hoàng triều giang hồ nhân sĩ, giờ khác này cũng dồn dập chạy tới Đại Hán hoàng triều. Đặc biệt nghe nói Diệp Phong ở đây, thành tựu hắn trung thực người theo đuổi. Mọi người đều là bởi vì hắn mới tới rồi, không vì cái gì khác, chính là muốn tận mắt gặp gỡ thần tượng phong thái, nghe một chút trải nghiệm của hắn cùng cố sự, cho tới bảo tàng loại hình đồ vật. Bọn họ cảm giác mình không cái kia duyên phận, cũng là chẳng muốn đi quan tâm, có thể tham gia chút náo nhiệt cũng không sai. Chương 180, ai có tư cách trở thành chấm đối thủ? Chương 180, ai có tư cách trở thành chấm đối thủ? Cũng trong lúc đó, Đại Hán hoàng thành Trường An Vị Ương cung bên trong, một vị khoảng chừng 30 tuổi nam tử, ăn mặc chín trào long bào, đang ngồi tại trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Người này khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, coi như là lặng lặng mà ngồi, quanh thân cũng tỏa ra mạnh mẽ hoàng giả khí thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là hiện nay Đại Hán hoàng triều quân chủ, Lưu Triệt. Vậy hạ, liên quan cũng sắp đến. Lúc này, một tên trên người mặc khôi giáp võ tướng, hướng về Lưu Triệt chắp tay nêu ý kiến. Người này gọi Vệ Thanh, hung nô nhất định sẽ xem năm rồi như thế, xâm phạm biên quan, cướp đoạt tài nguyên. Chúng ta nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Lưu Triệt sau khi nghe, khẽ gật đầu. Không sai, hung nô đúng là cái phiền phải lớn. Nếu như không đem hung nô diệt trừ biên quan, bách tính liền vĩnh viễn quá không lên an ổn tháng ngày. Thế nhưng điều động quân đội đóng giữ biên quan, cần đại lượng tài lực cùng vật tư. Hiện tại quốc khố trống vắng, ta thực sự cầm không ra nhiều tiền như vậy. Nói tới chỗ này, Lưu Triệt lòng tràn đầy tức giận, thiện tay đem bát đua ngã một lần. Bệ hạ, ngài có nghe hay không nói gần nhất trên giang hồ huyên náo nhốn nháo sinh tử kỳ? Vệ Thanh liền đội vàng nói. Sinh tử kỳ? Có phải là 500 năm trước, Thuận Lòng Trời tiêu tốn rất nhiều tiền tài kiến tạo tòa kia kỳ thành? Lưu Triệt đối với chuyện trên giang hồ cũng có hiểu biết. Chính là, bệ hạ có hay không nghe nói, này sinh tử kỳ bên trong cất giấu phú khả địch quốc bảo tàng? Nếu có thể được này món bảo tàng biên quan bách tính sinh hoạt thì có bảo đảm. Vệ Thanh nói tới chỗ này, trong vẻ mặt tràn đầy kích động. Lưu Triệt nghe nói như thế, trong mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng hỏi, chuyện này là có thật không? Tuyệt đối là thật sự. Vệ Trang gật đầu, trả lời khẳng định. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, chuyện này quả thật là trời cao ban tặng của cải, hơn nữa khoản tài phú này còn ở ta Đại Hán lãnh thổ trên. Lưu Triệt cất tiếng cười to, tâm tình trở nên đặc biệt khoan khoái. Vậy hạ, phải nghĩ thoáng khải cái này bảo tàng, nhất định phải đợi được mê hoặc thủ tâm một ngày kia. Hơn nữa còn cần đúc kiếm vực cùng chí tôn minh quan ngự thiên cùng mở ra. Vệ Thanh như thực địa bẩm báo. Chỉ là, hai người này giang hồ thế lực cũng không thể coi thường. Ừ, phàm là sông lớn chảy qua, nhật nguyệt soi sáng địa phương, đều là ta Đại Hán lãnh thổ. Lưu Triệt nói xong, chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng đứng. Quanh thân khí thế lại lần nữa bạo phát, giống như là thủy triều hướng về Vệ Thanh tuôn tới. Ta thu nhận khoản tài phú này, đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể thức thời một chút. Tuân chỉ. Vệ Thanh liền vội vàng không người đáp ứng. Hiện tại, mê hoặc thủ tâm tháng ngày càng gần, ta lập tức liền đi sắp xếp. Thửng, lui ra đi. Lưu Triệt phất phất tay. Thuộc hạ xin cáo lui. Một bên khác, cùng Đại Hán hoàng triều liền nhau đại hung bạo đế quốc. Hàm Dương, Trưng Đại Cung, bên trong ngự thư phòng. Doanh Chính lúc này đang ngồi tại trên long ỷ, tay phải chống đầu, hơi làm nghỉ ngơi. Vậy hạ. Lúc này, Trương Hàm đi đến Doanh Chính trước mặt, con mình hành lễ. Đông quận có khẩn cấp tình báo đưa tới. Trình lên. Doanh Chính mở mắt ra, bình thản nói ra ba chữ. Tuân chỉ. Trương Hàm cầm trong tay tình báo đưa tới. Hả? Doanh Chính tiếp nhận tình báo, cẩn thận kiểm tra, nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Trời giáng đá tảng. Vong tần người hồ. Hoang đường. Doanh Chính đột nhiên vỗ bàn một cái, đống nhiên đứng lên, lạnh giọng quát lớn. Đã điều tra xong sao? Chuyện này là thật sự hay là giả? Là có người hay không trong bóng tối dở trò? Trương Hàm nghe, lập tức không người trả lời, chuyện này là Mông Điểm tướng quân phát hiện. Lúc đó, nhìn thấy trời giáng đá tảng, hắn liền xuất lĩnh binh mã đi vào kiểm tra. Nhưng bất ngờ phát hiện trên tảng đá lớn diện, dĩ nhiên có khắc bốn chữ này. Ta vì điều tra rõ chân tướng, cẩn thận đã điều tra, không có phát hiện người là dấu vết. Vong tần người hồ. Hồ. Được lắm hồ. Doanh Chính nghe âm thanh băng lạnh tới cực điểm. Mệnh lệnh Mông Điểm xuất lĩnh 30 vạn đại quân, bắt phạt người hồ, chấm dứt hậu hoạn. Tuân chỉ. Trương Hàm lĩnh Doanh Chính mệnh lệnh, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Lúc này, Doanh Chính âm thanh lại vang lên. Ngươi đưa cái này mệnh lệnh đưa đến Đông quận sau khi, một mình đi đến Đại Hán. Nên làm như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Thuộc hạ rõ ràng. Trương Hàm lại lần nữa đáp lại. Đi thôi. Doanh Chính khoát tay áo một cái. Tuân chỉ. Nhìn Trương Hàm rời đi bóng lưng, Doanh Chính hai mắt hơi nheo lại, quanh thân tỏa ra nồng nặc sát ý, mặc kệ chuyện này là thiên ý vẫn là người làm, ta nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Vậy hạ. Lúc này, trong bóng tối đi ra một bóng người, chính là Đốn Nhược. Ta cảm thấy đến chuyện này rất là khả nghi. Nói một chút coi. Doanh Chính muốn nghe một chút Đốn Nhược cái nhìn. Bây giờ, Âm Dương gia sự tình mới vừa bại lộ, tất cả mọi người từ Hàm Dương cung rút đi. Vừa mới qua đi bao lâu, liền ra như vậy hoang đường sự, thực sự khiến người ta hoài nghi. Đốn Nhược chậm rãi nói rằng, trước, Âm Dương gia nhưng là để vị kia trong mây quân vì là ngài luyện chế thuốc trường sinh bất lão, hiện tại, người khác nhưng không thấy hình bóng. Nghe được Đốn Nhược lời nói, Doanh Chính biểu hiện trở nên càng thêm băng lạnh. Lục quốc thế lực còn xuất lại, Âm Dương gia, Nho gia, Mặc gia, Nông gia trở trừ Tử Bách gia. Nếu bọn họ muốn cùng Đại Tần đế quốc đối nghịch, cùng ta đối nghịch, vậy liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết. Ở Đại Tần trên đất, tuyệt không cho phép bất kỳ phản Tần thế lực tồn tại. Ta liền không tin, không có bọn họ, Đại Tần liền không còn là Đại Tần. Đốn Nhược đội vã quyết can, bệ hạ, trừ Tử Bách gia bên trong, tuy rằng có phản Tần thế lực, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Chỉ cần lôi kéo một phần, chu diệt một phần, thì sẽ không dao động Đại Tần căn cơ. Nếu như đem bọn họ toàn bộ thanh trừ, Đại Tần e sợ gặp lui về trăm nghìn năm trước trạng thái, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Hiện tại, Đại Tần mới vừa thành lập, chính cần nhân tài thời điểm. Hừ, nhân tài. Không vì là Đại Tần hiệu lực nhân tài, giữ lại có ích lợi gì? Doanh Chính hừ lạnh một tiếng. Cùng với tùy ý bọn họ phát triển, không bằng sớm một chút diệt trừ, để tránh khỏi ngày sau trở thành mối họa. Hiện tại kế hoạch tiến hành tới trình độ nào? Doanh Chính quay đầu nhìn về phía Lốn Yếu, do hỏi. Cái nhiếp đã tiến vào Mặc gia cơ quan thành. Đốn Nhược như thực địa trả lời. Đúng rồi, có một việc cùng Lưu Sa có quan hệ. Lưu Sa? Doanh Chính trong lòng nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Quá khứ, vệ trang thành lập nghịch Lưu Sa tổ chức. Từ mặt ngoài xem, đây là một cái chuyên môn làm ám sát hoạt động đoàn thể. Nhưng trên thực tế, nó vẫn trong bóng tối điều tra Hàn Phi tử vong chân tướng. Trận này điều tra kéo dài sắp tới 10 năm. Đốn Nhược đối với vệ trang tình huống hiểu rõ đến vô cùng rõ ràng. Bây giờ, Hàn Phi nguyên nhân cái chết đã cháy nhà ra mặt chuột. Vệ trang thành tựu Hàn Phi bản thân, một lòng muốn báo thù cho hắn. Nhưng mà, Lưu Sa hiện hữu sức mạnh còn chưa đủ lấy hoàn thành chuyện này. Vì lẽ đó, hắn là muốn hướng về ta Đại Tần tìm kiếm giúp đỡ. Doanh Chính theo Đốn Nhược lời nói nhận xuống. Thiên hạ thế cuộc lạnh nhạt, bách tính sinh hoạt gian nan. Chư tử bách gia bên trong, chỉ có chúng ta tung hoành gia lợi hại nhất. À, thật không nghĩ đến, năm đó dưới cơn nóng giận có thể để chư hầu cảm thấy sợ hãi, an cư lúc có thể để thiên hạ thái bình quỷ cốc tung hoành gia, bây giờ dĩ nhiên sẽ đến hướng về chấm cầu viện. Doanh Chính nói tới chỗ này, khoe miệng hơi hướng lên trên vung lên, phát sinh một tiếng cười khẽ. Chấm nhưng là tự tay tiêu diệt Hàn Quốc người, ngươi cảm thấy thôi, bọn họ ngày sau sẽ làm phản hay không lại đây phản bội chấm? Hẳn là sẽ không. Vệ trang người này, ta bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một ít. Đốn Nhược lắc đầu nói. Sẽ không sao. Doanh Chính thấp giọng tự nói. Có lẽ vậy. Lúc này, trong đầu của hắn hiện ra mười mấy năm trước chính mình một mình đi đến Hàn Quốc tân trịnh tình cảnh. Lần đó trải qua, là hắn đời này nguy hiểm nhất một lần. Chính là bởi vì Lưu Sa hấp dẫn phe địch thế lực, hắn mới có thể an toàn chạy trốn. Nếu hắn muốn cầu viện, chấp liền thỏa mãn hắn. Có điều trước lúc này, hắn trước tiên cần phải giúp Đại Tần thanh trừ những người tàn dư thế lực. Cho tới Âm Dương gia, đến thời điểm, chấm sẽ đem bọn họ giao cho Lưu Sa đi xử lý. Cái kia Lý Tư đại nhân bên kia tình huống thế nào rồi? Đốn Nhược lúc này hỏi. Chấm đã đem hung thủ thật sự giao cho hắn, hắn còn muốn thế nào? Doanh Chính tuyệt đối sẽ không đem Lý Tư giao ra. Dù sao hiện tại Đại Tần pháp luật còn không hoàn thiện, vẫn cứ cần dựa vào hắn. Thần tuân chỉ. Lúc này, Doanh Chính chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới bên trong cung điện, trong miệng ghi nhớ, năm tháng lại như một mặt che kín dị xét gương đồng. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, giữa bầu trời lưu động sao hỏa, gõ đại địa môn hộ. Năm tháng cùng ngôi sao, miêu tả ra trải qua tang thương giáng dấp. Vòng tuổi lẫn nhau đan xen a, này chính là thiên hạ cách cục. Có ai có thể nhìn thấu đây, thế gian sự tình lại như ván cờ như thế biến hóa thất thường. Bệ hạ nói những này, nhưng là Diệp tiên sinh nguyên văn a. Một bên Đốn Yếu, trong lòng đối với Doanh Chính đột nhiên nói ra lời nói này tràn ngập nghi hoặc. Quả nhiên xem Diệp Phong nói như vậy, thiên hạ cách cục, thế gian sự tình, cũng như cùng ván cờ. Doanh Chính cảm khái một câu. Mà toàn bộ Thần Châu đại lục, lại có ai có tư cách trở thành chấm đối thủ đây? Là Đại Tùy, Đại Tống, Đại Minh, vẫn là Đại Hán. A. Chỉ thấy Doanh Chính cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu rời đi ngự thư phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại quá mấy ngày, nháy mắt liền tới Mê Hoặc Thủ Tâm xuất hiện tháng ngày. Một ngày này, chú kiếm thành đặc biệt náo nhiệt. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều đi tới nơi này, muốn tận mắt chứng kiến một hồi sinh tử kỳ. Đương nhiên, cũng không có thiếu người là vì Diệp Phong mà tới. Lúc này, trong thành khách sạn đã toàn bộ chủ đầy. Mấy ngày nay, những này khách sạn cùng tiểu lâu thật đúng là kiếm lời không ít tiền. Ngày hôm nay chính là Mê Hoặc Thủ Tâm xuất hiện tháng ngày, rốt cục có thể nhìn thấy thần tượng của ta. Có người kích động nói. Không sai, ta từ Đại Tống hoàng triều không xa vạn dặm tới rồi, trên đường chạy chết rồi tám tấc ngựa tốt, chính là vì thấy Diệp công tử một mặt, hiện tại rốt cục muốn thực hiện nguyện vọng. Ha ha, không nghĩ đến, vị huynh đệ này dĩ nhiên cũng chính là mục đích giống nhau mà tới. Ta tên Tôn Bảy, ở nhà đứng hàng thứ lao thất, xin hỏi huynh đệ ngươi quý tính đại danh. Ta tên Chu Tám, ở nhà đứng hàng lao bát. Ha 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 ha. Hy vọng lâu như vậy, rốt cục đợi được ngày hôm nay. Diệp Phong ngủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, chậm rãi xoay người, đẩy cửa phòng ra đi ra. Chương 181 Ánh mắt thiện cận chương 181, ánh mắt thiện cận Diệp Minh, ta đang định đi gọi ngươi đây. Lúc này, Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Diệp Phong, lập tức nói rằng, muốn xuất phát sao? Diệp Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng, thành chủ đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, sẽ chờ ngươi.
Lục Tiểu Phượng gật gật đầu.
Được, vậy chúng ta mau mau xuất phát.
Diệp Phong vì một ngày này đã đợi 2 tháng.
Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập kích động.
Một bên khác, Kỳ Vương trước động đã tụ tập rất nhiều người.
Cha cha cha, quá lợi hại, không nghĩ đến Nhậm Thiên Hành thực lực tăng lên đến nhanh như vậy, liền Hách Liên Bá đều không đúng đối thủ của hắn, bị hắn một kiếm giết chết.
Có người nhìn giờ khắc này cầm trong tay ma kiếm Nhậm Thiên Hành, trong lòng vừa kinh ngạc lại vì là Hách Liên Bá chết cảm thấy đáng tiếc.
Đúng đấy, một đời giang hồ bá chủ, liền như thế bị một kiếm giải quyết.
Ta vốn là cho rằng, chiến đấu giữa bọn họ biết đánh trước 300 hiệp, không nghĩ đến, Hách Liên Bá liền cơ hội phản ứng đều không có.
Kỳ thực, có một chút ta vẫn muốn không hiểu, Hách Liên Bá tại sao không chạy trốn đây?
Chạy trốn?
Hắn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu?
Hiện tại Hải Sa cũng đã bị Chí Tôn Minh đã khống chế, Quan Ngự Thiên làm sao có khả năng thả hắn đi?
Ngậy! Nói rất có đạo lý.
Thật không nghĩ đến, Kỳ Vương động còn không mở ra, trước hết giết Hách Liên Bá đến tế cờ.
Ha ha ha!
Lúc này, một trận tiếng cười lớn truyền đến, chỉ thấy Quan Ngự Thiên đi tới Nhậm Thiên Hành trước mặt, vô vô bờ vai của hắn.
Được được được, không sai, mới khoảng 1 tháng thời gian, không nghĩ đến ngươi nhất kiếm cách thế dĩ nhiên có tiến bộ lớn như vậy.
Này đều là phụ thân công lao, ta chỉ có điều là mượn Lăng Xương kiếm uy lực mà thôi.
Nhậm Thiên Hành trong lòng hết sức cao hứng.
Nhất kiếm cách thế tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có nó không đủ địa phương.
Ngươi ngàn vạn không thể gấp với cầu thành, muốn từng bước đến, không nên để cho chính mình xuất hiện cái hở, hình thành cháo môn.
Quan Ngự Thiên nhắc nhở.
Yên tâm đi, có Lăng Xương kiếm hỗ trợ, coi như ta chỉ phát huy ra một nửa sức mạnh, cũng đầy đủ đối kháng đại tông sư cảnh giới viên mãn người.
Nhậm Thiên Hành nhẹ nhàng xoa xoa trong tay Lăng Xương kiếm.
Khoảng thời gian này tới nay, Nhậm Thiên Hành vẫn dùng dòng máu của chính mình nuôi nấng ma kiếm, để ma kiếm uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Được, ngươi có thể có như vậy nhận thức, ta liền yên tâm.
Quan Ngự Thiên cảm thấy rất vui mừng.
Lăng Xương kiếm không thẹn là chúng ta ma kiếm di tộc bảo bối, cũng chỉ có chúng ta mới có thể đem nó toàn bộ uy lực phát huy được.
Ngày hôm nay, bất luận làm sao ngươi đều phải thắng, này Thanh Tâm kiếm cũng nhất định phải nắm tới tay.
Đến thời điểm đem hai người hợp lại cùng nhau, chân chính Lăng Xương kiếm hội trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn có thể có trường sinh bất tử hiệu quả.
Coi như là năm đó Ưng Thuận Lòng Trời tổ tiên chế tạo Lăng Xương kiếm, cũng không có như vậy chỗ tốt.
Nghe những câu nói này, Nhậm Thiên Hành gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ mãnh liệt khát vọng.
Ngài yên tâm, hiện tại ta đã đem ngàn linh kỳ phổ bên trong sở hữu kỳ chiêu cùng con đường đều ghi tạc trong lòng, tuyệt đối sẽ không thua.
Lần này, ta muốn ở khắp thiên hạ mặt người trước, tự tay đánh bại Yến Tàng Phong.
Vừa nhắc tới Yến Tàng Phong, Nhậm Thiên Hành khỏe miệng lộ ra một tia lanh khốc vẻ mặt, trong đôi mắt càng là tràn ngập hàn ý lạnh lẽo.
Nhậm Thiên Hành vốn là cho rằng, Yến Tàng Phong cưới Kiếm Tôn con gái sau khi, ý liền nên thuộc về mình.
Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ý dĩ nhiên lựa chọn xuất gia, theo hết hy vọng sư thái đi tới hết hy vọng môn.
Điều này làm cho Nhậm Thiên Hành trong lòng phi thường không thoải mái.
Thấy Nhậm Thiên Hành dáng vẻ ấy, Quan Ngự Thiên hơi nhíu lên lông mày, đối với mình nhi tử tâm tư rõ như lòng bàn tay.
Hắn mở miệng nói rằng, ngươi là Chí Tôn Minh thiếu chủ, ra sao nữ tử không tìm được, không cần thiết vì một cái kẻ không yêu ngươi như vậy lao tâm khổ tứ.
Chúng ta người tập võ, nhất định phải có mang võ đạo chi tâm, chỉ có như vậy mới có thể ở võ đạo trên đường đi được càng xa hơn.
Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, ra sao mỹ nữ tuyệt sắc gặp không chủ động tới gần ngươi đây.
Nghe Quan Ngự Thiên lời nói, Nhậm Thiên Hành liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu.
Người thường thường chính là như vậy, càng là không chiếm được đồ vật, liền càng khát vọng được.
Giờ khắc này Nhậm Thiên Hành chính là loại tâm thái này.
Điều chỉnh tốt tâm tình, một lúc chú kiếm thành người liền muốn đến, đừng làm cho bọn họ chê cười.
Quan Ngự Thiên bất đắc dĩ thở dài.
Cha, ngươi nói bị kia Diệp tiên sinh có đến hay không?
Nhậm Thiên Hành đột nhiên hỏi.
Nên đến, trên giang hồ sớm đã có đồn đại, nơi nào có náo nhiệt, nơi nào thì có bóng người của hắn.
Quan Ngự Thiên gật đầu đáp.
Hơn nữa, này sinh tử kỳ vượt quan hệ đến một cái phú khả địch quốc bảo tàng, bây giờ rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là này mà tới.
Làm sao? Ngươi tìm hắn có chuyện gì không?
Không có gì, ta chỉ là muốn biết rõ, bằng vào ta hiện tại tu vi, ở toàn bộ Thần Châu giang hồ cùng thế hệ tiên tiêu bên trong, nằm ở ra sao trình độ.
Nói tới chỗ này, Nhậm Thiên Hành trong mắt giấy lên mãnh liệt chiến ý ngạch.
Ha ha ha, được được được, ngươi có ý nghĩ như thế, ta rất vui mừng.
Quan Ngự Thiên trong lòng hết sức cao hứng.
Nhậm Thiên Hành, lấy thực lực của ngươi bây giờ, mặc dù ở toàn bộ Thần Châu giang hồ người cùng thế hệ bên trong, cũng nhất định nằm ở hàng đầu.
Lúc này, Diệp Phong âm thanh từ đằng xa truyền đến.
Nghe được này thanh âm quen thuộc, Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt.
Ha ha, con trai của ta Thiên Hành nhất định có thể tái hiện 500 năm trước tổ tiên vinh quang.
Đi, chúng ta cùng đi nên tiếp Diệp tiên sinh.
Nói xong, Quan Ngự Thiên liền dẫn Nhậm Thiên Hành hướng Diệp Phong đi đến.
Mà lúc này, đoàn người đã bị Diệp Phong âm thanh quấy nhiều sôi trào lên.
Ta trời ạ, thần tượng rốt cục đến rồi, ta nhưng là khổ sở đợi nửa tháng đây.
Cũng không phải sao, từ lần trước ở Đại Tống Thiếu Thất Sơn phân biệt sau, ta liền cũng lại chưa từng thấy Diệp công tử, ngày hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy.
Người này trong lòng đặc biệt kích động.
Cái gì?
Ngươi lại nhìn thấy Diệp công tử?
Có người nhất thời không ngừng hâm mộ.
Đúng đấy, ta nhưng là Diệp công tử trung thực tín đồ, ở tổ chức chúng ta bên trong, ta nhưng là rất nổi danh, mọi người đều gọi ta Nicolas Triệu Tứ.
Cái gì?
Nico?
Còn lát,
kéo xong còn phải tìm nhà sĩ.
Ngươi danh tự này cũng quá kỳ quái đi.
Chỉ nghe thấy liền cảm giác không đúng.
Người này dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Triệu Tứ.
Thiết, không thể không nói ngươi thực sự là ánh mắt tiệt cận, tên có điều là cái xưng hô mà thôi, chỉ xem mặt ngoài không nhìn nội tại, ta Nicolas Triệu Tứ xem thường cùng ngươi làm bạn. Nói xong, Triệu Tứ liền đi mở ra. Đồng thời, bên cạnh hắn một ít cùng đi người, liếc người này một ánh mắt, dồn dập theo Triệu Tứ rời đi. Lúc gần đi, còn đối người này một câu, ánh mắt thiện cận người, ta pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Ừ, ta Kim Cương Vương Lão Ngũ cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ta Sát Bách Vương, ta Lão Lục, ta trời ạ, ta có phải hay không bỏ qua cơ duyên to lớn a? Người này trong lòng hối hận không ngớt. Một bên khác, Diệp Phong cưới Tiểu Bạch Mã, bên người theo Hỏa Kỳ Lân, hướng về mọi người chậm rãi đi tới. Hống hống hống, từng trận tiếng hô từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng truyền ra, tựa hồ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tiến tính một điểm, đừng dọa hỏng rồi bọn họ. Diệp Phong hướng về Hỏa Kỳ Lân nhẹ giọng nói rằng. Hống. Nghe nói như thế, Hỏa Kỳ Lân lúc này gầm nhẹ một tiếng. Trên giang hồ sớm đã có đồn đại, nói Hỏa Kỳ Lân bị Diệp công tử thu phục, không nghĩ đến là thật sự. Hỏa Kỳ Lân, đúng là Hỏa Kỳ Lân. Ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên cùng trong truyền thuyết thần thoại như thế, dị thường thần tuấn, cơn khí thế này khiến người ta rất khó tới gần. Có điều, trên người nó tại sao không có tỏa ra ngọn lửa đây? Ngươi ngốc à, ngươi cho rằng thần thú ngọn lửa là tùy tiện liền có thể phóng thích sao? Loại kia nhiệt độ, ngươi có thể chịu đựng được không? Ngạch. Ngươi nói thật hay xem có đạo lý. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân sao? Vẹn vẹn là tản mát ra như thế, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, quả nhiên mạnh mẽ. Nhậm Thiên Hành vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú. Nghe nói, chú kiếm thành bên trong núi lửa còn tồn tại một con phượng hoàng lửa, có thể Diệp tiên sinh tại sao không đi thu phục nó đây? Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp, ngài phong thái càng hơn từ trước. Quan Ngự Tiên hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng, ngày hôm nay, chúng ta đều không đúng nhân vật chính, không cần khách khí như thế. Diệp Phong xua tay nói rằng, nói xong, hắn nhìn một chút một bên Nhậm Thiên Hành, ngươi muốn hướng về ta dò hỏi, lấy thực lực của ngươi, ở cùng thế hệ bên trong, ở toàn bộ Thần Châu trong trốn giang hồ nằm ở cái gì cấp độ? Cấp độ kia chuyện này qua đi, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ Thần Châu trong trốn giang hồ tuyệt thế thiên tiêu, đến thời điểm ngươi có thể làm cái so sánh. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Nhậm Thiên Hành trong lòng cao hứng vô cùng, lúc này hướng về Diệp Phong ôm quyền hành lễ, đa tạ tiên sinh. Chu vi những người giang hồ kia sĩ, nghe nói việc này qua đi còn có thể nghe Diệp Phong giảng giải, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kích động lên. A, ta cảm giác loại kia quen thuộc bầu không khí lại trở về. Có người không khỏi thở dài nói, không sai, ta lại có linh cảm, ngày hôm nay khẳng định lại có tin tức lớn. Tin tức lớn? Ta cảm thấy đến không thể nào, Thần Châu trong trốn giang hồ tuyệt thế thiên tiêu, có thể liên lụy ra cái gì tin tức lớn đây? Đối với chung quanh những người giang hồ này sĩ làm luận, Diệp Phong cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía một bên Kiếm Tôn, thành chủ, nếu mọi người đến đông đủ, liền bắt đầu đi. Nghe nói như thế, Kiếm Tôn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Yến Tàng Phong, dấu mối, đi thôi. Thấy cảnh này, Yến Tàng Phong gật gật đầu, sau đó tay nắm Lăng Xương kiếm hướng về Kỷ Vương động đi đến. Dấu mối, cẩn trọng một chút. Nghe được kiếm hùng âm thanh, Yến Tàng Phong gật gật đầu, cho một cái để hắn yên tâm ánh mắt. Ngay lập tức, hắn liền cùng Nhậm Thiên Hành cùng tiến vào Kỷ Vương động. Muốn bắt đầu rồi. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy Nhậm Thiên Hành cùng Yến Tàng Phong biến mất bóng người, trong lòng đều nghĩ như thế. Rầm rầm rầm. Chỉ chốc lát sau, từng đạo tiếng nổ vang rền từ trong động truyền đến, mặt đất cũng thuận theo run rẩy lên. Mở ra, chúng ta cũng vào đi thôi. Diệp Phong hướng về Tiêu Giao Tử đám người nói, 500 năm trước chế tạo kỳ vực, ta đã sớm muốn kiến thức một hồi. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, Tiêu Giao Tử trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, chu dịch bắt quái, cầm kỳ thư họa, không chỗ nào không tinh. Lúc này, Yến Tàng Phong cùng Nhậm Thiên Hành hai người đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Chương 182, tinh xảo kỳ diệu cơ quan chương 182, tinh xảo kỳ diệu cơ quan chuyện này. Thực sự là quá xa hoa. Thật không ngờ tới, tại đây dạng trong núi sâu, lại cất giấu như vậy một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương tốt. Nhậm Thiên Hành thất thần nói. Lúc này, Diệp Phong mấy người cũng đi vào. Đi thôi, nếu Kỷ Vương động đã mở ra, các ngươi còn lo lắng cái gì? Diệp Phong nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, một đám người đi đến trong dãy núi, bọn họ đứng ở sườn núi, nhìn cái kia xem tấm gương như thế bình tĩnh hồ nước, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đầm nước nhằng nhị khắp nơi đường nét. Cái kia sinh tử kỳ sẽ ở đó cái trong đầm nước sao? Lục Tiểu Phượng không thể tin được mà hỏi. Không sai, này kỳ vực cơ quan thiết kế đến quá xảo diệu, coi như quá 500 năm cũng không hề có một chút mục nát dáng vẻ. Diệp Phong trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Là một cái người hiện đại, hắn thực sự rất khó tưởng tượng, những cơ quan kia ngâm ở trong nước 500 năm lại vẫn không mục nát. Chuyện này quả thật chính là một tòa kỳ thành, mà chơi cờ người, quả thực như là đang chỉ điểm giang sơn a. Lục Tiểu Phượng cảm khái nói, đi thôi. Diệp Phong đối với Nhậm Thiên Hành cùng Yến Tàng Phong hai người nói. Nghe nói như thế, Nhậm Thiên Hành cùng Yến Tàng Phong liếc mắt nhìn nhau, sau đó thân hình loáng một cái, chân đạp lá cây, nhảy mấy cái sau, liền từ nơi này biến mất rồi. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở chính giữa hồ nước, từng người đứng ở trên một tảng đá lớn. 500 năm trước, ta tổ tiên đương thuận lòng trời đại tướng quân, từng ở nơi này và Kỳ Thánh kiếm tổ từng có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Không nghĩ đến, ngày hôm nay chúng ta thành nhân vật chính. Nhậm Thiên Hành nhìn đối diện Yến Tàng Phong nói, mà ta sẽ ở anh hùng thiên hạ trước mặt đánh bại ngươi, từ nay về sau, ta sẽ kế thừa tổ tiên ý chí, tái hiện ngày xưa vinh quang. Ngươi làm như thế, biết gặp hại chết bao nhiêu người sao? Yến Tàng Phong cau mày nói, hừ, ngươi bất ở chỗ này trang cao thượng, nhất tướng công thành vạn bất khô, từ xưa tới nay, thành tựu đại sự nghiệp người, nào có không trả giá thật lớn, chảy máu hy sinh làm miễn không được. Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Yến Tàng Phong nói, chờ ngươi thắng ta, trở lại giáo huấn ta, chúng ta ngay ở trên bàn cờ thấy rõ ràng đi. Nhậm Thiên Hành khinh thường nói. Tiếp đó, hắn mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thét giải, sinh tử kỳ. Ào ào ào, ào ào ào. Nhất thời, toàn bộ mặt hồ bọt nước bốc lên, tình cảnh này để tất cả mọi người tại chỗ đều phi thường khiếp sợ. Chuyện này, như vậy tinh xảo kỳ diệu cơ quan, dĩ nhiên có thể sử dụng âm thanh khống chế. Lục Tiểu Phượng không nghĩ đến, sinh tử kỳ lại như vậy mở ra. Lục Tiểu Phượng từng trải qua không ít cơ quan, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy như thế kỳ diệu. Hắn có cái bằng hữu gọi Chu Đình, là chuyên môn thiết kế cơ quan năng thủ. Lão Chu a lão Chu, thật không nghĩ đến, trên đời còn có như thế tinh diệu cơ quan, ngươi không tận mắt đến, thực sự quá đáng tiếc. Lục Tiểu Phượng trong lòng không khỏi vì là bạn cũ cảm thấy tiếc nuối. Theo bản cờ chậm rãi bay lên, toàn bộ sinh tử kỳ vực cũng bày ra ở trước mắt mọi người. Ha ha, không nghĩ đến này sinh tử kỳ thật sự chính là một ván cờ vua. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hoặc, thật không nghĩ đến những này trong tượng đá cất giấu như thế rộng lớn không gian. Tiêu Giao Tử nhẹ giọng thán phục, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được Tiêu Giao Tử âm thanh, Diệp Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, tiền bối ánh mắt thật là lợi hại. Ha ha, những này tượng đá nhìn là tảng đá điêu, bên trong dĩ nhiên bao bọc lượng lớn hoàng kim đây. Tiêu Giao Tử lớn tiếng cười, chỉ vào chính giữa hồ nước đứng sừng sững tượng đá nói, nơi này tượng đá nhiều như vậy, tùy tiện một tòa lưu lạc đến trên giang hồ, đều có thể gợi ra một hồi gió tanh mưa máu, ương thuận lòng trời tích góp của cải, quả thực có thể nói là phú khả địch quốc ca. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Tiêu Giao Tử, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, cũng không nhịn được cảm khái. Đạp, đạp đạp. Đang lúc này, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ trong động truyền đến. Đến chính là người nào? Phô trương thật là không nhỏ. Có người quay đầu, hướng phía sau trong hang đen kịt nhìn tới. Rất nhanh, một cái ăn mặc khôi giáp, eo đeo bảo kiếm thanh niên nam tử đi nhanh tới, phía sau còn theo hai tên hộ vệ. Là người của triều đình. Bọn họ làm sao sẽ nhúng tay trên giang hồ sự? Có người nhìn người này trang phục, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ ra, trên giang hồ sự, triều đình là không nên nhúng tay. Diệp Phong cũng bị người này hấp dẫn, lông mày hơi nhíu lại. Tại hạ Vệ Thanh, nhìn thấy các vị hiệp sĩ. Đến người chính là Phụng Hoàng mệnh đến đây Vệ Thanh. Vệ Thanh, dĩ nhiên là anh hùng dân tộc. Diệp Phong trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hóa ra là quá bên trong đại phu. Diệp Phong thi lễ một cái, trong lòng nhưng âm thầm lại nhại, hắn tại sao lại tới nơi này? Nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc, Vệ Thanh lập tức giải thích lý do đến, hiện tại niên quan sắp đến rồi, hung nô lại muốn xâm phạm Trung Nguyên biên cảnh, có thể hoàng thất vật tư thiếu, cho nên muốn cùng Chí Tôn Minh, chú kiếm thành thương lượng một chút, có thể hay không vì là biên quan bách tính ra phân lực. Nói xong, Vệ Thanh đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Quan Ngự Thiên cùng Kiếm Tôn hai người. Nghe được Vệ Thanh lời nói, Quan Ngự Thiên cùng Kiếm Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày. Trước mắt, này món bảo tàng quý ai còn không định ra đến, không nghĩ đến hoàng thất mở miệng trước. Đương nhiên, triều đình sẽ không lấy không chỗ tốt, nếu như hai người các ngươi phe thế lực sau đó gặp phải phiền phức, hoàng thất sẽ xuất thủ giúp một lần. Nghe nói như thế, Kiếm Tôn suy tư một lúc, ở trong lòng cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là đáp ứng, rồi, ta chỉ là cái giang hồ kẻ thô kệch, có thể giúp đỡ hoàng thất một tay, là thiên đại vinh quang, điều này có thể để tổ tông đều cảm thấy đến hào quang. Nếu như ta chú kiếm thành được này món bảo tàng, chắc chắn sẽ không hề hỏi, gặp cho hoàng thất cống hiến một nửa của cải. Nói xong, Kiếm Tôn nhìn về phía Quan Ngự Thiên, khóe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười, trong lòng nghĩ, ương thuận lòng trời là ngươi ma kiếm di tộc lão tổ, của cải của hắn nếu như bị ngươi được, ngươi nên xử lý như thế nào đây? Quan Ngự Thiên nhìn thấy tình huống như thế, chân mày nhíu chặt hơn, bây giờ chúng ta Chí Tôn Minh tuy nói lợi hại, nhưng hoàn toàn không phải hoàng thất đối thủ, Nhậm Thiên Hành còn không trưởng thành lên, ta cũng không đột phá thiên nhân chi cảnh, bây giờ cùng hoàng thất trở mặt không thích hợp. Nghĩ đến bên trong, Quan Ngự Thiên quay đầu nhìn về phía Vệ Thanh, ta từ nhỏ ở khu vực này lớn lên, vốn là người Hán có thể vì đại Hán bách tính ra phân lực, là ta Chí Tôn môn vinh hạnh, ý nghĩ của ta giống như Kiếm Tôn, nếu như được này bảo tàng, cũng cho hoàng thất cống hiến một nửa. Một nửa hả? Cũng được rồi, không thể đem bọn họ làm trò quá gấp. Vệ Thanh gật gù biểu thị đồng ý ha ha, vậy thì đa tạ hai vị. Vệ Thanh hướng về Quan Ngự Thiên cùng Kiếm Tôn chắp tay nói tạ. Đại nhân khách khí, có điều là chút vật ngoại thân thôi. Quan Ngự Thiên cười nói. Kiếm Tôn nghe được Quan Ngự Thiên lời này, trong lòng rất không thoải mái, nếu là vật ngoại thân, vừa nãy làm sao không đầy đủ quên đi ra ngoài. Ba người ý kiến thống nhất sau, liền cùng nghỉ chân xem cờ. Tiêu Giao Tử nhìn ván cờ, không được địa lắc đầu thở dài, ai, Nhậm Thiên Hành mỗi một bước kỳ đều mang theo tàn nhẫn sát chiêu, hoàn toàn bất chấp hậu quả, cứ thế mãi, nhất định sẽ bại. Quan Ngự Thiên nhưng không ủng hộ, hắn phản bác, tiền bối, trước mắt Nhậm Thiên Hành thế tiến công mãnh liệt, tiến tàng phong căn bản khó có thể chống đỡ, làm sao sẽ thua đây? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại, thật sao? Hắn nói tiếp, ta rõ ràng ngươi dựa dẫm, đơn giản là cái kia bản danh vì là ngàn linh kỳ phổ kỳ thư thôi. Trên bàn cờ thế cuộc biến ảo vô cùng, liền dường như thiên đạo vận hành giống như vô thường, ở đâu là một bản nho nhỏ kỳ phổ có thể hết mức bao dung. Quan Ngự Tiên nghe Diệp Phong lời nói, trong lòng nhất thời bay lên một tia bất an, liền vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài cũng cảm thấy thiên hành thất bại sao? Tiếp tục xem tiếp tự nhiên sẽ có đáp án. Diệp Phong nói xong, tầm mắt liền một lần nữa trở xuống trên bàn cờ. Một bên Kiếm Tôn thấy thế, hưng phấn trong lòng không ngớt, cười to nói, ha 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 ha, Quan Ngự Tiên, ngươi hao tổn tâm cơ được ngàn linh kỳ phổ, không nghĩ đến cuối cùng ngược lại bị nó hại. Nghe được Kiếm Tôn chà phúng, Quan Ngự Thiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diệp Phong âm thanh lại băng lên, trên bàn cờ thua không tính cái gì, bảo tàng cũng có điều là vật ngoại thân, chúng ta người tập võ, có thể nào bị những này tục sự nhiễu loạn võ đạo chi tâm. Nghe được Diệp Phong lời nói, Quan Ngự Thiên đầu tiên là sức sở, lập tức phản ứng lại. Nói đúng, coi như Thiên Hành lần này thua, cũng không ý nghĩa hắn đời này liền triệt để xong xuôi, ta Ma Kiếm Di tộc thua được, thử. Kiếm Tôn nhưng quái gở địa nói, ha ha, Ma Kiếm Di tộc căn cơ quả nhiên thâm hậu, không phải chúng ta chú kiếm thành có thể so với.
Ngươi.
Quan Ngự Thiên lửa giận trong lòng bên trong thiêu, rồi lại không dám phát tác. Thời gian từng chút trôi qua, trên bàn cờ quân cờ dần dần giảm thiểu. Nhậm Thiên Hành thấy thế cuộc đối với mình có lợi, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, thúc giục, ngươi còn do dự cái gì? Chỉ cần ta tốt đi lên trước nữa nam một bước, ngươi liền triệt để thua. Này sinh tử kỳ, ta thắng chắc. Yến Tàng Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng, Nhậm Thiên Hành, ngươi mỗi một bước đều hùng hổ dọa người, không cho mình lưu chút nào đường lui, chân chính vương giả, không ở chỗ bản cờ thắng bại, mà ở chỗ lòng người hướng về lưng. Ít nói nhảm, nên ngươi bị tử. Nhậm Thiên Hành không nhịn được thúc giục. Yến Tàng Phong nói, ngươi thật sự cho rằng ta thua?
Không, ta không có thua, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội đi bước đi này.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn mình pháo xa.
Pháo ba lùi bốn.
Chỉ cần ngươi tốt dám nữa động một bước, liền chắc chắn phải chết. Nhậm Thiên Hành thấy thế, căn bản là không có cách tiếp thu kết quả này, hắn gào thét nói, không, không thể.
Tại sao lại như vậy? Ta làm sao sẽ bại bởi ngươi?
Dưới cái nhìn của hắn, bại bởi ai cũng có thể, chỉ có không thể là Yến Tàng Phong, đặc biệt là ở anh hùng thiên hạ trước mặt. Vậy xem giang hồ tất cả mọi người sửng sốt, dồn dập nghị luận, chuyện này.
Nhậm Thiên Hành thua.
Hắn không phải đã chắc chắn thắng sao? Kiếm Tôn mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói, ha ha ha, ta con rể tốt quả nhiên không khiến người ta thất vọng, không chỉ có thắng kỳ, còn bảo vệ Lăng Xương Kiếm, vốn đang cho rằng có thể được một số lớn của cái đây. Bên cạnh hắn Kiếm Hùng cũng là một mặt cao hứng. Cứ việc Diệp Phong trước liền ám chỉ quá Nhậm Thiên Hành thất bại, nhưng khi kết cục thật sự xuất hiện lúc, Quan Ngự Thiên vẫn là khó có thể tiếp thu. Hắn tự lẩm bẩm, thua, Thiên Hành thật sự thua. Ta Ma Kiếm Di tộc vì một ngày này khổ sở chờ đợi 500 năm, không nghĩ đến cuối cùng nhưng là kết cục như vậy, thực sự là không cam lòng a. Chương 183, cảm tạ Diệp Tiên Sinh chỉ điểm. Chương 183, cảm tạ Diệp Tiên Sinh chỉ điểm. Diệp Phong có thể lý giải Quan Ngự Thiên tâm tình, hắn nói, xác thực gặp không cam lòng, đổi thành là ta, trả giá 500 năm nỗ lực nhưng đổi lấy thất bại, cũng sẽ khó có thể tiêu tan. Nhưng mặc dù không cam lòng, thì phải làm thế nào đây đây? Sự thực đã không cách nào thay đổi, nhất định phải học được tiếp thu. Thế giới này sẽ không bởi vì ít đi ai, liền chấm dứt vận chuyển. Chỉ ít, các ngươi trả giá cũng không phải là không hề thu hoạch, ít nhất phải đến Ma Kiếm, không phải sao? Quan Ngự Tiên giờ khắc này lòng tràn đầy thất vọng, hắn nói, lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn là không chịu nhận. Kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng là càng lớn. Diệp Phong khuyên nhủ, bây giờ thời đại đã không giống, đừng tiếp tục chấp nhất với 500 năm trước cửu mộng, nếu làm mộng, nên tỉnh lại đi, là thời điểm nhìn thẳng vào hiện thực. Đối với Ma Kiếm Di tộc kiên trì, Diệp Phong vẫn là rất thưởng thức. 500 năm như một ngày thủ vững, mặc dù kết cục ngoài dự đoán mọi người, cũng coi như có một cái chấm dứt. Nghe Diệp Phong khuyên bảo, Quan Ngự Tiên chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nói, tiên sinh nói đúng, làm mộng luôn có tỉnh lại một ngày. Từ nay về sau, ta Ma Kiếm Di tộc không còn là quá khứ gián dấp, mà là chăm chú võ đạo Ma Kiếm Di tộc. Nếu không cách nào tái hiện ngày xưa huy hoàng, vậy thì ở con đường võ đạo trên đi được càng xa hơn. Sau khi nghĩ thông suốt, Quan Ngự Thiên tâm cảnh phát sinh to lớn chuyển biến. Một luồng vô hình khí thế từ trên người hắn tản mắt ra, trong nháy mắt xúc động chu vi mấy dặm nguyên khí đất trời, phát sinh bù một tiếng. Lúc này, không trung quát nổi lên từng trận gió to, bù bù vang vọng. Chu vi cành lá bị gió thổi đến sàn sạt vang vọng. Giờ khắc này Quan Ngự Thiên, sợi tóc màu trắng tùy ý tung bay, khí thế trên người cực kỳ hùng hồn. Tại cỗ này khí thế bao phủ xuống, chu vi một ít giang hồ nhân sĩ cảm thấy khó thở. Kiếm Tôn đầy mặt khiếp sợ, trợn to hai mắt nói rằng, hắn, Quan Ngự Thiên đây là muốn đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Nghe được Kiếm Tôn lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra chấn động biểu hiện, không nghĩ đến Quan Ngự Thiên dĩ nhiên vào lúc này đột phá. Khí thế thật là mạnh, đây chính là tiên nhân cảnh cường giả mang đến chân chính áp lực sao? Tại cỗ này khí thế giới, ta liền hô hấp đều cảm thấy đến khó khăn.
Đâu chỉ là hô hấp, ta liền đứng đều sắp đứng không vững.
Cảnh giới tiên nhân cường giả, quả nhiên đáng sợ đến cực điểm.
Thực sự là đáp lại câu nói kia, thiên nhân bên dưới đều là run rế, tại cỗ này khí thế trước mặt, ta cảm giác mình vô cùng nhỏ bé.
Quan Ngự Thiên đột phá lúc động tĩnh, lập tức hấp dẫn Nhậm Thiên Hành cùng Yến Tàng Phong chú ý. Nhậm Thiên Hành kích động nói, đây là cha ta khí tức, hắn đột phá. Trong mắt tràn ngập đối với nguồn sức mạnh này nóng trông. Hắn chuyển hướng Yến Tàng Phong, nói một cách lạnh lùng, Yến Tàng Phong, coi như ngươi thắng ta ván cờ này, ở võ đạo, ta tuyệt đối sẽ không lại bại bởi ngươi.
Yến Tàng Phong nhìn Nhậm Thiên Hành một ánh mắt, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Dù sao, chí hướng người khác nhau, rất khó đi đến đồng thời.
Đang lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, Quan Ngự Thiên thân thể chậm rãi lên tới không trung, mắt trần có thể thấy sóng khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy Quan Ngự Thiên mở ra hai tay, sau đó nắm chặt song quyền, ngửa đầu thét dài, a a, phá cho ta. Quan Ngự Thiên tiếng nói vừa ra, trên người hắn khí thế liền đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, phảng phất có tầng vô hình hàng rào ở trong đầu của hắn vỡ vụn ra đến. Ngay lập tức, quả kẹt sát âm thanh liên tiếp không ngừng. Theo bình cảnh bị đập phá, Quan Ngự Thiên khí tức dường như thủy triều giống như từng đợt nối tiếp nhau hướng ra phía ngoài quyết tán. Ở trong thiên địa nguyên khí tầm bộ dưới, hắn thân thể cũng đang tiến hành triệt để bổ rửa. Cảnh giới tăng lên gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, liền ngay cả đối với tiên thiên cương khí lý giải cũng càng thâm nhập một bước, tầng kia trở ngại lĩnh ngộ ngăn cách bị triệt để mở ra. Quan Ngự Thiên trôi nổi ở giữa không trung, cất tiếng cười to, ha ha ha. Ta rốt cục đột phá, không nghĩ đến liền tiên thiên cương khí giảng buộc cũng biến mất rồi. Thật là xấu sự qua đi luôn có chuyện tốt ta.
Trên mặt của hắn tràn ngập vui sướng. Rất nhanh, hắn thu lại khí thế toàn thân, bóng người loáng một cái, liền tới đến Diệp Phong bên người, chắp tay hành lễ nói, nhờ có Diệp tiên sinh chỉ điểm, ta mới rõ ràng võ đạo chân chính ý nghĩa. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói, không cần khách khí, ngươi có thể có như vậy linh ngộ, là chính ngươi cơ duyên. Diệp Phong cũng không phải là muốn làm cái gì người hiền lành, mà là hắn hy vọng có thể tận mắt chứng kiến một cái võ đạo phồn vinh, các loại lưu phái lại còn tướng phát triển giang hồ thịnh thế. Đi đến nơi này cái thế giới một chuyến, dù sao cũng nên làm chút có ý nghĩa sự, không phải sao? Hắn không phải yêu thích giết chóc người, chỉ muốn bình bình an an, thật vui vẻ địa sinh hoạt. Lúc này, Nhậm Thiên Hành đi tới Kỳ Ngự Thiên bên cạnh hỏi, "Cha, ngài thành công đột phá?" Quan Ngự Thiên cười ha ha, "Không sai, này đều muốn cảm tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm." Nghe nói như thế, Nhậm Thiên Hành đối với Diệp Phong lại nhiều mấy phần kính nghệ. Quan Ngự Thiên vô vô Nhậm Thiên Hành bài nói, "Thiên Hành, tuy rằng ngươi lần này ván cờ thua, nhưng này không hẳn là việc xấu. Chân chính tương giả, chưa bao giờ sẽ để ý nhất thời thắng thua, có thể kiên trì đến cuối cùng, người đến lâu nhất người, mới thật sự là đại nhân vật. Thắng bại có điều là cường giả trên đường tô điểm, chỉ có hưởng qua những này đắng cay ngọt bùi, mới có thể hiểu cảm giác trong đó, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng đạo lý này." Nhậm Thiên Hành nghe xong gật gật đầu, "Cha, ngài yên tâm, trong lòng ta đã có mục tiêu cao hơn." Nói tới chỗ này, Nhậm Thiên Hành đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, "Tương lai, ta muốn trở thành xem Diệp tiên sinh như vậy tuyệt thế cao nhân. Ta rõ ràng học thức của chính mình, từng trải cùng kiến thức đều không cách nào cùng hắn so với. Nhưng ở võ đạo, ta sẽ đem trở thành người như hắn coi như một đời mục tiêu, dù cho chỉ có thể học được 1/2 phần 10, cũng đầy đủ." Quan Ngự Thiên bị Nhậm Thiên Hành lời nói này làm cho nhất thời có chút sững sờ, "Này, chuyện này..." Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, lập tức cười ha ha, "Không sai, ngươi có như vậy chí hướng, ta rất vui mừng, ha ha ha." Diệp Phong cũng không ngờ tới Nhậm Thiên Hành sẽ nói ra lời nói như vậy, muốn lấy ta vì mục tiêu. "À, muốn lấy ta vì mục tiêu, vậy cũng đến nên phải nỗ lực, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn kém xa đây. Như vậy đi, ta đưa ngươi một kiếm, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi bản lĩnh." Nhậm Thiên Hành nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra không dám tin tưởng biểu hiện, lập tức hướng về Diệp Phong không người cúi đầu, "Đa tạ Diệp tiên sinh." Có người tràn đầy hâm mộ nói, "Ta đi, này Nhậm Thiên Hành vận khí cũng quá tốt rồi, có thể được Diệp công tử tán thành." "Đúng đấy, nghe nói toàn bộ Thần Châu trong trốn giang hồ, ngoại trừ Tuyển Châu Phong, vẫn hai người bị Diệp công tử coi trọng, liền không những người khác có thể vào hắn mắt. Không nghĩ đến Nhậm Thiên Hành hiện tại thành người thứ ba, đây là bao lớn vinh quang a." Có người lúc này cảm khái nói, "Ai, đây chính là giữa người và người trên lệch sao?" Đang lúc này, chen một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh truyền đến trong tai mọi người. Nhậm Thiên Hành căn bản phản ứng không kịp nữa, trong tay ma kiếm liền bị Diệp Phong lấy vào tay bên trong. Ong ong ong. Ma kiếm cảm nhận được một luồng phi thường xa lạ khí tức, lập tức phát sinh từng trận kiếm reo, muốn tránh thoát Diệp Phong khống chế. Diệp Phong ngữ khí bình thản nhưng mang theo không cho chống cự uy nghiêm, chỉ phun ra hai chữ, "Yên tĩnh." Quả nhiên, hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, ma kiếm liền yên tĩnh lại. Diệp Phong nói, "Xem trọng." Hắn hai mắt nhìn kỹ phía trước mấy dặm ở ngoài núi tuyết. Nghe nói như thế, Nhậm Thiên Hành biểu hiện trở nên đặc biệt chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt. Không riêng là hắn, liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cùng với ở đây sở hữu giang hồ nhân sĩ đều là như vậy. Từ khi Diệp Phong xuất hiện tới nay, hắn ra tay số lần rất ít, nhưng mỗi một lần đều chấn động thiên địa. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết lần này Diệp Phong gặp triển khai ra sao tuyệt thế kiếm pháp, bất quá bọn hắn trên mặt đều không ngoại lệ đều tràn ngập chờ mong. Lúc này, Diệp Phong hơi suy nghĩ, mở ra kiếm tâm chi đạo, cả người phảng phất biến thành một cái có thể đâm thủng bầu trời lưỡi dao sắc. Chém. Diệp Phong trong miệng phun ra một chữ, trong tay ma kiếm hồng quang lóe lên, một luồng ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy dặm ở ngoài núi tuyết trước. Bạch. Ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu núi tuyết, sau khi xu thế không giảm, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhậm Thiên Hành thở dài nói, "Này, thật nhanh một kiếm." Này một kiếm cho hắn cảm giác, liền một chữ, nhanh. Sắp đến rồi cực điểm. Tây Môn Suy Tuyết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia núi tuyết, này một kiếm, cảm giác cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rất không giống nhau. Nếu như nói Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là mang theo chặt đứt tất cả kiếm ý, như vậy này một kiếm chính là loại kia một kiếm có thể phá vạn loại phương pháp, ẩn chứa cực hạn sức mạnh. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ta chỉ dùng một kiếm chặt đứt nó. Giữa lúc Tây Môn Suy Tuyết suy tư lúc, tòa kia núi tuyết đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, tiếp theo mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Ầm ầm ầm. Ở mọi người nhìn kỹ, tòa kia núi tuyết dĩ nhiên từ giữa sườn núi nơi cắt thành hai đoạn, vô số đá vụn không ngừng lăn xuống, trên đỉnh ngọn núi cũng hướng về phía dưới đi vòng quanh. Mọi người thấy tình cảnh này, tất cả đều bị chấn động phải nói không ra nói đến, chuyện này thật là đáng sợ một kiếm, liền một tòa đại sơn đều có thể bị một kiếm tiêu diệt, đây thật sự là phàm nhân có thể nắm giữ sức mạnh sao? Nói vậy, Diệp công tử là tiên nhân, là trên trời tiên nhân hạ phàm, ngươi nắm phàm nhân cùng hắn so với. A, chuyện này thật giống là nha, Diệp công tử không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Còn lẽ thường? Lẽ thường ở Diệp công tử trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, hắn tiện tay liền có thể đánh mỡ. Diệp Phong nghe được đám người xung quanh tiếng bàn luận, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, những này hắn thấy rõ quá nhiều rồi. Chen, Diệp Phong cầm trong tay ma kiếm cắm vào về vỏ kiếm, sau đó hỏi Nhậm Thiên Hành, như thế nào, nhìn rõ ràng sao? Nghe được Diệp Phong âm thanh, Nhậm Thiên Hành lập tức trở về quá thần đến, lắc lắc đầu nói, thấy thì thấy thanh, nhưng hoàn toàn không hiểu huyền bí trong đó, chỉ cảm thấy rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến liền cơ hội phản ứng đều không có. Diệp Phong nghe xong gật gật đầu, lại hỏi, còn nước không? Nhậm Thiên Hành liếc mắt nhìn cái kia bình đến như tấm gương như thế vết cắt, hồi đáp, ừm, rất mạnh, sức mạnh rất mạnh. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, không sai, này một kiếm chính là nhanh, đồng thời sức mạnh cũng rất mạnh trong thiên hạ, mặc kệ là mạnh mẽ bao nhiêu, cao minh bao nhiêu kiếm pháp, chỉ cần có thể lập tức đánh bại đối thủ, vậy thì là hảo kiếm pháp. Chương 184, Long Thần Công. Chương 184, Long Thần Công. Chiêu thức này kiếm pháp không tính là cái gì cao thâm tuyệt học, chỉ là trụ cột nhất nhập môn chiêu thức, dù cho là mới vừa hiểu chuyện hài đồng cũng có thể khoa tay mấy lần, nhưng muốn luyện đến tình cảnh như vậy có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi nếu có thể mỗi ngày đem này một chiêu lặp lại luyện tập 10 vạn lần, đồng thời kiên trì 10 năm, hay là mới có cơ hội đạt đến loại cảnh giới này. Nhậm Thiên Hành bị này kinh người con số sợ hết hồn, thất thanh nói rằng, chuyện này, đây cũng quá khó khăn chứ. Diệp Phong quét Nhậm Thiên Hành một ánh mắt, nói rằng, khó sao? Liên điểm ấy bị đắng, phần này cô tịch đều không chịu nổi, còn nói gì cùng anh hùng thiên hạ tranh cao thấp một hồi. Không bằng an an ổn ổn khi ngươi chí tôn minh thiếu minh chủ, cả đời áo cơm vô ưu, thật tốt, ta đều ước ao cuộc sống như thế. Thanh tựu người đứng xem quan ngự tiền, nhìn ra vô cùng thấu triệt, tốt, 10 năm mài một kiếm, Thiên Hành tâm tính quá mức kiêu ngạo, ngọc không mài, không thể thành tinh mỹ độ vận, Diệp tiên sinh đây là đang tôi luyện hắn a. Nếu như Thiên Hành có thể sống quá 10 năm này, thành tựu tương lai nhất định có thể vượt qua Ưng Thiên Tiên Tổ. Nhậm Thiên Hành lập tức tỏ thái độ, không, ta có thể làm được. Diệp Phong nhẹ nhàng cười cợt, à, có thể làm được hay không, không phải dựa vào miệng nói, phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Chứ, ngươi không phải đã hỏi ta, ngươi cùng trên đại lục Thần Châu những người tuyệt thế thiên kiêu lẫn nhau so sánh, nằm ở cái gì trình độ sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được Diệp Phong lời này, Nhậm Thiên Hành sáng mắt lên, biểu hiện trở nên đặc biệt chăm chú, không riêng là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều là như vậy. Lúc này, cái kia tự xưng pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam nam tử, không biết từ nơi nào tìm cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, trong tay còn cầm lấy một cái hạt hương dương, nói rằng, tới rồi, rốt cục đến Diệp công tử sân nhà. Ta pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam đã sớm chuẩn bị tốt hạt dưa đậu phộng cùng ghế xếp nhỏ. Ta Nicolas Triệu Tứ, thành tựu Diệp công tử đáng tin người nghe, cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, hai người này dĩ nhiên thật xa chạy đến Đại Hán hoàng triều đến rồi. Hai người kia, Diệp Phong trước ở Đại Tống hoàng triều Thiếu Lâm Thiếu Thất Sơn từng thấy, chỉ vì tên của bọn họ quá đặc biệt, khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Thu hồi ánh mắt, Diệp Phong thu dọn một hồi tâm tư, sau đó nhìn về phía trong đám người một tráng thanh niên, Long Bác. Nghe được Diệp Phong âm thanh, Long Bác lập tức từ trong đám người đi ra, bên người còn theo hai cái thanh niên nam tử cùng một vị ông lão tóc trắng, hắn hướng Diệp Phong chắp tay hành lễ, "Diệp tiên sinh." Bên cạnh hai cái thanh niên cũng theo được rồi lễ. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Long Bác bên người hai cái thanh niên nam tử, "Đồng chiến, tính trẻ con." Tính trẻ con nghe có người gọi mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Ồ, làm sao ngươi biết tên của ta nhà, chúng ta đều chưa từng thấy đây." Đồng chiến lập tức quát lớn nói, "Tính trẻ con, không được đối với tiên sinh vô lễ." Diệp Phong khoát tay áo một cái, "Không liên quan. Đây là bản tính của hắn, tuy nói hắn khi còn bé sinh quá một hồi trọng bệnh, nhưng họa phúc tương ý đi, để hắn bảo lưu một viên hồn nhiên tính trẻ con, ở con đường võ đạo trên, có như vậy tâm cảnh thì sẽ không sản sinh tâm ma. Có điều, loại này hồn nhiên tính trẻ con cũng cần thời khắc lưu ý, bởi vì tính trẻ con chưa thoát, đối với chuyện gì đều có cực cường lòng hiếu kỳ, vì lẽ đó gặp phải chính đạo liền sẽ đi chính đạo, gặp phải tà đạo liền có thể đi tà đạo." Đồng chiến lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay hành lễ, "Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ chặt chẽ trông giữ." Diệp Phong nhìn Doãn Tu một ánh mắt, sau đó đem ánh mắt quay lại Nhậm Thiên Hành trên người. Cái này gọi Long Bác người, là Long thị bộ tộc người thừa kế duy nhất, cũng là hiện nay trên đời chỉ có nắm giữ Long thần huyết thống người. Hắn tu vi đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, nói riêng về tổng hợp sức chiến đấu, coi như là Diệp Phong phụ thân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong lời này vừa ra, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó đều đưa ánh mắt tập trung đến Long Bác trên người. Đại gia đã sớm nghe nói qua Long thị bộ tộc danh hiệu, bây giờ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy tộc nhân. Chơi ạ, người này còn trẻ như vậy, dĩ nhiên có chống lại thiên nhân chi cảnh thực lực, không phải nói thiên nhân bên dưới cũng như cùng run rế sao? Ngươi này không phải nói phí lời sao, không nghe thấy Diệp công tử nói sao? Hắn nhưng là Long thị bộ tộc đời sau, trong thân thể chảy Long thần huyết mạch, thiên nhân bên dưới như run rế câu nói này, ở chân chính tuyệt thế thiên tiêu trước mặt, căn bản không đáng tin. Nghe lời này, mọi người mới hiểu được, trời ơi, Long thị bộ tộc, hắn chính là Long thần đời sau. Long thần à, trước nghe Diệp công tử nhắc qua, nghe nói Long thần là từ người bình thường tu luyện thành thần. Thần đến cùng là cái gì cảnh giới? Lại có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta tuy rằng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là thần nhất định nắm giữ siêu phàm sức mạnh, lại như Diệp công tử như vậy. Nói đúng, Diệp công tử chính là nắm giữ siêu phàm sức mạnh người. Nghe được nghị luận của mọi người, Diệp Phong đội va xua tay, "Các vị, các ngươi quá để mắt ta. Lực lượng của thần vô cùng mênh mông, rời núi lấp biển có điều là chuyện dễ dàng, ta cùng thần tướng so với, còn có chênh lệch rất lớn." Diệp Phong còn nói ra khiến người ta khiếp sợ lời nói, "A, chuyện này, Diệp công tử, liền ngài đều nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, còn không sánh được những người thần sao?" "Không sai, thần cùng người đã là không giống sinh mệnh hình thái, nằm ở không giống đẳng cấp. Thần bất kể là tự thân năng lượng vẫn là cấp độ sống, cũng đã tăng lên tới cảnh giới cực cao, mà ta hiện tại như cũng là người bình thường thân thể." Diệp Phong hơi cười nói, "A, thần dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này, hoàn toàn vượt qua phạm nhân phạm chủ." Người ở chỗ này trên mặt đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. "Ta tổ tiên Long Thần, so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn." Long Bác giờ khắc này nội tâm vô cùng chấn động, hắn đã từng nghĩ tới tổ tiên rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến gặp cường đại đến mức độ này. "Long Bác, ngươi tuy rằng nắm giữ Long Thần huyết thống, nhưng vẫn không có đưa nó kích hoạt." Lúc này, Diệp Phong nói với Long Bác, "Tiên sinh, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể kích hoạt trong huyết mạch sức mạnh đây?" Long Bác đội vàng muốn đạt được sức mạnh, bởi vì chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn mới có thể đối kháng Doãn Trọng. Kích hoạt huyết thống sức mạnh phương pháp liền giấu ở Long Thần Công bên trong. Diệp Phong nói, "Long Thần Công là Long Thần sáng tạo, là chân chính thần cấp công pháp." Thần cấp công pháp? Long Bác vẫn là lần đầu tiên nghe được bốn chữ này. Thần cấp công pháp mặc dù bị xưng là thần cấp, là bởi vì tu luyện loại công pháp này có thể để người ta trở thành thần. Diệp Phong giải thích, "Ta trời ạ, cõi đời này dĩ nhiên có năng lực khiến người ta tu luyện thành thần công pháp." Ở đây giang hồ nhân sĩ lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Long Thần Công, thần cấp công pháp, thật không biết công pháp này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đúng đấy, ngoại trừ Long Thần Công toàn bộ Thần Châu đại lục có còn hay không cái khác thần cấp công pháp đây? Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập thảo luận lên, không một không đúng này thần cấp công pháp tràn ngập tò mò. Mặc dù bọn hắn cũng cấp thiết muốn nắm giữ loại này thần cấp công pháp, có thể thực sự không phần kia dũng khí, chỉ có thể chủ bước. Diệp Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ra hiệu người ở chỗ này yên tĩnh lại. Ngươi hiện tại tuy nhiên đã bắt đầu tu luyện Long Thần Công nhưng vẫn không có lĩnh hội đến nó chân chính tinh túy. Này Long Thần Công không chỉ là ẩn chứa long thần khí chất, sức mạnh cũng cường đại dị thường, vừa có thể trừ độc, chữa thương, cướp đoạt vật phẩm, bảo vệ tự thân, lại biến hóa đa dạng, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Long thần là trong truyền thuyết thần thú, sức mạnh của nó không có cách nào đánh giá, bước lên thời điểm có thể vọt vào trong mây mù, trong 9 tầng trời bên trên bay lượn cũng là điều chắc chắn. Tu luyện Long Thần Công phải lĩnh hội long thần khí chất, ở trong đầu tưởng tượng ra long thần dáng vẻ cùng loại kia nhìn xuống tất cả biểu hiện. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính đem Long Thần Công sức mạnh phát huy được. Ngoài ra, môn công pháp này còn có thể tăng cường tự thân các loại năng lực. Chuyện này Long Thần Công lại có nhiều như vậy tác dụng, ta trước nhưng không có chút nào biết. Long Bắc trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Diệp Tiên Sinh quả nhiên xem nghe đồn thảo luận như vậy, biết tất cả mọi chuyện, coi như là Long Thần Công phương pháp tu luyện, cũng so với ta hiểu rõ đến càng thấu triệt. Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Nhậm Thiên Hành, hỏi: "Nhậm Thiên Hành, hiện tại ngươi đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, lại cầm ma kiếm, đối mặt Long Bắc, ngươi cảm giác mình chắc chắn đánh bại hắn sao?" Nghe nói như thế, Nhậm Thiên Hành nhìn một chút trong tay Lăng Sương kiếm, vẻ mặt có chút thống khổ nói: "Không có." Diệp Phong khẽ mỉm cười, "Ha ha, ngươi cũng vẫn có chút tự mình biết mình. Lăng Sương kiếm tuy rằng có thể mang cho ngươi đến cực cường sức mạnh, nhưng nguồn sức mạnh này cũng không phải thật sự là thuộc về ngươi. Nếu như thả xuống Lăng Sương kiếm, ngươi liền giao thủ với hắn tư cách đều không có. Ngươi nếu như muốn ở võ đạo trên con đường này đi được càng xa hơn, sau đó tốt nhất tận lực dùng một phần nhỏ thanh kiếm này. Trong thời gian ngắn tu được sức mạnh to lớn, sẽ để ngươi trong lòng trở nên bành trướng." "Ta..." Nhậm Thiên Hành nhìn trong tay Lăng Sương kiếm, trong mắt tràn đầy không nỡ. Lại như Diệp Phong nói, Lăng Sương kiếm sức mạnh quả thật làm cho Nhậm Thiên Hành phi thường mê, nhưng vì mình võ đạo tiền đồ, hắn cuối cùng vẫn là quyết định. "Cha, ta đem thanh kiếm này giao cho ngài, sau đó ta hay dùng phổ thông trường kiếm đến tu luyện kiếm pháp, một ngày nào đó, này Lăng Sương kiếm chỉ có thể làm ta làm nền, mà không phải dựa vào nó đến thành tựu ta." Quan Ngự Tiên không nghĩ đến Nhậm Thiên Hành sẽ bỏ qua Lăng Sương kiếm, sửng sốt một chút. Hắn thành tựu ma kiếm di tộc đời sau tương tự có tư cách sử dụng ma kiếm. "Được rồi, vậy ta trước hết giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi cảm thấy đến Lăng Sương kiếm lúc nào có tư cách xứng với ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi." Đột phá đến cảnh giới thiên nhân sau, Quan Ngự Tiên tâm thái có biến hóa rất lớn. Lăng Sương kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng Diệp Phong nói đúng, ngoại tại đồ vật trùng quy là ngoại tại, chỉ có chính mình chân chính nắm giữ sức mạnh mới là thuộc về mình. Long Bác nhìn một chút Nhậm Thiên Hành, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, không nghĩ đến Diệp Phong dĩ nhiên nắm chính mình tới làm khá lạ. "Long Bác, ngươi thiên phú xuất chúng, lại là Long thần đời sau, trong thân thể chảy Long thần dòng máu, sau đó nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ để Long thị bộ tộc truyền thừa phát triển lớn mạnh." Long Bác vẻ mặt vô cùng chăm chú, hướng về Diệp Phong bảo đảm nói: "Vâng, tiên sinh dặn dò, ta Long Bác nhất định sẽ ghi vào trong lòng." Diệp Phong khẽ gật đầu, tiếp theo đưa ánh mắt tìm đến phía Đồng Chiến, mở miệng nói rằng: "Đồng Chiến, ngươi thành tựu Đồng thị bộ tộc ruột thịt trưởng tử, là tương lai Đồng thị bộ tộc tộc trưởng người thừa kế. Hắn dĩ nhiên là Đồng thị bộ tộc người, hơn nữa còn là con trưởng đích tôn, tương lai phải làm tộc trưởng." Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Đồng Chiến, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chương 185, trời cao sắp xếp quân cờ. Chương 185, trời cao sắp xếp quân cờ. Đồng thị bộ tộc là thượng cổ Sivu bộ tộc đời sau, tộc nhân trong cơ thể cũng chạy xuôi Sivu huyết mạch. Sivu là lợi hại cỡ nào nhân vật, vậy cũng là có thể cùng Hiên Viên Đại Đế không phân cao thấp nhân vật mạnh mẽ, đây là mọi người đều biết thưởng thức. Đồng thị bộ tộc, gia tộc này lịch sử phi thường cổ lão, có thể nói là trên đại lục Thần Châu lâu đời nhất chủng tộc, không có một trong huyết mạch của bọn họ có thể tìm hiểu đến thời đại viết cổ, coi như là một ít thời đại thần thoại lưu giữ lại chủng tộc, cũng còn kém rất rất xa. "Cái gì? Đồng thị bộ tộc đã vậy còn quá lợi hại, liền thời đại thần thoại một ít chủng tộc cũng không sánh nổi. Ta trời ạ, đây rốt cuộc là một kẻ cỡ nào thần kỳ cổ lão chủng tộc a?" "Diệp công tử, ta không đọc bao nhiêu sách, ngươi đừng nhà gạt ta a." "Đúng đấy, Diệp công tử, chúng ta tuy rằng tóc dài, nhưng kiến thức sắc thực ngắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên lừa gạt chúng ta." Đồng Chiến trong lòng tràn ngập tò mò, không nhịn được hỏi: "Diệp tiên sinh, ta Đồng thị bộ tộc truyền thừa thật sự có như thế lâu đời sao?" Diệp Phong mỉm cười trả lời: "Ha ha, đây là đương nhiên. Nói vậy mọi người đều biết thời đại thượng cổ Sivu cùng Hiên Viên đại chiến sự đi." Lập khắc liền có người đáp lại nói: "Chuyện này, đương nhiên biết. Toàn bộ Thần Châu đại địa, ai sẽ không biết đây? Lẽ nào, Đồng thị bộ tộc cùng bọn họ còn có quan hệ gì sao?" Có người không nhịn được suy đoán lên. Nghe được đại gia lời nói, Diệp Phong nhìn bọn họ một ánh mắt, khẽ mỉm cười, hỏi: "Các ngươi mặc dù biết hai người kia đại chiến, nhưng rõ ràng Sivu cùng Hiên Viên đại chiến nguyên nhân sao?" "A, chuyện này, Đại gia nghe, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đối với những thứ này thời kỳ thượng cổ chuyện xưa, bọn họ căn bản là không biết. Lúc này, liền ngay cả Quan Ngự Thiên cũng hết sức tò mò, chính mình thành tựu Ma Kiếm di tộc hậu nhân, gia tộc truyền thừa đã có 500 năm, không nghĩ đến cùng đồng thị bộ tộc so ra, chính mình gia tộc liền người ta số lẻ cũng không đuổi kịp. Diệp Phong vừa nói, nhất thời gây nên rối loạn tương mừng, bởi vì Sibiu cùng Hiên Viên trên người của hai người đều chạy cùng đồng thị bộ tộc tương đồng huyết mạch. Vệ Thanh nhìn Đồng Chiến một ánh mắt, trong lòng thầm nói, đồng thị bộ tộc, thiên hạ này vẫn còn có chủng tộc như vậy. Đồng Chiến lập tức hướng về bên người ông lão hỏi, Doãn Tu, chuyện này ngươi biết không? Doãn Tu cao mày, vuốt tròm râu nói, cái này, ta trước đây thật giống ở sách cổ nhìn lên từng tới một ít tin tức, chỉ có điều mặt trên ghi chép chính là, đồng thị bộ tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời còn đầu nguồn ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Đồng Chiến thở ra một hơi nói, nếu như thật giống Diệp Tiên Sinh nói như vậy, vậy chúng ta đồng thị bộ tộc lai lịch nhưng là thật là làm cho người ta giật mình. Doãn Tu nghi ngờ nói, không đúng vậy, nếu như Sibiu cùng Hiên Viên thật sự có tương đồng huyết mạch, vậy bọn họ vì sao lại tự giết lẫn nhau đây? Diệp Phong nhìn về phía Doãn Tu nói, cái này kỳ thực rất đơn giản. Tuy rằng bọn họ đến từ đồng dạng huyết thống, nhưng trong huyết mạch sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Sibiu từ này cỗ trong huyết mạch lĩnh ngộ được ma tính, mà Hiên Viên thì lại lĩnh ngộ được thần tính. Từ xưa tới nay, thần cùng ma liền không hợp tính, vì lẽ đó bọn họ liền triển khai đại chiến, dùng phương thức này để chứng minh ai mới là chính thống. Có điều, kết quả cuối cùng nói vậy mọi người đều rõ ràng, Sibiu thua trận đó chiến tranh. Hán tộc nhân vì trốn tránh Hiên Viên đuổi bắt, không thể làm gì khác hơn là đổi họ tên ẩn giấu đi, cuối cùng tìm được một nơi gọi là Thủy Nguyệt Động Tiên Thế Ngoại Đảo Nguyên, ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Cái gì? Chúng ta dĩ nhiên là Sibiu bộ tộc đời sau. Đồng Chiến cùng Doãn Tu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập khó có thể tin tưởng. Không sai, các ngươi đồng thị bộ tộc chính là Sibiu hậu duệ. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, 500 năm trước, Doãn Trọng thành tựu đồng thị bộ tộc 500 năm kỳ tài khó gặp, đem trong tộc sở hữu dị năng phép thuật đều tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, còn lén lút học tập Long Thị bộ tộc Long Thần Công. Chính là bởi vì Long Thần Công bên trong ẩn chứa thần tính, hắn mới tu luyện thành bất tử bất diệt tà ma thân thể. Ở các ngươi đồng thị bộ tộc tổ huấn bên trong, có phải là có như vậy một cái ghi chép, nếu như trong gia tộc xuất hiện đồng thời tu luyện thần ma công pháp người, liền sẽ cho cả gia tộc mang đến tai nạn. Đúng, đây là chúng ta đồng thị bộ tộc tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Doãn Tu liền vội vàng gật đầu trả lời. Vì lẽ đó, ngay lúc đó trưởng lão phát hiện Doãn Trọng thần ma cùng tu sau, ngay lập tức sẽ đem hắn đuổi ra đồng thị bộ tộc, vốn định thông qua phương thức này đến hóa giải trận này khả năng đến tai họa. Diệp Phong chậm rãi giảng giải đồng thị bộ tộc này 500 năm nhấp nô lịch sử. Có thể sự tiến triển của tình hình nhưng vượt qua dự liệu, Doãn Trọng con gái không cẩn thận bị độc xà cắn bị thương, chúng độc bỏ mình, hắn liền đem mối thù này hận đều đi vào đồng thị bộ tộc trên đầu. 500 năm trước trận chiến đó, Doãn Trọng thân thể tuy rằng chịu không cách nào khỏi hẳn trọng thương, nhưng Long Bác tổ tiên cũng ở trận đó chiến đấu bên trong hy sinh. Từ đó về sau 500 năm bên trong, các ngươi đồng thị bộ tộc liền trốn ở Thủy Nguyệt Động Thiên khôi phục nguyên khí, còn đóng kín kết giới, chỉ sợ Doãn Trọng lại lần nữa tìm đến. Thật không nghĩ đến, Doãn Trọng dĩ nhiên là chúng ta đồng thị bộ tộc người. Đồng Chiến cảm khái nói, đây thực sự là thời vận cùng sự an bài của vận mệnh a. Cái gì thiên ý, cái gì cấm kỵ, tất cả đều là lừa người. Nếu như năm đó chưa hề đem Doãn Trọng trục xuất đồng thị bộ tộc, nói không chắc thì sẽ không phát sinh những việc này. Có lẽ vậy. Doãn Tu lúc này biểu hiện cũng tràn ngập cay đắng. Bên cạnh Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử mọi người, tuy rằng đã sớm biết Doãn Trọng cùng đồng thị bộ tộc trong lúc đó ân oán, nhưng giờ khắc này tiếp tục nghe một lần, vẫn cảm thấy chuyện này hoang đường tới cực điểm. Xem ra, có lúc cái gọi là thiên ý cũng không phải chân thực tồn tại. Lại như Linh Châu hùng bá như thế, Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân biến hóa long. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du. Nếu như hùng bá không có đi gây xích mích ly gián phong vân hai người, hay là hắn sẽ không phải chết, chí ít Nhiếp Phong sẽ không trở thành kẻ thù của hắn. Dù sao hùng bá đối với Nhiếp Phong có dưỡng dục cùng giáo dục cân tình. Đúng đấy, thế gian rất nhiều chuyện đều là hoang đường như thế ly kỳ. Tiêu Giao Tử lúc này cũng phát sinh cảm thán. Thiên ý, ý trời ạ. Nó vốn là hư huyễn đến khó có thể dự đoán, coi như là thần ma cũng rất khó coi đấu, người bình thường như thế nào khả năng rõ ràng đây? Có vài thứ, tin tưởng nó liền tồn tại, không tin tưởng nó liền không tồn tại. Cùng với nói là thiên ý đùa cợt người, không bằng nói là người tâm tư đang quay phá. Diệp Phong lúc này chậm rãi nói rằng, được rồi, chúng ta nói tiếp nói cái khác thiên tài tuyệt thế đi. Diệp Phong chuyển đề tài, không có quên lần này đến mục đích. Ở Linh Châu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người kia, nói vậy các vị cũng đã từng nghe nói đi. Diệp công tử, Phong Vân hai người may mắn được ngài chỉ điểm, nói vậy nhất định từng có người địa phương, kính xin ngài giới thiệu sơ lược một hồi, để chúng ta biết thiên phú của bọn họ đến cùng lợi hại bao nhiêu. Đúng đấy, Diệp công tử, ngài liền nói đơn giản nói đi. Nhìn thấy các vị giang hồ nhân sĩ đều ở khẩn cầu, Diệp Phong gật gật đầu, được, vậy ta sẽ theo liền nói vài câu. Mọi người thấy Diệp Phong đáp ứng rồi, đều dồn dập nghiêng đi lỗ tai cẩn thận nghe. Nhiếp Phong là Linh Châu Nhiếp gia con cháu, trong nhà có tổ truyền bảo nhận tuyết tầm đao, học được ngạo hàn lục tuyệt như vậy tuyệt thế võ công, trong cơ thể chạy xuôi kỳ lân huyết mạch, còn đánh bắt thiên mệnh, tương lai nhất định sẽ đứng ở Thần Châu đại địa đỉnh cao. Cái này Nhiếp Phong dĩ nhiên cũng có đặc thù huyết thống, vẫn là kỳ lân huyết mạch, vậy cũng là thượng cổ thần thú a. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hỏa kỳ lân trên người. Hống hống hống. Nghe nói như thế, hỏa kỳ lân lập tức phát sinh vài tiếng gầm nhẹ, quay đầu nhìn một chút chính mình trước chân phải trên một đạo mơ hồ có thể thấy được vết sẹo. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong vô vỗ hỏa kỳ lân đầu. Diệp công tử, Nhiếp Phong trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, lẽ nào cùng này hỏa kỳ lân là đồng nhất loại sao? Có người lập tức hỏi.
Không sai.
Diệp Phong gật đầu nói, hồi trước, hỏa kỳ lân bị ma khí quấy nhiễu, thần trí trở nên không tỉnh táo, mỗi khi đại Phật bị nước ngập không thời điểm, liền sẽ chạy đến gieo vạ bất tính. Mà Nhiếp Phong tổ tiên Nhiếp Anh, vì thiên hạ muôn dân, muốn diệt trừ hỏa kỳ lân, tuy rằng đem nó đả thương, nhưng chính Nhiếp Anh cũng bất ngờ nuốt vào hỏa kỳ lân dòng máu, huyết dịch này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ ma tính. Từ đó về sau, Nhiếp gia thì có giang hồ thượng lưu truyền ra bệnh máu điên. Bệnh máu điên một khi phát tác, người liền sẽ mất đi tự mình ý thức, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì, sở hữu hành động đều chỉ dựa vào bản năng của thân thể ký ức. Sau đó, Nhiếp gia tổ tiên vì áp chế này cố ma tính, cố ý sáng chế một bộ gọi là băng tâm quyết công pháp, chính là dựa vào bộ công pháp kia mới có thể ổn định địa dung hợp cái kia cố ẩn chứa năng lượng khổng lồ huyết mạch, tiến tới cho mình sử dụng. Nghe Diệp Phong lời nói, mọi người giờ mới hiểu được Nhiếp gia cùng hỏa kỳ lân trong lúc đó ân oán. Đương nhiên, trong đó cũng có những thế lực khác thám tử đối với hỏa kỳ lân dòng máu mang trong lòng mơ ước, nhưng rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Trước tiên không nói hỏa kỳ lân tự thân mạnh mẽ đến đâu, chỉ nói riêng bọn họ có thể hay không quá Diệp Phong cửa ải này, liền không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Diệp Phong thể hiện ra sức mạnh, tuyệt không là bọn họ có thể chống đối. Diệp công tử, ngài mới vừa nói Nhiếp Phong trên người chịu thiên mệnh, này thiên mệnh rốt cuộc là ý gì đây? Những này người trong giang hồ tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được thiên mệnh hai chữ này, nhưng trong lòng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Tỷ như thiên mệnh sở quy, mặc cho số phận, thuận theo thiên mệnh loại hình lời giải thích, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, thiên mệnh chính là muốn thuận theo trời cao ý chỉ. Thiên mệnh? Cái gì là thiên mệnh? Hay là các ngươi cảm thấy đến thuận theo trời cao ý tứ chính là thiên mệnh? Diệp Phong nhìn một chút mọi người, chậm rãi mở miệng nói rằng, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Thiên mệnh hai chữ này hàm nghĩa chân chính là lo liệu trời cao ý chí, thuận theo tự nhiên pháp tắc cùng quy luật. Trên người chịu thiên mệnh người, bất luận khí vận vẫn là thiên phú, đều là hàng đầu, bọn họ vì ứng đối kiếp nạn mà sinh ra, cũng sẽ vì ứng đối kiếp nạn mà chết đi. Nói cho cùng, có điều là trời cao sắp xếp quân cờ, dùng để thúc đẩy thế giới vận chuyển, thanh trừ đối với tự thân nhân tố bất lợi thôi. Chương 186, tử quan chương 186, tử quan cái gì? Diệp Phong lời nói vừa nói xong, lập tức gây nên mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không thể nào, lẽ nào trời cao thật sự có ý chí của chính mình sao? À, trong thiên địa đại đạo có 50 điều, mà trời cao biến hóa ra chỉ có 49 điều, còn sót lại một cái ẩn dấu đi, này còn lại một cái chính là biến số. Coi như là thiên đạo cũng không thể tùy ý can thiệp, vì lẽ đó, mới gặp có người phụ thiên mệnh người xuất hiện, thiên đạo dùng bọn họ vận mệnh đi đối kháng những người biến số. Diệp Phong khẽ cười nói, đây chính là ta vì cái gì nói trên người chịu thiên mệnh người chính là ứng đối kiếp nạn mà sinh ra, cũng sẽ vì ứng đối kiếp nạn mà chết đi nguyên nhân. Nguyên lai, thiên mệnh chi nhân ý tứ chân chính là như vậy. Có người đột nhiên hiểu rõ ra. Bây giờ, thiên mệnh chi nhân đã xuất hiện, có phải là mang ý nghĩa đại kiếp nạn liền muốn đến rồi? Có người suy đoán nói. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, trong lòng đều không khỏi chấn động. Chuyện này, nên hay là không thể nào? Đại kiếp nạn có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng ít ra sẽ không là hiện tại, dù sao hiện tại Nhiếp Phong vẫn không có trưởng thành, hắn có thể lấy cái gì đến ứng đối đại kiếp nạn đây? Có người cao mày nói rằng, khả năng này là tồn tại. Bây giờ Trung Nguyên đại địa, ẩn nó số lượng không rõ cao thủ hàng đầu. Nếu như liền bọn họ đều không có cách nào ứng đối tương lai đại kiếp, vậy bây giờ Nhiếp Phong coi như xông lên, cũng chỉ là chịu chết uổng phí mà thôi. Có không ít người theo phụ hòa lên. Nói đúng, từ cổ chí kim, Trung Nguyên trải qua vô số lần kiếp nạn, mỗi lần đều có thể thành công vượt qua đến. Ta tin tưởng, coi như đại kiếp lại lần nữa giáng lâm, có Diệp công tử ở, có những người trên người chịu thiên mệnh người ở, nhất định có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Lúc này, có người hướng về Diệp Phong hỏi, Diệp công tử, ngài biết tương lai đại kiếp là từ đâu tới đây sao? Đại kiếp sao? Nghe được vấn đề này, Diệp Phong nheo mắt lại. Nó đến từ hải ngoại. Hải ngoại? Mọi người nghe được hai chữ này, tất cả đều sửng sốt. Lẽ nào, tương lai lại gặp có dị tộc xâm lấn Trung Nguyên sao? Đi hắn, nếu như thật sự có hải ngoại người dám xâm lấn Trung Nguyên, tới một người, ta liền giết một cái, đến hai cái, ta liền giết một đôi. Đúng, bất kể là ai, dám mạo phạm chúng ta Thần Châu Trung Nguyên, nhất định phải làm cho bọn họ toàn bộ bộ tộc đều diệt vong. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Phong nghĩ đến hòn đảo nhỏ kia. Nếu là có cơ hội bước lên nơi đó, nhất định phải đem những người giặc qua toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Được rồi, mọi người im lặng một hồi. Đây là chuyện của tương lai, cách chúng ta còn rất xa. Trước mắt, chúng ta tiếp tục tâm sự bộ kinh văn. Diệp Phong lập tức ngăn lại tâm tình kích động mọi người. Nghe được Diệp Phong âm thanh, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Bộ kinh văn giống như Nhất Phong, đều là trên người chịu thiên mệnh người. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, hai người bọn họ gánh vác thiên mệnh, chính là vì ứng đối tương lai trận này đại kiếp. Vì lẽ đó, các ngươi không cần kinh hoàng. Thần Châu Trung Nguyên là thế giới hạt nhân vị trí, coi như không có Nhất Phong, bộ kinh văn hai người, những người ẩn giấu đi cao thủ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên, ở lúc cần thiết, ta sẽ ra tay. Nói tới chỗ này, Diệp Phong cho mọi người một cái để bọn họ an tâm ánh mắt. Bộ kinh văn ngoại trừ là hùng bá đệ tử này thân phận ở ngoài, còn có một cái phi thường kinh người thân phận. Hắn xuất thân từ một cái lãnh đời gia tộc, trong cơ thể đồng dạng chảy xuôi đặc thù huyết mạch, hơn nữa này huyết thống ẩn chứa sức mạnh, so với Nhiếp Phong kỳ lân huyết mạch mạnh mẽ hơn nhiều. Gia tộc của hắn tên là Bộ Thị Thần Tộc, trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là thần tộc huyết thống. Diệp Phong càng làm Bộ Thị Thần Tộc huyết thống tính đặc thù, cùng với gia tộc này mạnh mẽ địa phương giảng giải một lần. Mọi người sau khi nghe, đều cả kinh nói không ra lời. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trên thế giới dĩ nhiên có chủng tộc như vậy, nó thiên phú so với hiện tại đồng thị bộ tộc mạnh hơn không ít. Nay bộ thị thần tộc huyết mạch dĩ nhiên thần kỳ như thế, hơn nữa mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một cái thần. Không sai, kỳ lạ nhất chính là cái này thần tên cùng tướng mạo dĩ nhiên hoàn toàn tương tự. Ai, coi đời này thật sự không tồn tại hoàn mỹ thần tộc sao? Tiêu Giao Tử lúc này phát sinh một tiếng cảm thán. Bây giờ, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người đều người mang thần châu thập đại thần khí, tu vi càng là đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ phân biệt khống chế phong, vân hai cổ lực lượng bản nguyên. Phong vân kết hợp sản sinh cái kia cổ tên là Ma Kha vô lượng sức mạnh, coi như là ta, cũng có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Giả lấy thời gian, hai người bọn họ thực lực nhất định sẽ đuổi theo ta. Tiêu Giao Tử trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Phong truyền thụ cho Phong Vân hai người Ma Kha vô lượng. Xem ra, ta cũng đến thêm chút sức lực, thần cấp công pháp, ta nhất định phải sáng tạo ra đến. Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Làm Tiêu Giao Tử nghe được có quan hệ tương lai trọng đại kiếp nạn tin tức lúc, nội tâm của hắn không hề có điểm báo trước địa sinh ra một tia cảm giác gấp gáp. Hắn dựa vào thiên nhân cảm ứng năng lực, từ bản năng trên liền nhận ra được lần này kiếp nạn tuyệt đối không phải bình thường. Mà ở một bên khác, Nhậm Thiên Hành khi nghe đến Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người phi phàm sự tích sau, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở. Hắn nói rằng, nguyên bản ta cho rằng, bằng vào ta thực lực, ở toàn bộ Thần Châu đại lục cùng thế hệ bên trong, coi như không thể bước lên tuyệt đỉnh hàng ngũ, chí ít cũng có thể đạt đến tuyệt thế cảnh giới. Nhưng hôm nay xem ra, cùng những này chân chính tuyệt thế thiên kiêu lẫn nhau so sánh, trên lệch quả thực lại như bên trong đất trời như vậy xa xôi. Thần Châu đại địa giang hồ, so với ta trước đó tưởng tượng muốn phức tạp quá nhiều rồi, có điều, có nhiều như vậy ưu tú nhân tài, càng có thể gây nên trong lòng ta phấn đấu dục vọng. Tương lai, ta nhất định phải đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Nhậm Thiên Hành ở đấy lòng lặng lẽ ưng thuận như vậy lời hứa. Thần Châu trung nguyên một vùng, tông phái số lượng nhiều vô cùng, hoàng triều có cực cao địa vị, người có thực lực có thể ngồi ở vị trí cao, năng lực nhược người liền sẽ bị đào thải, đây là từ cổ đại truyền lưu đến nay đều chưa từng thay đổi quy củ. Đang lúc này, Diệp Phong lại mở miệng nói chuyện. Bây giờ, đại tùy hoàng triều cùng các nhà giàu có quý tộc từng người xưng bá một phương, toàn bộ thế cục đã rời ra pha toái, nhưng giờ khắc này, bọn họ đều ở một loại kiềm chế lẫn nhau trạng thái, chỉ cần có người ra tay đánh vỡ sự cân bằng này, liền sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trước đây, ta đã nói, từ hàng tĩnh trai đánh thay thế trời cao chọn đế vương danh hiệu, ở trong bóng tối giành tư nhân lợi ích. Tuy rằng, từ hàng tĩnh trai làm như vậy khiến người ta phi thường xem thường, nhưng không phải không thừa nhận, này một đời thành nữ, đúng là một vị thế gian ít có ưu tú nhân tài. Cô gái này tên là Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên. Nghe nói, cô gái này cùng ma môn hai đại trong phái âm quý phái ma nữ Loan Loan là đối thủ muốn mất một còn. Lục Tiểu Phượng hai tay khoanh ôm ở trước ngực nói rằng. Xem ra, ngươi tin tức còn rất linh thông mà. Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt nói rằng. Ha ha, từ khi nghe nói từ hàng tĩnh trai làm cái kia dùng tự thân đi cảm hóa ma đầu, thay thế trời cao chọn đế vương sự tình, Lục Tiểu Phượng liền vẫn đang hỏi thăm từ hàng tĩnh trai tin tức. Hoa Mãn Lâu lúc này cười to lên, trực tiếp vạch trần Lục Tiểu Phượng gốc gác. Này, Hoa huynh, ngươi lời này có thể nói đến không đúng, cho nên ta hỏi thăm tin tức này, chính là phòng ngừa bất ngờ phát sinh, dù sao hiểu rõ chính mình cùng đối phương, mới có thể ở trong chiến đấu sẽ không bị đánh bại, không phải sao? Lục Tiểu Phượng mang theo bất mãn ngữ khí nói rằng. Lại nói, ta muốn là không nhiều hiểu rõ một ít từ hàng tĩnh trai tình huống, Diệp huynh như thế xuất sắc, vạn nhất ngày nào đó những người kia tìm tới Diệp huynh, chúng ta cũng thật sớm làm tốt phòng bị. Các nàng dám? Nghe được Lục Tiểu Phượng câu nói này, Yêu Nguyệt nói một cách lạnh lùng. Các nàng nếu như dám có bất kỳ không nên có ý nghĩ, bản cung liền tự mình hủy diệt từ hàng tinh trai, để nó vĩnh viễn từ Thần Châu trên vùng đất này biến mất. Ngạch. Lục Tiểu Phượng cảm nhận được Yêu Nguyệt trên người tản mát ra hơi thở lạnh như băng, lập tức dùng mình một cái, vội vã đi tới Hoa Mãn Lâu một bên khác, cách nữ nhân này xa một chút. Quá hù dọa, Yêu Nguyệt không thẹn là có thần ma danh hiệu người, vừa mở miệng chính là muốn tiêu diệt đi người khác toàn bộ môn phái. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, e sợ cũng chỉ có Diệp Minh như vậy kỳ lạ nhân tài có thể để ép nàng đi. Nghe được Yêu Nguyệt lời nói, Diệp Phong mang theo bất mãn ngựa khí nói rằng, cô gái mà, liền nên ôn nhu một điểm. Bản cung đã sớm không phải cô gái. Yêu Nguyệt trừng Diệp Phong một ánh mắt nói rằng, ngạch. Diệp Phong bị Yêu Nguyệt câu nói này lấp đến nói không ra lời. Được rồi, nằm ở thời mãn kinh nữ nhân càng muốn khống chế tâm tình của chính mình. Đương nhiên, câu nói này Diệp Phong cũng không có nói ra đến. Hắn lại nhìn Yêu Nguyệt một ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang mọi người, tiếp tục nói, chúng ta trở lại đề tài chính tới. Mặc kệ từ hàng tĩnh trai có cỡ nào không biết liêm sỉ, nhưng không thể phủ nhận chính là cái thế lực này nắm giữ Thần Châu tứ đại kỳ thư một trong Từ Hàng Kiếm Điện. Từ Hàng Kiếm Điện mạnh mẽ, nói vậy các vị cũng có sự hiểu biết nhất định, dù sao nó là từ ma đạo tùy tưởng lục diễn biến mà đến. Mà Sư Phi Huyên thành tựu Từ Hàng tĩnh trai người thừa kế, thiên phú của nàng tự nhiên không cần nhiều lời, không phải vậy nàng cũng làm không được cái này thành nữ. Bây giờ Sư Phi Huyên mới 20 tuổi, tự thân công lực đã sớm vượt qua sư phụ của nàng Phạm Thanh Huệ. Ở đối với Từ Hàng Kiếm Điện lý giải trên, càng là đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hay là các ngươi không biết kiếm tâm thông minh tại Từ Hàng Kiếm Điện bên trong nằm ở ra sao cấp bậc? Từ Hàng Kiếm Điện lấy khí, chủ, linh, thần, tâm này năm đại yếu quyết thành tựu cương lĩnh. Khí, đối ứng chính là kiếm khí trường giang. Chủ, đối ứng chính là kiếm chủ thiên địa. Linh, đối ứng chính là kiếm linh hoàn vũ. Thần, đối ứng chính là kiếm thần vô ngã. Tâm, đối ứng chính là kiếm tâm thông minh. Từ khi Từ Hàng tĩnh trai sư tổ địa ni sáng tạo ra Từ Hàng Kiếm Điện tới nay, trải qua 100.000 năm, cũng chỉ có Sư Phi Huyên đưa nó tu luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Tuy nói Từ Hàng tĩnh trai là từ ma đạo tùy tưởng lục phát triển mà đến, nhưng không thể phủ nhận chính là Từ Hàng Kiếm Điển là một bộ thần cấp công pháp. Dù sao, nó cùng Chiến Thần Đồ Lục có mật thiết liên hệ. Tại đây năm đại yếu quyết cương lĩnh bên trên thực tế còn có một cảnh giới gọi là Tử Quan. Tử Quan, lại như tên của nó như thế, là một loại ở bên bờ tử vong tiến hành khô thiền đả tọa bế quan, chỉ có lĩnh ngộ tử vong thâm ảo hàm nghĩa mới có thể hiểu sinh mệnh chân chính ý nghĩa, tiến tới chân chính bước vào thần lĩnh vực. Mặc dù là sáng tạo ra bộ này kiếm điển địa nghi, cũng không thể đạt đến cảnh giới này, bởi vậy có thể thấy được cảnh giới này độ khó cực cao.